Chương 1, Tuyệt đại sát thần Bạch Khởi Tiên Võ đại lục. Thập đại tiên môn tựa như 10 quả vạn cổ sao trời, quay trung quanh tứ phương, sừng sững tại Nam vực chi đỉnh, thống ngự lấy vạn tộc. Tiên đạo đang thịnh, thống ngự võ đạo vương triều. Nam vực, địa vực rộng khoát vô ngần. Hoang Châu, Hoang Bắc đại địa. Đại Tần quốc, lập quốc hơn 300 năm, vì chư quốc chi bá. Trường An thành, Đại Tần quốc đều. Triều Dương điện, Thánh thượng tẩm cung. Cung điện vắng vẻ, một chương kim đàn mục chế to lớn rừng rồng, phía trên nằm một vị khuôn mặt thanh tú, hai đầu lông mày hiện lộ rõ ràng một chút quý khí nam tử. Mấy tức về sau, nam tử đột nhiên mở mắt, ánh mắt mê mang, tùy theo kiên định. Chấm bị Tần Huyền, Đại Tần chi chủ, Triều Vũ đế Tần Thiên Hùng, trước kia chăm lo quản lý, đem Đại Tần bản đồ mở rộng gần gấp đôi, công tích tại Đại Tần hơn 10 vị đế vương bên trong sắp xếp tiến lên 3 lực kê. Nhưng lúc tuổi già lại biến thành người khác, tiêu dâm xa xỉ, thích việc lớn hám công to, quyền thân đương đạo, làm triều đình ô yên chứng khí. Sau khi chết, trong triều đình mấy đại tập đoàn thế lực đem Văn Nhược Lục hoàng tử Tần Huyền đẩy lên hoàng vị, thành mới Đại Tần đế vương. Đường đường một nước đế vương giống như con cờ, mặc cho người định đoạt. Đinh. Võ đạo thần triều hệ thống khởi động bên trong. Đinh. Hệ thống khóa lại bên trong. Đinh. Khóa lại thành công. Hệ thống giới thiệu văn tắt. Khởi động bên trong. Công năng 1, triệu hoán chư thiên vạn giới thần ma. Chú thích, mỗi một vị triệu hoán mà đến thần ma đều có cắm vào giới này ký ức. Chú ý, thần ma chỉ là một cái xưng hô, bao quát vạn tộc thiên tiêu, cũng không phải là cảnh giới. Công năng 2, đánh dấu vô tận công pháp võ kỹ. Bảo vật. Chú ý, bảo vật là tất cả vật phẩm gọi chung là, tỉ như, thần thú, trận pháp, đan dược, thần minh, vân vân. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, tân thủ gói quà, triệu hoán thần ma 3 lần, thần cấp công pháp 1 môn. Triệu hoán thần ma, đánh dấu mỗi tháng 1 lần. Đinh. Triệu hoán thần ma thành công. Chỉ gặp, Tần Huyền xuất hiện trước mặt 3 cái hư không chi môn, 3 đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Một bộ áo trắng, tựa như nho nhã thư sinh. Thanh sam quạt lông, hai con ngươi tản ra quang mang, tựa như tiên tri. Cường tráng như trâu, cầm trong tay song kích, hung diễm cuồn cuộn. Lúc này Tần Huyền trước mặt hiện ra 3 cái giao diện thuộc tính. Tính danh: Bạch Khởi, lại xưng Công Tôn Khởi, tu vi: Linh Hải cảnh thất trọng cấp pháp, Vạn đạo tu La quyết giới thiệu văn tát, chiến quốc danh tướng, chứ danh nhà quân sự, vô song thống soái. Tính danh: Gia Cát Lượng, chữ Khổng Minh tu vi: Linh Hải cảnh ngũ trọng cấp pháp, Bát Quái Càn Khôn quyết giới thiệu văn tát, Tam Quốc đỉnh cấp lưu sĩ, am hiểu nội chính, quân sự rất nhiều lĩnh vực. Tính danh: Điển Vi tu vi: Linh Hải cảnh lục trọng cấp pháp, Long Tượng luyện thể quyết giới thiệu văn tát, Tam Quốc danh tướng, trời sinh thần lực, vũ dũng hơn người. Tần Huyền nhìn xem cái này nghe nhiều nên thuộc 3 vị. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. Lúc này, một đạo công pháp khắc vào trong óc, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ trong đó chi ý đây là thượng cổ hoàng triều chi chủ tu luyện võ đạo công pháp. Bây giờ Hoang Bắc đại địa tu luyện bất quá là không chọn vẹn võ đạo chi pháp, cùng chân chính võ đạo chi pháp tựa như là trời. Thần cấp công pháp tiên tử chí tôn quyết, lấy Giang Sơn xã tắc làm cơ sở, lấy khí vận chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Môn công pháp này, không cần tu luyện, chỉ cần trưởng khống cương thổ diện tích càng lớn, con dân càng nhiều, như vậy hắn liền càng mạnh. Lúc này một đạo yếu ớt khí vận tuôn ra thể nội, Thiên tử chí tôn quyết tự động vận chuyển, một thân khí thế phát ra, bao phủ toàn bộ cung điện. Bạch Khởi khẽ nhíu mày, trong lòng tựa hồ suy nghĩ cái gì. Gia Cát Lượng thì lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Điển Vi tựa như môn thần, không nhúc nhích, mà không biểu tình. Tân Huyền khí tức đột nhiên tăng lên, bước vào thối thể cảnh. Thối thể cảnh nhất trọng, thối thể cảnh tam trọng, thối thể cảnh cửu trọng. Tân Huyền khí tức dừng lại một lát, trong nháy mắt phá khai bình chướng, bước vào thối thể cảnh thập trọng. Thân là đại tần chính thống, cũng có được một phần khí vận, trợ hắn trong khoảng thời gian ngắn liền ngay cả phá 10 cái tiểu cảnh giới. Hoang Bắc đại địa võ đạo truyền thừa đoạn tuyệt, tiền bối lấy còn sót lại võ đạo chi pháp sáng chế nội công phương pháp tu luyện, cảnh giới phân biệt bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tiên thiên bảy tầng, tông sư, đại tông sư, thiên nhân, phá toái. Thối thể cảnh võ giả chính là võ đạo đệ nhất cảnh, có thể cùng tiên thiên cảnh võ lâm cao thủ phân cao thấp. Linh hải cảnh võ giả chính là võ đạo đệ nhị cảnh, có thể cùng thiên nhân cảnh võ lâm cao thủ phân cao thấp. Thần thông cảnh võ giả chính là võ đạo đệ tam cảnh, có thể cùng phá toái cảnh võ lâm cao thủ phân cao thấp. Nội công cao thủ tu luyện ra được khí thể gọi là nội lực, mà võ giả tu luyện ra được khí thể gọi là chân khí. Mà Tần Huyền bọn người tu luyện chính là chân chính võ đạo chi pháp, tại thượng cổ thời đại là có thể cùng tiên đạo sánh ngang con đường tu luyện. Há lại nội công chi pháp có thể sánh được. Thối thể nhất trọng, có được ngàn cân chi lực, tức là một mãng lưu chi lực. Mãng lưu chính là hung thú, có được lực lượng kinh khủng, cho nên võ đạo đại năng liền coi mãng lưu là làm tính toán đơn vị. Nội công chi pháp chỉ có đạt tới tiên tiến cảnh, nội lực chuyển hóa thành cương lực, mới có thể khiến ra một mãng lưu chi lực. Tần Huyền đi đến một bên trên bàn, triển khai một chương màu vàng của trụ, nhấc lên bút lông, rồng bay phượng múa viết. Viết xong, thu bút, cầm lấy đạo này màu vàng của trụ, đi vào Bạch Khởi trước mặt, thản nhiên nói, "Bạch Khởi nghe lệnh." Bạch Khởi lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói, "Thần tại." Tần Huyền nói tiếp, "Ngươi mang theo đạo thánh chỉ này, tiến về Tây Biên, chỉnh hợp hoàng thành cấm quân, ngăn cả người, giết không tha." Câu nói này vừa ra, không khí tựa như ngưng kết. Bạch Khởi hai tay tiếp nhận đạo thánh chỉ này, cúi đầu nói, "Thần, linh chỉ." Sau đó Bạch Khởi sau khi đứng dậy, chậm rãi đi ra Triều Dương điện. Về sau liền hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại cung điện bên ngoài. Tân Huyền cũng không lo lắng Bạch Khởi không biết đường đi, bởi vì hệ thống cho bọn hắn đều xuyên vào những ký ức này. Gia Cát Lượng, ngươi liền đi vì chấm nghe ngóng hạ bây giờ đại tần thế cục tình huống. Tân Huyền lại một đường mệnh lệnh truyền ra. Gia Cát Lượng lập tức một gối quỳ xuống, đáp lại nói, thần lĩnh chỉ. Về sau liền đi ra đến cung điện, đi thu thập tình báo đi. Tần Huyền nhìn xem Điển Vi kia một thân hung sát chi khí, khẽ gật đầu, nói, Điển Vi, ngươi liền lưu lại, hộ chấm Chu Toàn.
Vâng, vậy hạ.
Điển Vi lập tức trả lời nói, Tần Huyền tuy là đại tần đế vương, lại không cái gì thực quyền, tựa như trong lồng chim hoàng yến, đối với bây giờ triều đình thế cục cũng không hiểu rõ.
Thái Hòa Cung,
đương kim Thái hậu chi tẩm cung. Tần Huyền căn cứ ký ức đến nơi này. Lúc này, một vị lao thái giám ngăn cản hắn.
Bệ hạ, Thái hậu ngay tại nghỉ ngơi, không tiếp khách.
Lao thái giám kia vị cuống họng nói, trong giọng nói không có chút nào kính ý. Tần Huyền mặt không biểu tình. Cái này lao thái giám là cung trong lão nhân, phục thị hai vị thái hậu, là một vị có thực quyền đại thái giám. Không chỉ có như thế, hắn còn là một vị nội công cao thủ, một thân đạt tới tu vi cực cao cấp độ.
Thật sao?
Vậy ta càng muốn gặp đâu?
Tần Huyền nói,
thì nên trách không được nhà ta, chỉ có thể làm phiền bệ hạ nằm trên giường mấy ngày. Lao thái giám trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, một mặt khinh thường nói,
thú vị.
Lúc này Tần Huyền sau lưng Điện Vi đi lên trước, tựa như một tòa núi nhỏ, khí thế bàng bạc ép tới.
Ồ,
không nghĩ tới bên cạnh bệ hạ còn có vị cao thủ. Lão thái giám lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới hắn bị cầm tù trong cung, còn có thể chiêu mộ được như vậy cao thủ.
Bệ hạ, ước chừng tiên tiên cảnh 6 tầng.
Điện Vi cung kính đối Tần Huyền nói, thân là thiếp thân thị vệ nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện, như bệ hạ thật muốn giết vị này lão thái giám, cũng sẽ không nói nhiều như vậy, giết là được.
Có thể thấy được bệ hạ có một cái khác tầng thâm ý nha.
Tần Huyền gật đầu nói, nội công chi pháp tiên thiên cảnh 6 tầng có thể so với võ đạo thối thể cảnh lục trọng, có được 6 đầu mãng lưu chi lực. Với tay một cái 6000 cân chi lực, người bình thường ai có thể ngăn trở, có thể trong hoàng cung đứng thẳng lên gót chân người, sao lại?
Đại tần trong quân đội, lấy tướng sĩ, ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng, phó đô thống, chính đô thống, đại tướng quân.
Nội công đạt tới tam lưu liền có thể trở thành thập trưởng, nhị lưu vì bách phu trưởng, nhất lưu có thể đảm nhận mặc cho phó thống thống, chính đô thống chức vụ, đại tướng quân bình thường đều là nội công đạt tới tiên thiên cảnh cường giả. Nếu chỉ luận cảnh giới, Tần Huyền đã đạt tới thối thể thập trọng, đủ để đối phó tu tập nội công chi pháp đại tông sư cường giả.
Võ đạo 10 cảnh, thối thể, linh hải, thần thông, huyền cực, địa cực, thiên cực, đạo cung, hóa long, huyền minh, luân hồi cũng đừng quên đi. Võ đạo thế nhưng là có thể cùng tiên đạo sánh vai con đường tu luyện, các loại cường đại võ kỹ đủ để nhẹ nhõm ngược sát nội công người tu luyện.
Một chương công hai, quét sạch hoàng cung chấm cho ngươi một cơ hội, nếu có thể ngăn trở Điện Vi một kích, liền tha cho ngươi một cái mạng chó.
Tần Huyền mặt không biểu tình, lạnh lùng nói,
làm càn.
Lão thái giám một tiếng giận dữ mắng mỏ, hiển nhiên chưa đem Tần Huyền để vào mắt.
Bàn tay bốn lượng, tựa như ương chảo, trực tiếp hướng Tần Huyền đánh tới.
Trong lòng của hắn đã có dự định, chính là hảo hảo để Tần Huyền minh mạch, hắn bất quá chỉ là một quân cờ.
Tần Huyền đối mặt cái này thế công hung manh chảo kích, sắc mặt không có biến hóa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Lao thái giám, cũng không tránh cũng không tránh.
Keng.
Chỉ gặp Lao thái giám ương chảo bị một thiết kích chỗ cản, tiến thôi không được.
Điện Vi tựa như hung thú ánh mắt nhìn chằm chằm Lao thái giám, một cái tay khác cầm thiết kích vạch phá không khí, thẳng tắp đánh vào Lao thái giám ngực.
Bành.
Lao thái giám ánh mắt đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ sợ hãi, phốc.
Một ngụm lao huyết phun ra, cả người ngã trên mặt đất, con mắt trừng đến cực lớn, không một tiếng động.
Điện Vi cái này một kích chi lực, sớm đã siêu việt vạn cân chi lực, há lại Lao thái giám bực này sát phàm có thể ngăn cản.
Cái này một kích phía dưới, Lao thái giám nội tạng sớm đã vỡ vụn, hóa thành khối vụn, thần tiên cũng có cứu.
Tân Huyền ánh mắt đạm mạc, chỉ là một cái Lao thái giám còn không cách nào gây nên hắn coi trọng, trực tiếp đi vào Thái Hòa Cung, trên đường ngăn cản người đều bị Điện Vi một kích quy thiên.
Cứu.
Điện Vi tiến lên đẩy cửa ra.
Tân Huyền đi vào. Bên hai truyền đến từng đợt không chịu nổi thanh âm, cung điện trên sàn nhà vẩy xuống rất nhiều quần áo.
Thái hậu tựa hồ nghe đến thanh âm, vén rèm lên, nhìn thấy Tần Huyền, lập tức giận dữ nói, "Tiểu xuất sinh, ai bảo ngươi tiến đến?"
Thái hậu Lưu Yến cũng không phải là Tần Huyền mẹ đẻ, chỉ là bởi vì dung mạo xuất chúng, có được các loại tuyệt kỹ, bị tiên đế lập làm hoàng hậu.
Tần Huyền mẹ đẻ tại hắn 10 tuổi năm đó liền buồn bực sầu não mà chết.
Tần Huyền tựa như không nghe thấy lời này, thản nhiên nói, "Phụ hoàng hôm qua báo ngộng tại chấm, nói hắn ở phía dưới rất cảm giác tịch mịch, để chấm đưa thái hậu xuống dưới cùng hắn."
Tần Huyền nói xong, Điện Vi thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Thái hậu bên cạnh, song kích phía dưới, Thái hậu cùng Nam Sủng đều không cam mà chết.
Trở lại Triều Dương Điện về sau, Bạch Khởi liền trở về,
vẫn như cũ toàn thân áo trắng, nhưng lại tản ra một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí.
Có thể thấy được Bạch Khởi chuyến này cũng không thuận lợi.
Bạch Khởi gặp qua bệ hạ.
Bạch Khởi nhìn thấy Tần Huyền lập tức quỳ một chân trên đất, một mặt cung kính nói,
lên.
Tần Huyền nhàn nhạt đáp lại nói,
thần đã đem Tây Viên Hoàng Thành cấm quân triệt để nắm giữ trong tay.
Bạch Khởi nói,
về phần quá trình hắn không nói, bởi vì hắn minh bạch bệ hạ cũng không muốn nghe.
Làm thân tử, cần đem kết quả cáo chi là xong.
Tốt.
Tần Huyền trong lòng một khối đá lớn rơi xuống, có hoàng thành cấm quân, trong tay hắn liền có hàng phục một chút lao thần bộ liếng.
Về phần vì sao không trực tiếp giết chết,
hắn tự có suy tính.
Một đêm không ngủ,
tại Tần Huyền mệnh lệnh dưới, trong vòng một đêm trong hoàng cung, vô số đầu người rơi xuống đất, máu tươi chảy đầy đất.
Sáng sớm hôm sau,
trong hoàng cung hết thảy như thường, không nhìn thấy bất kỳ vết máu nào, chỉ có trong không khí tràn ngập từng tia huyết tinh chi khí chứng minh đêm qua chuyện phát sinh.
Trấn Nam hầu phủ,
Lâm Thiên Nam ngón tay gõ cái bàn, đang suy tư sự tình.
Đêm qua, hắn đột nhiên phát hiện cấm quân bị điều động, hộ vệ hoàng cung.
Đặt ở trước kia đây là hiện tượng bình thường, dù sao cấm quân bình thường đều trưởng khống tại hoàng đế trong tay. Nhưng từ khi tiên đế tạ thế về sau, tân đế bị đám người ra không, trong tay không có chút nào quyền lực, trải qua một phen lợi ích tranh đoạt ở dưới, cấm quân liền bị hắn nắm trong tay.
Lâm Thiên Nam nhìn qua hoàng cung phương hướng, nhíu mày,
thở nhẹ nói, đi tìm một chút.
Rõ.
Bên cạnh một đạo nam tử áo đen chậm rãi biến mất thân hình. Người này là Trấn Nam Hầu dưới trướng tổ chức tình báo, ảnh tử vệ. Triều Dương Điện. Tần Huyền ngay tại tiêu hóa lấy ra Cát Lượng mang tới tình báo. Bây giờ Đại Tần ở vào loạn trong giặc ngoài cục diện. Bốn vị Trấn Quốc Hầu chiếm cứ Đại Tần tứ phương, vây quanh Trường An, hình thành một đạo lồng giam. Trong giang hồ, ma môn thế lực cũng bắt đầu khôi phục, như toan tranh đoạt Đại Tần mấy trăm năm nay cơ nghiệp. Nửa tháng trước Trấn Nam Hầu lấy hộ chủ chi danh, xuất lĩnh 5 vạn đại quân đi vào Trường An. Còn lại 3 vị hầu gia cũng tại lãnh địa của mình xúc tích lực lượng. Tần Huyền một chút liền nhìn ra Trấn Nam Hầu mục đích. Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, chiếm cứ đại nghĩa chi danh, thảo phạt bị tặc. Khổng Minh, ngươi nhưng có thượng sách. Tần Huyền hỏi, đối với vị này vô song nhu sĩ, hắn rất có kỳ đái chi ý. Ra Cát Lượng đột nhiên hai mắt nhắm lại, mấy tức về sau liền mở ra, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Trấn Nam Hầu muốn đi mưu phản sự tình, phái người ám sát bệ hạ. Ra Cát Lượng nói, trong mắt tự tin, tựa hồ có rất nhiều phương án. Nhưng khiếm khuyết một đạo gió đông. Tần Huyền từ tốn nói, bất kể như thế nào, hắn chính là Đại Tần chính thống, bây giờ dưới trướng hắn có được 3 vị cường giả đỉnh cao, không sợ bất kỳ thế lực nào, khiếm khuyết chính là một cái tên tuổi. Chỉ cần có tên tuổi, liền có thể chu sát Trấn Nam Hầu, xuất lĩnh đại quân liền sẽ thành con ruồi không đầu. Bạch Khởi thân là vô song tướng soái, có thể dễ như trở bàn tay đem những đại quân này thu phục. Cá nhân thực lực cường đại đến cực hạn, có thể không cần câu thúc tại quy tắc. Bệ hạ, gió đông đến rồi. Gia Cát Lượng cười nhạt một tiếng, nói, chỉ gặp hắn bàn tay đặt tại hư không, ngoài điện một vị nam tử áo đen đang muốn dò xét một phen Triều Dương Điện. Đỉnh đầu phía trên trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo bát quái trận văn trong nháy mắt rơi xuống, tựa như chiếc lồng, đem nó trói buộc chặt. Cửa điện đột nhiên mở ra, một cỗ hấp lực đánh tới, nam tử áo đen thân hình trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Trấn Nam Hầu thật to gan, vậy mà phái người đến ám sát chấm. Tân Huyền lạnh lùng nói ra. Nam tử áo đen ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, nhưng biểu lộ nhưng như cũng như thường, cười to nói, không sai, ta chính là Trấn Nam Hầu phủ người, đến hầu gia khiến đến giết ngươi. Tân Huyền lạnh lùng nhìn xem hắn. Nam tử áo đen cảm thấy không thích hợp, hắn cố ý trực tiếp thừa nhận chính là muốn cho vị này Đại Tần Tân Đế lên ngờ vực vô căn cứ chi tâm, cho rằng là thế lực khác phái tới, bước lên hắn cùng Trấn Nam Hầu mâu thuẫn. Gia Cát Lượng nhìn thoáng qua Tần Huyền, trong nháy mắt minh bạch, đi vào nam tử áo đen trước mặt, ngón tay chỉ tại trên trán. Một đạo trận pháp hiện hiện, dung nhập náo hải. Nam tử áo đen ánh mắt trở nên mê mang, liền giống bị điều khiển khôi lỗi đồng dạng. Ta chính là Trấn Nam Hầu dưới trướng ảnh tử vệ thống lĩnh ảnh phong, tu vi đạt tới đến tiên cảnh 6 tầng. Ảnh tử vệ là Trấn Nam Hầu trước kia bí mật sáng lập tổ chức tình báo, trải rộng Đại Tần chư thành. Mỗi một vị ảnh tử vệ thành viên đều là từ các nơi chọn lựa cô nhi, từ nhỏ bồi dưỡng. Tình báo truyền lại phương thức là từ một tầng truyền đạt một tầng phương pháp, dạng này dù là ảnh tử vệ bị bắt cũng tra không ra người giật dây. Bởi vì trong hoàng cung cũng có tiên thiên cảnh cao thủ tọa chấn, cho nên Trấn Nam Hầu không có phái ra phổ thông ảnh tử vệ, mà để vị này ảnh tử vệ thống lĩnh tự mình đến đây dò xét tin tức. Nhưng chưa từng nghĩ, còn chưa dò xét đến một tia tin tức liền bị bắt. Tần Huyền nghe những tin tức này, ngược lại là có chút cảm tạ vị này Trấn Nam Hầu. Những cái kia ảnh tử vệ không biết Trấn Nam Hầu, tự nhiên không biết mình chỗ hiệu trung chân chính chủ nhân là hắn, mà cái này ảnh phong chính là bọn hắn cho là chủ nhân. Khổng Minh, chấm đem hắn giao cho ngươi, chấm muốn lấy được một cái hoàn toàn mới tổ chức tình báo. Tần Huyền nhìn xem Gia Cát Lượng, nói. Vâng, bệ hạ. Gia Cát Lượng lập tức trả lời nói. Hai chương 03, Trấn Nam Hầu bạch khởi, chấm mệnh ngươi dẫn theo lĩnh hoàng thành cấm quân đem Trấn Nam Hầu phủ vây quanh, không được buông tha bất kỳ người nào. Tần Huyền tiếp lấy hạ lệnh. Một tia sát ý ngưng tụ mà ra. Bạch Khởi tiếp khi nói, thần, lĩnh chỉ. Bây giờ Đại Tần thế cục, không cho phép tâm hắn mềm, thà giết lầm 1000, không thể buông tha một người. Tần Huyền cần tại Chư Quốc đại quân tiến đến trước đó, chỉnh hợp Đại Tần. Nếu không, hắn đối mặt chỉ có nước phá người vong. Bạch Khởi tiếp khiến về sau, liền cấp tốc đi vào Tây Biên, chọn lựa 500 tinh nhuệ, tiến về Trấn Nam Hầu phủ. Từ ảnh phong kia đạt được tin tức, Trấn Nam Hầu 3 năm trước đây liền đem nội công đột phá tiên cảnh 7 tầng, thành một tông sư cao thủ. Bên người còn có một chi cận vệ, tên là Trấn Hổ vệ, ước chừng 100 người, từng cái đều là trong quân tinh nhuệ, đều là bách chiến chi binh, thống lĩnh càng là một vị không kém gì ảnh phong cường đại nội công cao thủ. Đạt đến tiên cảnh 6 tầng. Cùng so sánh, Hoàng Thành Cấm Quân hơi kém một chút, nhưng có Bạch Khởi tại, hết thảy không ngại. 500 tên Hoàng Thành Cấm Quân trùng trùng điệp điệp đi vào Trấn Nam Hầu phủ, lập tức phân bố bốn phía đem nó bao vây lại. Lúc này, Trấn Thủ Hầu phủ Trấn Hổ vệ lập tức tiến về thư phòng bẩm báo Trấn Nam Hầu. Hầu gia, bên ngoài phủ có một đội Hoàng Thành Cấm Quân bao quanh chúng ta Hầu phủ. Trấn Hổ vệ thống lĩnh Liêu Giang cung kính nói. A, quả là thế. Lâm Thiên Nam nỉ non một tiếng, hắn hôm qua liền suy đoán trong hoàng cung phát sinh biến cố, hắn xếp vào tại Hoàng Thành Cấm Quân người đều lặng yên không tiếng động biến mất. Còn có ảnh tử vệ thống lĩnh ảnh phong một đêm chưa về, để hắn sinh ra chút không tốt. Thế cục dần dần thoát ly hắn trưởng khống. Nhưng hắn vẫn như cũ tự tin, ngoài thành có hắn 5 vạn đại quân, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể giống như hồng thủy manh thú đạp phá tỏa thành trì này. Còn có tăng thêm hắn tự thân có thể xương thực lực vô địch, Đại Tần có thể uy hiếp được hắn người lắc đắc không có mấy. Đi, theo bản hầu ra ngoài nhìn một cái. Lâm Thiên Nam mang theo Liễu Giang đi vào hầu phủ cổng. Trấn Hổ vệ cùng Hoàng Thành Cấm Quân giằng co. Lâm Thiên Nam nhìn trước mắt vị này nam tử áo trắng, cảm thấy một cỗ lạ lẫm. Người này, hắn chưa bao giờ thấy qua. Từ bên ngoài nhìn vào càng giống một vị nho sinh, mà không phải võ tướng. Chẳng lẽ Tân Đế đã mất đem có thể dùng, ngay cả nho sinh đều phát huy được tác dụng. Lâm Thiên Nam nghĩ đến cái này liền cảm giác buồn cười. Lúc này, Trấn Hổ vệ thống lĩnh Liêu Giang trực tiếp cười lạnh nói, thế nào, không hảo hảo ở nhà đọc tứ thư ngũ kinh, muốn học võ tướng mang binh đánh giặc sao? Bạch Khởi trong cặp mắt kia xuất hiện là đối nhân mạng đạm mạc. Liêu Giang nhìn xem con mắt, một cô ý lạnh dâng lên. Lâm Thiên Nam đột nhiên nói ra, lớn mật, làm sao cùng vị này nho? Tướng quân nói chuyện đâu? Phạm thượng, đừng giết. Bạch Khởi thanh âm đạm mạc vang lên. Một đạo bạch quang lướt qua. Bạch. Một đạo máu tươi chảy ra mà ra, vẩy vào Lâm Thiên Nam trên mặt. Liêu Giang mở to hai mắt nhìn, miệng há mở muốn nói cái gì, nhưng không có thanh âm, cả người ngạnh sinh sinh ngã xuống. Bạch. Làm cản. Lâm Thiên Nam một tiếng giận dữ mắng mỏ. Giết. Bạch Khởi hạ lệnh. Sát ý ngút trời bay lên, bao phủ lại phiến khu vực này. Lâm Thiên Nam nhìn trước mắt vị này nam tử áo trắng, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, một sát na này, hắn tựa như nhìn thấy một vị sát thần giáng lâm, sau người huyết hải chìm nổi, thây nang khắp đồng. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần, chỗ cổ một đạo máu tươi phun ra, cả người thẳng tắp ngã xuống. Nắm trong tay khổng lồ quyền thế đại tần hầu tức liền như vậy chết đi, bất kỳ cái gì quang hoàn đem biến thành hóa thành hư vô. Tại Bạch Khởi trợ lực dưới, trong chốc lát, trấn hổ vệ liền bị tàn sát trống không. Trấn Nam hầu cửa phủ chảy đầy máu tươi. Trấn Nam hầu phủ người một tên cũng không để lại. Đông đông đông. Hoàng thành cấm quân tại thời khắc này tựa như hóa thân cố máy rất chóc, đao lên đao rơi, chính là một người ngã xuống, trong khoảng thời gian ngắn, Trấn Nam hầu phủ tràn ngập huyết tinh chi khí. Sau đó Hoàng thành cấm quân đem Trấn Nam hầu phủ vơ vét không còn làm gì, Bạch Khởi cầm lấy hổ phủ, liền hóa thành một đạo hồng quang, rời đi hầu phủ, tiến về ngoài thành trú quân chi địa. Nhiệm vụ của hắn không chỉ có riêng là diệt Trấn Nam hầu phủ cả nhà, còn có thu nạp Trấn Nam hầu xuất lĩnh 5 vạn đại quân. Bạch Khởi mang theo hổ phủ đi vào đại quân trụ sở về sau, liền có đem cả vạn tiến vào chủ trong trướng. Đại nhân, không biết hầu gia có gì chỉ lệnh? Vị này tướng lĩnh không có chút nào đại tướng chi thế, giống như thị tỉnh tiểu dân, bày ra một bộ lấy lòng bộ dáng. Giống trống, chỉnh hợp đại quân. Bạch Khởi từ tốn nói. Được rồi. Tướng lĩnh hiện nhẹ nhàng, đội bằng đáp. Trong lúc nhất thời ngoài trướng tiếng trống vang vọng, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng bước chân. Điểm tướng này. Bạch Khởi nhìn xem lít nha lít nhít, trận hình hỗn loạn 5 vạn đại quân, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đối với đại quân đội ngũ, tập kết tốc độ, chờ các hạng yêu cầu đều cực kỳ nghiêm ngặt, những này nhìn như phổ thông việc nhỏ, lại có thể thể hiện ra quân đội sức chiến đấu. Chư vị, bản tướng quân phụ mệnh tới đây, truyền đạt bệ hạ khẩu dụ. Bạch Khởi vận dụng chân khí, làm thanh âm như kinh lôi, để đại quân đều có thể nghe được. Lúc này, vị tiêu tướng lĩnh tựa hồ cũng phát giác được có cái gì không đúng, một tay vung xuống, tầm 10 tên người khoác ngân giáp phó tướng vội vàng thi triển khinh công xông lên điểm tướng đài. Bạch, một đạo bạch quang lướt qua, hơn 10 đầu người quần quật mà xuống. Ngươi, vị tiêu tướng lĩnh còn chưa nói xong liền trở thành thi thể không đầu. Trấn Nam hầu muốn mưu triều xóa bị, đã đền tội, bệ hạ khẩu dụ, từ bản tướng quân tiếp quản đại quân. Thanh âm như sấm, quần quật mà đi. 5 vạn tướng sĩ hiện ra các loại biểu lộ, nhất là đứng ở phía trước trung tầng các tướng lĩnh, càng là dọa đến phía sau lưng phát lạnh. Vừa rồi đi lên hơn 10 vị người mặc ngân giáp phó tướng, đều là tiên thiên cảnh cao thủ, lực lượng một người có thể chống đỡ trăm binh cường đại tồn tại. Bây giờ lại tại vị này Bạch tướng quân trong tay, biến thành từng cô thi thể không đầu. Sau này, bản tướng quân chính là các ngươi thông soái, nếu có dị tâm, giết không tha. Một cô giống như thực chất sát ý quấy thương cung, giờ khắc này Bạch Khởi tựa như đến từ địa ngục sát thần. Một người ép một quân. Nặng. 5 vạn đại quân thanh âm vang tận mây xanh, khí thế tựa như ngưng làm một thể, mây trắng tán, chim bay kinh. Sau đó, Bạch Khởi đem đại quân triệt để xáo trộn, tự mình tuyển ra 100 vị thiên phụ trưởng, 10 vị phó tướng, lần này thao tác, dù là trong quân còn có Trấn Nam hầu Dương Nghiệt, cũng thành không được đại sự. Cái này vẹn vẹn ngắn ngủi an bài, chờ đến đằng sau triệt để trưởng khống đại quân về sau, hắn sẽ đem từng vị Trấn Nam hầu Dương Nghiệt tru sát. Sau đó, Bạch Khởi phái ra một vị phó tướng tiến về hoàng cung báo tin, mà hắn lưu ở nơi đây, tiếp tục chỉnh hợp đại quân, mau chóng hình thành bệ hạ lưỡi dao. Hắn trước lấy đơn giản thô bạo phương thức trấn nhiếp đại quân, bây giờ vẹn vẹn thành mặt ngoài thống soái, còn không cách nào đạt tới ra lệnh một tiếng, toàn quân xuất động hiệu quả. Bất quá hắn có phương pháp của mình. Tên kia phó tướng đạt đến nội công nhất lưu cảnh giới, nội lực vận chuyển phía dưới, trong nháy mắt người nhẹ như yến, so phổ thông liệt mã còn nhanh hơn mấy phần. Vẹn vẹn hơn một canh giờ, hắn liền tới đến hoàng cung, gặp được Đường Kim Thánh thượng. Tần Huyền toát ra uy áp, để tên này phó tướng có chút không thở nổi. Theo hắn đối đại tần trưởng khống dần dần tăng cường, khí vận cũng lập tức tăng nhiều. Chân Long thiên tử cũng không phải nói vô ích. Bây giờ Tần Huyền phát ra uy áp, đã có một tia nhàn nhạt chân long chi thế. Ba chương không muốn, mãng lưu luyện thể quyết người chính là người nào? Tần Huyền hỏi. Bẩm bệ hạ, ta chính là Bạch tướng quân phó tướng Trử Vân Sơn, phụ Bạch tướng quân chi lệnh đến cáo chi bệ hạ, Bạch tướng quân đã trưởng khống 5 vạn đại quân, Trấn Nam hầu phủ cũng đã hủy diệt. Trử Vân Sơn quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Theo như đồn đại Tân đế, nhu nhược vô năng, mới đưa đến đại tần nội loạn, các lộ chư hầu của thời. Nhưng hôm nay xem xét, truyền ngôn cũng không có thể tin. Kia tùy ý bộc lộ khí tức để hắn vị này nhất lưu cao thủ đều cảm thấy kinh tâm táng đảm, có thể thấy được vị này đại tần Tân đế ít nhất là tiên thiên phía trên đại cao thủ. Tốt. Tân Huyền trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Không phụ sát thần chi danh, trong khoảng thời gian ngắn liền đem 5 vạn đại quân trưởng khống tại tay. Một tháng trôi qua, Gia Cát Lượng đã đem ảnh tử vệ triệt để chỉnh hợp thành công. Tân Huyền mệnh danh là Hắc Long vệ, mà Bạch Khởi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, triệt để nắm trong tay 5 vạn đại quân, tăng thêm hắn luyện binh chi pháp, đem đại quân sức chiến đấu tăng lên mấy thành, càng từ trong đó chọn lựa ra một đội tinh nhuệ. Mệnh danh là Sát Thần vệ, thấp nhất đều là nội công nhị lưu chi cảnh, thứ ba đại thống lĩnh càng là tiên thiên cảnh cao thủ. Từ Bạch Khởi tự mình chấp trưởng. Đinh. Triệu hoán thần ma số lần đã canh tân. Đinh. Đánh dấu số lần đã canh tân. Liên tiếp hai âm thanh, Tần Huyền lộ ra vẻ tươi cười. Một tháng cao hứng nhất đã đến giờ. Triệu hoán thần ma. Đánh dấu. Tần Huyền nói thẳng, trong lòng giấy lên vẻ mong đợi. Lúc này trước mặt hắn xuất hiện một đạo hư không chi môn. Một bộ đồ đen, ánh mắt sắc bén, tựa như thần đừng, cảm giác không thấy khí tức, người ngay tại trước mặt lại cho người ta một loại tựa như không tại mảnh không gian này cảm giác. Tính danh, Kinh Kha cảnh giới, Linh Hải cảnh thất trọng công pháp, hư không ẩn thần quyết giới thiệu văn tát, chiến quốc chứ danh thích khách, am hiểu ẩn nấp thân hình, thuật ám sát Tần Huyền hai mắt tỏa sáng, vừa vận Hắc Long vệ đại thiếu khuyết một vị thống lĩnh, Kinh Kha vừa vận phù hợp. Hắc Long vệ không chỉ có riêng là thu thập tình báo cái này một cái tác dụng, lấy ra trong đó tinh huệ, chủ trưởng sát phạt, giám sát thiên hạ. Lúc này đánh dấu có được đồ vật cũng xuất hiện. Đinh. Đánh dấu thành công, thu hoạch được nhân cấp công pháp, Mãng Lưu luyện thể quyết. Thu hoạch được nhất phẩm đan dược Long Lực đan 100 mai. Tần Huyền trên ngón tay đột nhiên xuất hiện một đạo cổ pháp chiếc nhẫn, một đạo tin tức truyền bảo. Hắn trong nháy mắt minh bạch. Chiếc nhẫn này tên là nhẫn chứa vật, ở trong chứa không gian, nhưng chứa được đồ vật, theo thực lực tăng lên trong giới chỉ không gian cũng sẽ tăng lên. Là cái tiến hóa hình nhẫn chứa vật. Bây giờ có được 1000 bình phương không gian. Sau đó Tần Huyền đem 50 mai nhất phẩm đan dược Long Lực đan giao cho Kinh Kha, để đem Hắc Long vệ tạo thành đến một thành vô song lưới giao. Càn Khôn Điện. Trải qua một tháng thời gian, Trương An Thành đã triệt để trưởng khống tại Tần Huyền trong tay. Bây giờ bên trong đại điện, hai nhóm văn võ bá quan, Bạch Khởi đứng tại võ tướng thủ vị, Gia Cát Lượng đứng tại văn thần thủ vị, Điển Vi đứng ở dưới ghế rồng. Về phần Kinh Kha thân là Hắc Long vệ thủ lĩnh, tiềm ẩn tại Hắc Ám bên trong, là Tần Huyền vũ khí bí mật. Cái này một tháng những cái kia lão thần kinh lịch không ít đại sự, một bộ phận thế gia bị diệt cả nhà, thật to chấn nhiếp rồi còn lại đại thần. Lúc này khí vận tràn vào Tần Huyền thể nội, Thiên Tử Chí Tôn quyết tự động vận chuyển, đỉnh đầu xuất hiện một đạo chân long hư ảnh xoay quanh, một cỗ chân long uy áp bao phủ toàn bộ Càn Khôn Điện. Những đại thần kia nhao nhao bị đè sấp dưới, ngay cả Bạch Khởi, Gia Cát Lượng, Điển Vi ba người đều sắc mặt biến hóa. Mà Tần Huyền khí tức trên thân đang nhanh chóng kéo lên, thân thể khẽ run lên. Một đạo vô cùng kiên cố bình chướng bị trong nháy mắt xông phá, đạt đến linh hải cảnh. Nhưng cũng không đình chỉ, còn tại tăng lên. Linh hải cảnh nhị trọng, linh hải cảnh tam trọng, linh hải cảnh bát trọng, linh hải cảnh cửu trọng, cuối cùng dừng lại tại linh hải cảnh thập trọng. Càng khủng bố hơn chân long uy áp phát ra, những đại thần kia mặt mo dính sát sàn nhà, mà Bạch Khởi, Gia Cát Lượng, Điển Vi cũng đều quỳ trên mặt đất. Tần Huyền liếc nhìn một vòng, kia vô cùng đạm mạc ánh mắt để đông đảo trong lòng vì đó run lên. Nháy mắt sau đó, chân long uy áp biến mất. Tất cả mọi người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Tần Huyền. Bạch Khởi. Bạch Khởi đi ra, quỳ một chân trên đất, nói: "Thần đại, Trấn Phong ngươi làm Trấn Vũ đại tướng quân, chấp trưởng 5 vạn đại quân." Tạ bệ hạ. Bạch Khởi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, bệ hạ đem 5 vạn đại quân giao cho hắn chấp trưởng, chính là tín nhiệm với hắn. Trong nơi này có một bản công pháp và một chút đan dược, công pháp phổ cập trong quân, phụ chi đan dược. Tần Huyền một đạo ý niệm, một bản công pháp cùng một bình đan dược từ trong nhận chứa đồ ra, nhẹ nhàng vung lên liền tới đến Bạch Khởi trước mặt. Trong bình có 50 mai nhất phẩm đan dược Long Lực đan. Bạch Khởi thu hồi công pháp cùng đan dược, trở lại võ tướng trong hàng ngũ. Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng theo văn thần trong hàng ngũ đi ra, quỳ một chân trên đất nói: "Thần tại, Trấn Phong làm ngươi quan văn đứng đầu, đảm nhiệm thừa tướng chi vị, phụ tá chấm xử lý nội chính sự tình." Tần Huyền trong khoảng thời gian này phê duyệt tấu chương đã ngán, đã sớm nghĩ đặt xuống gánh công làm. Bây giờ vừa vặn đem những này sự tình giao cho Gia Cát Lượng xử lý, làm hoàng đế nên tùy tâm sử dụng, nên làm gì liền nên làm gì, không phải làm cái truy hoàng đế. Tạ bệ hạ. Gia Cát Lượng cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn làm sao lại nhìn không ra bệ hạ dụng ý đâu? Nhưng ăn lộc của vua, đi trung quân sự tình, mình là thần tử, liền nên vì bệ hạ xử lý những phiền não này sự tình. Trong lòng hắn, đây cũng là bệ hạ đối với mình tín nhiệm, không khỏi nội tâm cảm thấy cao hứng. Điển Vi. Điển Vi vừa xài bước ra, tựa như địa chấn, để chúng thần cũng vì đó chấn động. Tần Huyền không nói gì, Điển Vi chính là cái ngu ngơ, không thích hợp mang binh đánh giặc, thích hợp làm hộ vệ. Trấn Phong ngươi làm hoàng thành cấm quân đại thống lĩnh, chấp trưởng 2 vạn hoàng thành cấm quân, hộ vệ hoàng thành. Tạ bệ hạ. Điển Vi lập tức đáp. Mặc dù Tần Huyền thực lực siêu việt triệu hoán đi ra thần ma, nhưng là làm hoàng đế, tự nhiên không có khả năng cái gì đều tự thân đi làm, cho nên hắn phụ trách hưởng thụ liền tốt. Tần Huyền gặp không có chuyện gì, liền để mọi người bái triều. Chúc mừng Bạch tướng quân, chấp trưởng 5 vạn đại quân, bệ hạ thế nhưng là đối thứ 10 phân tín nhiệm a. Gia Cát Lượng chúc mừng. Bạch Khởi lộ ra tiểu dung, cởi mở nói ra: "Gia Cát thừa tướng, ngươi bây giờ là cao quý văn thần đứng đầu, còn phụ tá bệ hạ xử lý nội chính, đãi ngộ như vậy, Bạch Mô cũng là hâm mộ a." Ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Theo đại tần ngày càng mở rộng, có năng thần mãnh tướng cũng sẽ càng ngày càng nhiều, bọn hắn cần phải làm là vì đại tần lập xuống đại công, vương chắc một thân vị trí. Đại tần bên ngoài, chư quốc san sát, phía trên càng có tiên nhân đạo thống, quan sát một vực. Lo gì không có công tích. Hai người nói chuyện rời đi sau. Ngoài thành trụ sở, trong xoay trướng, Bạch Khởi ngồi tại chủ vị, lần xem Mãng Lưu luyện thể quyết, cảm thấy một tia chấn kinh. Công pháp hắn tu luyện vạn đạo tu la quyết, có rất nhiều yêu cầu cùng hạn chế, phổ thông tướng sĩ căn bản là không có cách tu luyện. Hắn từ 5 vạn trong đại quân chọn lựa ra hơn 1000 tên tinh nhuệ, tu luyện giản lược bản vạn đạo tu la quyết, hắn mệnh danh là giết thần quyết. Nhưng bản này Mãng Lưu luyện thể quyết, lại là không có bất kỳ cái gì yêu cầu, phổ thông tướng sĩ cũng có thể tu luyện. Dù là tu luyện nhập môn cũng có thể bằng được bách chiến tinh binh. Còn có một bình đan dược. Bạch Khởi ngửi một cái, mừng rỡ trong lòng. Trong này khoảng chừng 50 viên thuốc, hắn dự định pha loãng một phen, dung nhập trong nước cung cấp các tướng sĩ phục dụng, đủ để cho bọn hắn trong thời gian ngắn không nhỏ tăng lên. Phủ thừa tướng, Gia Cát Lượng sau khi trở về, trong phủ tổng quản liền tới đến trước mặt, một mặt cung kính bộ dáng. Mặc dù hơi có vẻ vẻ giàn mua, nhưng khí tức nặng nề, xem xét liền biết là một vị tiên tiên cảnh cao thủ. Lấy Gia Cát Lượng năng lực thu phục mấy vị tiên tiên cảnh cao thủ dễ như trở bàn tay. Lao gia đã dựa theo sắp xếp của ngươi, chọn lựa ra 100 tên cô nhi, lão nhị Lao Tam đã đang huấn luyện. Đỗ Võ cung kính nói. Đỗ Võ, Đỗ Gió, Đỗ Văn ba huynh đệ là Gia Cát Lượng thu phục ba vị nội công tiên tiên cảnh cao thủ, trong đó Đỗ Vũ đạt đến tiên tiên cảnh 5 tầng, Đỗ Gió, Đỗ Văn, một cái tiên tiên cảnh 3 tầng, một cái tiên tiên cảnh 4 tầng. Tốt. Gia Cát Lượng trong mắt hiện lên một chút ánh sáng. Theo đại tần càng ngày càng cường đại, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều năng thần võ tướng tìm nơi nương tựa bệ hạ, cho nên hắn cũng cần trưởng khống một chút lực lượng đối kháng những người này. 4 chương 05, sát thần vệ Triều Dương Điện. Bệ hạ, Vũ Lăng quận bên kia truyền đến tin tức, Trấn Nam hầu thế tử cùng Ma Môn tiếp xúc quá tấp nập, chắc hẳn có cái gì đại động tác. Kinh Kha đối đang luyện chữ Tần Huyền nói. Tần Huyền tựa như không có nghe được. Trong tay xích lang bút lông rồng bay phượng múa viết ra một cái thật to chữ. Giết. Tiểu chữ chính là xấu kim thể, tản ra một cỗ khí thế bén nhọn. Mô phỏng chỉ. Tần Huyền ánh mắt lạnh lùng, đứng tại kia tựa như nguy nga Thái Sơn, thản nhiên nói, mệnh bạch khởi xuất lĩnh 2 vạn đại quân nam bên trên, trực chỉ Vũ Lăng quận, Trấn Nam hầu một mạch giết không tha. Nhất thời, một đạo thánh chỉ từ Triều Dương điện truyền ra, đi vào bạch khởi trong tay. Cùng lúc đó, binh bộ tựa như một máy riêng khí nhanh chóng vận chuyển, xuất chinh đại quân quân giới, lương thảo các loại vật tư đều bằng nhanh nhất tốc độ chuẩn bị. Điểm tướng đài, bạch khởi cấp tốc triệu tập 2 vạn đại quân, mở ra xuất chinh trước vận động nóng người. Từ được đến bệ hạ ban tặng mãng lưu luyện thể quyết, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất phổ cập đại quân, lại phụ chi lấy long lực đan pha loãng có được long lực nước. Ngắn ngủi nửa tháng ở giữa, đại quân có to lớn tăng lên. 2 vạn đại quân lấy hắn làm chủ soái, trong đó 2.000 tên tinh nhuệ sát thần vệ, mỗi một vị đều đem giết thần quyết tu luyện tới tầng thứ nhất, trở thành một chân chính võ giả. Một thân thực lực đạt đến tối thể cảnh nhất trọng, có thể so với nội công tiên thiên cảnh 1 tầng cao thủ. 2 vị thống lĩnh càng là tu luyện đến giết thần quyết tầng thứ 6, có thể so với nội công tiên thiên cảnh 6 tầng cao thủ. Như thi triển bạch khởi truyền thụ võ kỹ, có thể địch nổi tiên thiên cảnh 7 tầng thậm chí mới vào tông sư cao thủ. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, bạch khởi liền xuất lĩnh 2 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp nam bên trên. Thiên lang trại chiếm lĩnh thanh lam sơn vài chục năm, từ tiên đế lúc tuổi già ngu ngốc vô đạo, trong triều đình bên ngoài các loại tranh quyền đoạt thế, căn bản không tâm tư xử lý những này chiếm núi làm vua thổ phỉ. Dẫn đến bọn hắn có thể thở dốc, bắt đầu cuộc khởi, Thiên Lang trại chính là thu nạp chúng quanh mấy chục cái sơn trại mà hình thành cỡ lớn sơn trại. Tổng nhân khẩu gần vạn, có thể chiến chi phỉ nhiều đến 3000, là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Không thể không nói, cái này Thiên Lang trại ngay cả cái kiện toàn tổ chức tình báo đều không có. Ngay tại Bạch Khởi xuất lĩnh 2000 sát thần vệ đi đầu một bước, đến Thanh Lam Sơn liền tao ngộ bọn thổ phỉ tập kích. Giết! Bạch Khởi ra lệnh một tiếng. Sát thần vệ sát ý hiện hiện, đồng nhiên thời gian nhất đạo đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là, máu tươi rải đầy đại địa. Lúc này sát thần vệ bên trong mấy tên tướng sĩ trên thân khí tức đột nhiên một tăng, tu vi trong nháy mắt đột phá. Đây cũng là giết thần quyết đặc tính. Trừ Vân Sơn, người dẫn theo lĩnh 1000 sát thần vệ, đem Thanh Lam Sơn thổ phỉ thanh trừ sạch sẽ. Bạch Khởi ánh mắt như điện, ra lệnh. "Rõ." Trừ Vân Sơn lập tức lĩnh mệnh, mang theo 1000 sát thần vệ như mãnh hổ về sơn, mấy hơi thở thân ảnh liền biến mất ở trong rừng rậm. Một canh giờ trôi qua, đại quân đi vào trong rừng rậm. Lúc này, Trừ Vân Sơn mang theo 1000 sát thần vệ cũng quay về rồi, mỗi một vị trên thân đều ngưng tụ một cỗ nồng đậm huyết sát chi sắc. Bọn hắn trong mắt đỏ hoe, sát ý nghiêm nghị, tựa như mới từ địa ngục trở về ác ma, để cho người ta không rét mà run. Tiếp tục xuất phát. Thanh Lam Sơn chẳng qua là một khúc nhạc đệm, đối mặt như lang như hổ sắt thần vệ chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Lúc này Thiên Lang trại bên trong, thây ngang khắp đồng, máu tươi hợp dòng, tựa như một đạo tử vực. Trải qua hơn canh giờ khẩn cấp đi đường, cuối cùng đã tới thông hướng Vũ Lăng quận cuối cùng một cửa ải. Ngọc Dương Quan, dễ thủ khó công chi thế. Tường thành khoảng chừng gần 10 trượng chi cao, tại liệt dương chiếu rọi xuống lóe ra thanh quang. Thanh nham thạch là một loại chống cự nội công tông sư cao thủ kiên cố nham thạch, dùng này rèn đúc tường thành, dù là nội công tông sư cao thủ cũng phải không công mà lui. Bạch Khởi xuất lĩnh 2 vạn đại quân, giống như giao long xuất hải, khí thế mãnh liệt. Địch tập. Một thanh âm truyền khắp tường thành, từng vị tướng sĩ cầm trong tay thiết nhận, cung tiễn, đứng tại trên tường thành. Giết. Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, sát thần vệ dẫn đầu xuất kích, một cỗ chân khí ngưng tụ tại lòng bàn chân, lập tức người nhẹ như yến, đằng sau từng nhánh thiết thương như mũi tên, hưu, nhao nhao bắn ra. Đi đầu sát thần vệ từng cái như là phi yến đạp không mà lên, mượn nhờ từng nhánh thiết thương đi vào dưới tường thành. Một đao lướt qua, bạch quang lóe lên, đầu người rơi xuống. Nhất thời trong hư không huyết vụ tràn ngập. Theo từng vị sát thần vệ đạp vào tường thành, lập tức lâm vào hỗn chiến bên trong. Bạch, từng đạo đao quang lướt qua. Những này thành vệ chẳng qua là phổ thông tướng sĩ, làm sao có thể ngăn cản được tựa như mãnh hổ tinh nhuệ. Trừ Vân Sơn cầm trong tay 9 hoàn hổ đao ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu, đi vào cửa thành. Bang, một đao vạch ra, trong nháy mắt chặt đứt tinh thiết dây chuyền. A, gầm lên giận dữ phía dưới, mấy cái sát thần vệ trực tiếp kéo ra nặng hơn vạn cân cửa thành. Xung. Bạch Khởi nhìn thấy cửa thành mở rộng, thiếng như kinh lôi, hạ lệnh. Nháy mắt sau đó, đại quân giống như manh thu dòng lũ vọt thẳng tiến Ngọc Dương Quan. Lúc này một vị người mặc giáp lưới tướng lĩnh cưỡi Hàn Huyết Bảo Mã đánh thẳng tới. Trường thương trong tay như sao lốm đốm đầy trời, từng vị tướng sĩ ngã xuống. Bạch Khởi thấy cảnh này, ánh mắt tách ra một đạo lanh quang. Hư không xuất hiện một đạo bạch quang. Mạo kinh người. Vị này tướng lĩnh trong nháy mắt đầu thân phân cách, tướng quân chết rồi, cháy mau. Một đạo hoảng sợ tiếng vang lên. Mọi người thấy đạt tới tiên thiên cảnh 6 tầng tướng quân liền như vậy bị người một kiếm chém đầu, lập tức dấy lên một cố vẻ sợ hãi. Vinh bại như núi đổ. Từng đạo đao quang lướt qua, từng cái tướng sĩ ngã xuống. Trong chiến tranh, tử vong chỉ là trạng thái bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn, chỗ cửa thành thây ngang các đồng, trên lưới đao nhỏ xuống lấy máu tươi, trên mặt kia ánh mắt lạnh lùng, giơ tay chém xuống. Đêm, trăng khuyết lâm không, hỏa diễm trùng thiên. Máu và lửa ban đêm, tràn đầy kiềm chế, kia tựa như cỗ máy giết chóc tồn tại, phóng thích ra nội tâm ác ma. Trường An, hoàng cung, triều Dương điện. Tân Huyền nhắm hai mắt, tâm thần tiến vào một đạo hư vô không gian, nháy mắt sau đó, trung quanh biến hóa, trước mắt hắn xuất hiện một đạo phiên bản thu nhỏ Trường An thành. Hắn giờ phút này tựa như có được thượng đế chi nhãn quan sát tòa này to lớn thành trì. Đây hết thảy tựa hồ cũng tại hắn trong khống chế. Lúc này khắp trung quanh hư không nổi lên một tia gợn sóng. Tân Huyền lập tức thối lui ra khỏi mảnh không gian này. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một vệt kim quang bắn ra, lôi ra một đạo thật dài khí lãng. Chuyện gì? Lúc này Kinh Kha hiện lộ ra thân ảnh, cung kính nói, hôm nay vừa chuyển đến tình báo nói trắng ra tướng quân ngắn ngủi một ngày liền công phá Ngọc Dương Quan. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Nói. Tân Huyền thản nhiên nói, Bạch tướng quân vào thành sau bỏ mặc dưới trướng tinh nhuệ sát thần vệ đổ thành. Kinh Kha nói xong, trong mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc, cái này Bạch tướng quân sát tính quá nặng đi. Tân Huyền mặt không biểu tình, thủ hạ Xích Lang bút lông trong nháy mắt viết xuống mấy chữ xếp lại sau giao cho Kinh Kha nói, đem phong thư này giao cho Bạch Khởi. Vâng. Vậy hạ. Kinh Kha trong nháy mắt biến mất thân hình, rời đi Triều Dương điện. Tân Huyền đứng lên, duỗi lưng một cái, đi ra Triều Dương điện, nhìn xem kia vầng luân nguyệt. Đinh. Kích phát thành tựu ban thưởng. Chương 06, Vinh Tiên Hàn tín trưởng không mới thành trì thành tựu, ban thưởng triệu hoán thần ma một lần. Đánh dấu cơ hội một lần. Tân Huyền lộ ra vẻ mỉm cười. Triệu hoán thần ma. Đánh dấu. Hư không chi môn đột nhiên xuất hiện. Một bộ áo vải, hai con ngươi như ngôi sao lóa mắt, tựa như công tử văn nhã. Tính danh, Hàn Tín Tu Vi, linh hải cảnh thất trọng cấm pháp, Thái Huyền Nguyên Dương quyết giới thiệu văn tát, hán sơ danh tướng, am hiểu binh pháp bảy trận, có binh tiên danh xưng thần, Hàn Tín tham kiến bệ hạ. Hàn Tín nhìn trước mắt vị này khí tức như vực sâu như là biển nam nhân, trong lòng không dám có bất kính chi niệm. Tân Huyền trong lòng lập tức có chút cao hứng, trong triều chư tướng không có một cái nào hắn có thể ủy thác trách nhiệm. Bây giờ đại tân bất bên, cần mau chóng trấn áp các nơi chư hầu chi loạn, toàn bộ đại tần chi lực đối kháng các nước lòng lang dạ thú. Hàn Tín nghe lệnh, vậy ngươi dẫn theo lĩnh 3 vạn đại quân bắc thượng, trực chỉ Ngọc Lang quận, tiêu diệt phản tặc trấn bắc hầu một mạch. Tân Huyền hạ lệnh, vâng, thần lĩnh chỉ. Hàn Tín trong lòng mừng rỡ như điên, đến quân như thế, thần tử há có thể không tận tâm? Vừa tới liền ủy thác trách nhiệm, đây là cỡ nào ân sủng? Đợi Hàn Tín rời đi về sau, từng đạo mệnh lệnh từ Triều Dương điện truyền ra, để binh bộ phối hợp Hàn Tín hoàn thành bắt trinh sự tình. Đinh, thu hoạch được nhân cấp công pháp Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, Bách Thảo Đan Kinh một bản. Bách Thảo Đan Kinh, ở trong chứa gần ngàn loại đan dược, cùng chia thập phẩm, đối ứng võ đạo 10 cảnh. Nhân cấp công pháp Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, tu luyện nhưng phải Hạo Nhiên Chính Khí, lấy thi từ ngăn địch. Tân Huyền lập tức minh bạch công pháp này tác dụng. Bây giờ quân đội phổ cập mãng lưu luyện thể quyết, dần dần, mượn nhờ quân đội chi thế, võ tướng quyền lực sẽ đạt tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Mà bản này Hạo Nhiên Chính Khí Quyết vừa bật nhưng phổ cập khắp thiên hạ người đọc sách, cứ như vậy văn thần cũng có thể mượn cố này thế, cùng võ tướng địa vị ngang nhau. Về sau, Tân Huyền gọi ra Cát Lượng, đem Hạo Nhiên Chính Khí Quyết giao cho hắn, để hắn tự hành an bài. Gia Cát Lượng nhìn thấy môn công pháp này, con mắt lập tức sáng rõ, như vận dụng thỏa đáng, bọn hắn văn thần một mạch đem đạt được thật to tăng lên. Bọn hắn mặc dù đều là Tần Huyền triệu hoán ma đến thần ma, nhưng là bọn hắn cũng không phải là khôi lỗi. Bọn hắn có tư tưởng của mình, duy nhất giống nhau chính là đối với Tần Huyền trung thành, thử chung. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Vì ứng đối tiếp xuống chiến tranh, Tần Huyền quyết định chứng minh. Từ Tần Huyền triệt để trưởng khống Trường An thành về sau, tòa này to lớn thành lớn rốt cục lại lần nữa tỏa sáng nó thứ hai xuân. Những cái kia đùa giỡn dân nữ thế gia ăn chơi thiếu gia, ức hiếp bách tính ác bá, hết thảy thành thành vệ quân vong hồn dưới kiếm. Tại Trường An thành nội, vô luận là trăm năm thế gia, vẫn là cự giả thương nhân, cũng không dám chạm đến Tần Huyền dâu rồng. Tại Tần Huyền ý chỉ dưới, binh bộ hiệu suất cực cao, trong vòng một đêm Trường An thành liền dán đầy trưng binh văn thư. Nói là trưng binh, kỳ thật toàn bằng tự nguyện. Đãi ngộ càng làm cho người không dám tưởng tượng. Nguyệt vang năm lượng bạch ngân, tham gia quân ngũ đầy 5 năm liền có thể xin xuất ngũ, về đến cố hương sau từ quan phủ an bài công việc, người nhà được xưng chi gia đình quân nhân, thụ thành vệ quân bảo hộ. Còn có đọc sách, mua nhà chờ một chút rất nhiều là quyền. Trực tiếp để tất cả nam nhân tâm động không thôi, liền ngay cả thất tuần lao hán đều muốn gia nhập quân đội, nhưng trưng binh văn thư bên trên viết tuổi tác yêu cầu, lập tức bóp tắt trong lòng của hắn đoàn kia tham gia quân ngũ động. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đã chinh đến 10 vạn đại quân, nhưng cũng không trải qua huấn luyện, còn không cách nào hình thành sức chiến đấu. Tân Huyền đối với cái này lại ban bố một đầu ý chỉ. Từ hoàng thành trong cấm quân chọn lựa ra 2000 tinh nhuệ, tạo thành thiên tử quân, từ điện vi thống lĩnh. Còn lại 1.8 vạn tên hoàng thành cấm quân xáo trộn nhập vào mới chinh đến 10 vạn đại quân bên trong, tạm thời do điện vi đảm nhiệm tổng huấn luyện viên, phụ trách huấn luyện. Ngọc Dương Quan, một tòa phủ đệ bên trong, Bạch Khởi trong tay cầm một trường phong thư. Nếu là bình thường phong thư, hắn đương nhiên sẽ không như vậy khẩn trương. Có thể tại dưới con mắt của hắn, dễ như trở bàn tay đem phong thư này để ở chỗ này, đủ để nhìn ra ở xa Trường An thành bệ hạ, nắm trong tay một cỗ cường đại lực lượng, có thể tùy thời giám sát bọn hắn động tĩnh. Nghĩ đến cái này, Bạch Khởi liếc mắt nhìn chằm chằm phương xa, sau đó liền mở ra phong thư. Vẹn vẹn 4 chữ, không thể đổ thành. Một cỗ chân long khí tuôn ra, Bạch Khởi bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. khoe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Vẹn vẹn một đạo khí tức, liền để hắn bị thương nhẹ, bệ hạ chỉ ý, ngược lại là rất rõ ràng. Hắn làm sao không biết Đồ Thành sự tình, tất nhiên sẽ bị những cái kia quan văn coi đây là từ gây chuyện. Bạch Khởi nhìn về phía Trường An thành phương hướng. Hắn hiểu được đây là bệ hạ đối với hắn cảnh cáo, giết thần quyết mặc dù trong chiến trường có thể cấp tốc tăng cao tu vi, nhưng cũng có một cái rất lớn tác dụng phụ, chính là dễ dàng bị giết chóc chi ý xâm nhập đại não, để các tướng sĩ hóa thân cỗ máy giết chóc, không có nhân tính. Tình huống lúc đó, lấy thực lực của hắn là có thể ngăn cản những này phát sinh, nhưng là hắn không có, có lẽ trong máu của hắn liền đã ẩn chứa giết chóc. Làm dưới tay hắn tinh nhuệ, phải trở nên mạnh hơn, mới có thể theo hắn chinh chiến xa trường, khiến địch nhân sợ hãi. Hôm sau, Bạch Khởi lưu lại một đội tướng sĩ, trấn thủ tòa thành trên này, chờ đợi hoàng thành người tới tiếp quản. Trải qua máu và lửa ma luyện, gần 2 vạn đại quân tại tinh khí thần bên trên đều có to lớn tăng lên. Chỉ có kinh lịch chiến tranh binh sĩ mới có thể xưng là tinh binh. Hàn Tín xuất lĩnh 3 vạn đại quân, mặc dù nhất thời khó mà làm được điều khiển như cánh tay, nhưng hắn nghĩ tin tưởng chỉ cần nhiều kinh lịch mấy trận chiến tranh, hắn liền có thể triệt để trưởng không cái này 3 vạn đại quân, đến lúc đó thi triển các loại quân trận, cùng phối hợp binh pháp của mình, đủ để san bằng hết thể địch nhân. Trận chiến đầu tiên, đối mặt trên tường thành cung nỏ lợi khí công kích, vòng thứ nhất xạ kích một chút, liền thương vong trên 100 chi cự, tạo thành quân tâm bất ổn. Hàn Tín lập tức lấy phân lưu chi pháp, biến thành mấy chục tiểu đội, lấy quân kỳ chỉ lệnh dưới, tiến hành công kích. Theo Hàn Tín các loại binh pháp vận dụng phía dưới, thương vong càng ngày càng ít. Sau đó nhất cử công phá Khải Dương thành, 3 vạn đại quân trong nháy mắt phân tán ra đến, đem tòa thành trì này nắm ở trong tay. Hàn Tín tại trước khi vào thành, liền hạ đạt quân lệnh, vào thành về sau, không thể quấy nhiễu bách tính, người vi phạm giết không tha. Đạo này quân lệnh giống như treo tại chúng tướng sĩ trên đầu lưỡi dao, để bọn hắn có chỗ ước thúc. Sau đó Hàn Tín liền phái người, 800 dặm khẩn cấp đi hướng Trường An thành thông báo bệ hạ. Trong khoảng thời gian này, Gia Cát Lượng cũng là bận điều choáng, theo trưởng khống thành trì càng nhiều, các loại nội chính sự vụ cũng liền càng loạn. Đinh, phát động thành tựu ban thưởng, trưởng khống 3 tòa thành trì, ban thưởng triệu hoán thần ma 3 lần, đánh dấu 3 lần tính danh, chương lương, chữ bầu nhụy, cảnh giới, linh hải cảnh lục trọng công pháp, đại diễn thần nguyên quyết giới thiệu văn tát, hán sơ đỉnh cấp nhu thần, am hiểu nhu lược, nội chính tính danh, phạm lễ, chữ ý bá, cảnh giới, linh hải cảnh lục trọng công pháp, ngự tâm vạn diễn quyết giới thiệu văn tát, xuân thu mặt chữ danh chính trị gia. Nhà quân sự, nhà kinh tế học tính danh, vương tiễn cảnh giới, linh hải cảnh thất trọng công pháp, thất sát chấn ma quyết giới thiệu văn tát, chiến quốc tứ đại một trong danh tướng, có được đỉnh cấp thống soái chi tại tần huyền chuẩn bị đem trương lương phái đi mới thành trì, chỉnh đốn nội chính hạng mục công việc. Để phạm lễ tổ kiến an thông thương sẽ, lấy vị này thương thánh năng lực tăng thêm tần huyền giúp đỡ, nhà này thương hội tuyệt đối sẽ trở thành một đầu hấp kim thú, vì tần huyền mang đến liên tục không ngừng tiền tài. Về phần vương tiễn, tần huyền chuẩn bị để xuất lĩnh 3 vạn đại quân đông trình, lấy chi năng tuyệt đối đầy đủ. Đinh, đánh dấu thành công, thu hoạch được linh mệ thanh linh đạo 1000 cân, thu hoạch được thần binh phổ một bản, thu hoạch được nhị phẩm đan dược tăng nguyên đan 100 mai, tam phẩm đan dược thông huyền đan 10 cái thanh linh gạo, người bình thường dùng lâu dài có thể tăng cường thể chất. Thần binh phổ, ở trong chứa 3000 thần binh phương pháp luyện chế, phẩm cấp cùng chia thập giai, đối ứng võ đạo 10 cảnh. Tăng nguyên đan, nhị phẩm đan dược, linh hải cảnh võ giả phục dùng có thể tăng lên tu vi. Thông huyền đan, tam phẩm đan dược, linh hải cảnh thập trọng võ giả phục dùng, có 6 thành tỷ lệ đột phá đến võ đạo đệ tam cảnh, thần thông cảnh. Mỗi một dạng vận dụng thỏa đáng đều có thể gia tăng đại tần nội tình. Hiện tại đại tần tướng sĩ đã dần dần chuyển tu chính thống võ đạo công pháp, nội công phương pháp tu luyện sắp trở thành quá khứ. 6 chương 07, võ đạo đệ tam cảnh thần thông cảnh triệu dương điện. Tần Huyền nhắm mắt lại, một đạo khí vận xuyên vào thể nội, thiên tử chí tôn quyết tự động vận chuyển, nguyên bản dừng lại tại linh hải cảnh thập trọng tu vi đang sôi trào cuồn cuộn nguyên khí phía dưới ầm vang xung phá. Võ đạo đệ tam cảnh, thần thông cảnh. Nhưng mà thể nội kia cố như lao nhanh chi lưu nguyên khí cũng không biến mất, hướng phía dưới một cái bình chướng phát khởi công kích mãnh liệt. Thần thông cảnh nhất trọng, thần thông cảnh nhị trọng, cuối cùng dừng lại tại thần thông cảnh tam trọng. Tần Huyền mở ra hai con người, trong nháy mắt đó tựa như chân long khôi phục, một cỗ chân long uy áp bao phủ lại cả tòa hoàng cung. Thần thông cảnh, tên như ý nghĩa có thể tại thể nội cô động thần thông hạt giống, từ đó thi triển ra các loại thần hồ kỳ thần thủ đoạn. Bạch Khởi cùng Hàn Tín như giao long xuất hải, liên phá số thành, để hắn nắm trong tay cương vực lại nhiều mấy phần, bởi vậy khí vận gia tăng, tu vi cũng có đột phá. Tần Huyền bước chắc một phen tu vi về sau, liền truyền triệu ra cắt lượng đợi người tới Triều Dương Điện. Lúc này Triều Dương Điện, Tần Huyền ngồi ở chủ vị, hai bên phân biệt ngồi ra cắt lượng, Trương Lương, Phạm Lễ, Vương Tiễn. Mấy đại thành trì tân nhiệm thành chủ nhưng có nhân tuyển. Tân Huyền nhìn xem ra cát lượng, hỏi: "Mấy cái này thành trì tao ngộ chiến tranh, đã ảnh hưởng tới dân chúng bình thường sinh hoạt, cho nên cần mau chóng đã định tân nhiệm thành chủ nhân tuyển. Sau đó tại Trường An thành phối hợp xuống, bằng nhanh nhất tốc độ tiêu trừ cuộc chiến tranh này ảnh hưởng, khôi phục dị vãng phồn hoa chi cảnh. Trải qua rất nhiều khảo hạch cùng điều tra, đã xác nhận nhân tuyển." Ra cát lượng đem một chương tấu chương đưa cho Tân Huyền. Tân Huyền sau khi nhận lấy, nhìn xem phía trên mấy cái danh tự, phía sau bọn họ còn có gia đình, học thức, chờ rất nhiều phương diện tin tức. Giống như thế kỷ 21 sơ yếu lý lịch. Mệnh Trương Lương đảm nhiệm phụ chủ tính trung an bài mấy cái thành trì nội chính sự tình. Tân Huyền trực tiếp hạ lệnh: "Tạ bệ hạ." Trương Lương đi ra, quỳ nói cảm ơn. Mới đến, liền đảm nhiệm phụ chủ trước, quản hạt lấy mấy cái thành trì, đây quả thực là thật to ân sủng a, hắn làm sao có thể không cao hứng. Thiên hạ mới có thể chi sĩ, đến không hết, lại có mấy người có thể gặp được bá nhạc. Mấy người còn lại đều nhìn thoáng qua Trương Lương. Tân Huyền nhìn thoáng qua Phạm Lễ, lần nữa hạ lệnh: "Mệnh Phạm Lễ tổ kiến An Thông tướng sẽ, tổng bộ thiết lập ở Trường An thành, dẫn đạo mấy đại thành trì thương mậu vãng lai.
Vâng, bệ hạ. Phạm Lễ cũng tới trước ủy nói cảm ơn. Hắn thân là thương thánh, sao lại xem không hiểu bệ hạ cử động lần này An Thông Thương Hội nhìn như là vì dẫn đạo mấy đại thành trì thương mậu mà thành lập, nhưng tiềm ẩn thân phận đã thành hoàng thương. Còn có chính là bệ hạ cũng không chỉ lệnh thuộc về lục bộ, đó chính là từ bệ hạ tự mình trưởng quản. Dạng này An Thông Thương Hội cũng biến thành càng thêm không tầm thường. Mệnh Vương Tiễn sau 3 ngày xuất lĩnh 3 vạn đông bên trên, trực chỉ Quan Lăng quận, Khổng Minh từ ngươi mô phỏng giỏi bản sách, để binh bộ phối hợp Vương Tiễn đông trinh sự tình. Tân Huyên nói:
"Thần, tuân chỉ."
"Vâng, bệ hạ." Gia Cát Lượng cùng Vương Tiễn cùng Miệu Dị Thanh nói:
"Đúng rồi, chấm ngẫu nhiên đạt được một loại linh mễ, người bình thường dùng lâu dài, có thể tăng cường thể chất."
Tân Huyên trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh linh mễ, nhẹ nhàng vung lên, xuất hiện tại mọi người trong tay. Mấy người đều cầm bốc lên một hạt gạo để vào miệng bên trong, nhất thời mấy người đều lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Cái này linh mễ ẩn chứa một tia nguyên khí, mặc dù đối bọn hắn cảnh giới cỡ này tới nói đã không có rõ rệt tăng lên, nhưng người bình thường như dùng lâu dài, như vậy thể phách sẽ có rõ ràng tăng lên, như đại tần toàn viên phụ cập phía dưới, theo thời gian trôi qua, đại tần con dân sẽ người người như rồng, khai sáng ra một cái võ đạo tình thế.
Khương Minh, cái này linh mễ trồng sự tình liền giao cho ngươi.
Tân Huyền trực tiếp đem cái vấn đề khó khăn này đã cho ra Cát Lượng. Hắn đương nhiên biết việc này cũng không có đơn giản như vậy, không phải nói đem linh mễ vẩy vào trong ruộng là được, nhưng là hắn thân là hoàng đế, làm sao có thể đi làm những việc này, đương nhiên là giao cho các thần tử.
Vâng, bệ hạ.
Gia Cát Lượng lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nói:
"Nhưng hắn lại không thể nói không được.
Linh mễ trồng nhìn như đơn giản, trong đó trình tự lại vô cùng phức tạp. Tỷ như, bực này linh mễ tất nhiên đối với thổ địa phì nhiêu trình độ có đặc biệt yêu cầu, cùng linh mễ cho áp dụng nước chất, cùng rất nhiều chi tiết vấn đề, đây đều là nan đề."
Trương An thành nội, một vị khô gầy lão giả miệng bên trong mắng: "Thật là một cái phế vật."
Khô gầy lão giả thân hình lóe lên, cũng không lâu lắm liền đến trấn Nam Hầu phủ, lúc này từ hoàng thành cấm quân vây quanh, nhìn thấy nghiêm mật như vậy bố cục, không khỏi nhíu mày. Bất quá hắn cũng không phải người bình thường, giống như một sợi gió nhẹ từ mấy vị hoàng thành cấm quân bên người lướt qua, sau đó nhảy mấy cái mà xuống, nhẹ nhõm tiến vào trấn Nam Hầu phủ. Hắn tới đây là có mục đích đến, trấn Nam Hầu có một tấm bản đồ, phía trên có ma môn tại Trường An thành nhận nút thám tử, dùng để nghe ngóng tình báo sử dụng. Nếu là bị triều đình bắt được, kia tiềm phục tại Trường An thành người trong ma môn sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Ma môn toan tính quá lớn, cho nên việc này không cho sơ thất. Khô gầy lão giả tên là Công Tôn Đồng, chính là ma môn thập nhị trưởng lão một trong, nội công đại tông sư cao thủ. Trải qua một phen lục soát, Công Tôn Đồng rốt cục lấy được bộ kia địa đồ, đang muốn chuẩn bị rời đi. Đột nhiên mái nhà bên trên xuất hiện từng vị cầm trong tay cung tiễn hoàng thành cấm quân chính đối Công Tôn Đồng.
Hiu liu liu,
cung tiễn bắn ra, tựa như mưa tên rơi xuống.
Thử.
Công Tôn Đồng bên ngoài cơ thể dâng lên một đạo hộ thể cương khí, trực tiếp chặn đến từ bốn phía cung tiễn. Không biết tự lượng sức mình, Công Tôn Đồng trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh sắc, bàng bạc cương khí phun ra ngoài, thao túng bốn phía rơi xuống cung tiễn.
Hiu,
ẩn chứa lực lượng so với bọn hắn còn càng hơn một bậc.
Vâng.
Ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, một đạo to con thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng đem những này cùng tiễn nhau nhau chấn vỡ, rớt xuống đất.
Người là ai?
Công Tôn Đồng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ dựa vào chiêu này, hắn đủ để khẳng định người này thực lực không thua hắn, cũng là một vị đại tông sư cao thủ. Cho bụi tan hết về sau, lộ ra một bộ hung thần ác sát gương mặt. Chính là hoàng thành cấm quân thống lĩnh, Điển Vi.
Vậy hạ quả nhiên đoán đúng, thật tới đầu cá lớn.
Điển Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm Công Tôn Đồng, cười lạnh nói:
"Ngươi chính là vị kia đại tần hoàng thất ẩn tàng cao thủ đi."
Công Tôn Đồng một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, từ trong môn thám tử tin tức truyền đến, nói lại tần hoàng thất có một vị thực lực cực mạnh cao thủ, trấn Nam Hầu chính là chết ở trong tay của hắn. Bây giờ xem ra chính là vị này, một vị đại tông sư cao thủ, trấn Nam Hầu Lâm Thiên Nam chết ở trong tay hắn cũng không an. Nếu không phải bệ hạ muốn người sống, ngươi chết sớm.
Điển Vi kia tựa như manh thú ánh mắt nhìn xem Công Tôn Đồng, lạnh lùng nói: "Ngươi như thất thời, liền ngoan ngoãn theo ta đi, không phải
lão phu đường đường lớn."
Một kích chạm mặt tới.
"Oanh!"
Công Tôn Đồng không có lực phản kháng chút nào, bay rất ra ngoài.
Phúc.
Công Tôn Đồng cảm giác ngực một trận đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra, chật vật nói ra: "Ngươi lại dám đánh lén lão phu, ngươi con chuột đuổi nước." Một miệng không rõ sau khi nói xong, hắn liền té xỉu.
"Người tới,
kéo đi."
Điển Vi gọi tới hai vị hoàng thành cấm quân đem Công Tôn Đồng kéo đi.
Đối với lao giả rác rưởi này, hắn là mười phần xem thường, ngay cả hắn một thành lực cũng đỡ không nổi, để làm gì?
7 chương 08, Ma môn đại tông sư lúc này, Điển Vi đi vào triều Dương điện, cung kính nói: "Bệ hạ, chính như ngài chỗ đo, vừa rồi trấn Nam Hầu phủ xuất hiện một vị đại tông sư cao thủ."
Tân Huyên gật gật đầu, tại vơ vét trấn Nam Hầu phủ lúc liền tìm được bức kia tiêu ký lấy ma môn thám tử địa đồ, vì câu ra cá lớn. Hắn cũng không để hoàng thành cấm quân tiêu diệt những này ẩn tàng đã lâu ma môn thám tử, mà là để Hắc Long vệ bí mật quan sát. Ma môn thế lực quả thật có chút vượt quá tưởng tượng, thậm chí ngay cả đại tông sư đều phải tới.
"Đem người dẫn tới."
Tân Huyền nói.
Hai vị hoàng thành cấm quân đem Công Tôn Đồng kéo tiến đến.
Nhìn thấy tình hình này, Tân Huyền cũng là bất đắc dĩ lắc đầu.
Điển Vi gặp Tân Huyền lắc đầu, coi là tự trách mình ra tay quá nặng, không khỏi giải thích nói: "Bệ hạ, cái này thật không trách ta, ta liền đặc biệt nhẹ đánh hắn một chút, sau đó cứ như vậy."
Lời này vừa ra, ngay cả còn lại bốn người cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười.
"Cái này chẳng phải biến tướng nói người này quá yếu?
Chấm đương nhiên không trách ngươi."
Tân Huyền cũng là bị Điển Vi làm cho tức cười.
Người này tuy là nội công đại tông sư cao thủ, nhưng đơn thuần cảnh giới đến so sánh,
cũng bất quá chính là cùng võ đạo đệ nhất cảnh thối thể cảnh thập trọng võ giả tương đương, làm sao có thể là Điện Vi tên này linh hải cảnh võ giả đối thủ đâu. Đem hắn làm tỉnh lại, chớ có việc hỏi hắn. Tần Huyền phân phó nói. Điện Vi sau khi nghe được, trực tiếp đi đến Công Tôn Đồng trước mặt, hé miệng, hô lớn, tỉnh lại. Công Tôn Đồng đột nhiên mở hai mắt ra, xóa đi trên mặt nước bọn, hoảng sợ nói, ngươi, ngươi cái gì ngươi, bệ hạ có việc muốn hỏi ngươi. Điện Vi trực tiếp đánh gây hắn, nói. Công Tôn Đồng nhìn một phía, hắn phát hiện những người này hắn một cái đều nhìn không thấu cảnh giới, nhưng bọn hắn toát ra một tia khí tức đều để tâm hắn kinh run sợ. Đại Tần làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Căn cứ bọn hắn thám tử biết được, cũng bất quá cũng chỉ có một vị đại tông sư tồn tại, bây giờ xem ra đây hết thảy sớm đã bị bại khống, bọn hắn đạt được tin tức đều là giả. Các ngươi ma môn thật sự là thật to gan, dám tại chấm ngay dưới mắt làm sằng làm bậy. Tần Huyền ánh mắt lạnh lùng nói ra, ngươi chính là Đại Tần tân đế, theo như đồn đại ngươi nhát gan nhu nhược, không có chút nào đế vương chi phong, xem ra đây đều là ngươi tận lực chuyển đi, làm cho tất cả mọi người đối ngươi buông lòng cảnh giác, ngươi mới tốt xúc tích lực lượng. Công Tôn Đồng tựa như xem thấu Tần Huyền nhu đồ, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, nếu không ta ma môn cao thủ nhiều như mây, đến lúc đó Trường An thành tất nhiên lần nữa lâm vào hỗn loạn. Hắn một mặt đắc ý bộ dáng, muốn dùng cái này đến uy hiếp Tần Huyền, dùng cái này đổi lấy cái mạng của mình. Ngươi cuối cùng vẫn là quá coi thường chấm, quá coi thường chấm Đại Tần, ma môn bất quá chỉ là một con tiện tay có thể nghiền chết côn trùng thôi. Tần Huyền thản nhiên nói, thế giới này không có đơn giản như vậy, theo Hắc Long vệ trải rộng Đại Tần thậm chí còn lại chư quốc, trải qua thu thập mà chuyển đến các loại tin tức, đều đã chứng minh, bọn hắn cũng chỉ bất quá là con cờ, tại không có nhất định lực lượng lúc, Tần Huyền đều không có ý định phóng ra quá lớn bộ pháp, gây nên kỳ thủ chú ý, nhưng hắn tin tưởng không được bao lâu, Đại Tần liền sẽ rực rỡ hẳn lên, trở thành một cái khiến người sợ hãi tồn tại. Chớ phải biết hắn biết tất cả ma môn tình báo. Tần Huyền nhìn tựa như đang thì thào tự nói, nhưng mà lúc này bên cạnh hắn trong hư không đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Rõ. Gia Cát Lượng nhìn thật sâu một chút Tần Huyền bên cạnh hư không, sắc mặt trở nên nặng nề. Hắn chưa hề phát giác được sự tồn tại của người nọ, bây giờ suy nghĩ một chút liền cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Đây cũng là bệ hạ lực lượng bí mật sao? Mà Trương Lương, Phạm Lễ, Vương Tiễn, ba người giữ im lặng, nhìn vẻ mặt uy nghiêm Tần Huyền, trong lòng đã minh bạch vị này cũng không phải một vị dễ gạt gẫm chủ, lập tức thu hồi mình một chút tiểu tâm tư. Về phần Điển Vi chính là cái ngu ngơ, hắn không quan tâm những này có không có. Hắn không nghĩ cùng còn lại người tranh quyền đoạt thế, thân là hoàng thành cấm quân thống lĩnh, sứ mạng duy nhất chính là hộ vệ hoàng thành, thủ hộ Tần Huyền. Trấn Nam Thành, một tòa chiếm cứ vài mẫu chi địa, đình đài thủy tạng, bên ngọc lâu cát, ven hồ đình viện, tựa như tiên cảnh. Đây cũng là chân chính Trấn Nam Hầu phủ, Trường An thành phủ đệ kia chỉ là Trấn Nam Hầu lâm thời nghỉ chân sử dụng. Trấn Nam Hầu một mạch từ Đại Tần lập quốc truyền thừa đến nay, đã sớm đem Trấn Nam thành chế tạo thành một tòa to lớn chi thành. Lúc này một vị mặc cẩm y thanh niên, một mặt sốt ruột bộ dáng, đối trước mặt vị này phong vận vẫn còn mỹ phụ, nói ra, mẫu thân đại nhân, triều đình đại quân tiếp qua một ngày liền sẽ đi vào Trấn Nam thành, vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân công vô bất khắc, liên phá số thành, hung danh sớm đã truyền đến Trấn Nam thành, liền liên thành bên trong bách tính đều một mặt vẻ lo lắng. Mỹ phụ hiện lên một tia lãnh sắc, một bộ lạnh nhạt biểu lộ, nói ra, sợ cái gì, ta đã đem việc này cáo chi ngoại công của ngươi, hắn đã phái ra mấy vị cao thủ đến đây trợ trận, tính toán thời gian cũng kém không nhiều nhanh đến. Ông ngoại biết, vậy là tốt rồi. Cẩm y thanh niên như chút được gánh nặng, một mặt bộ dáng thoải mái. Đối với ông ngoại, hắn nhưng là có chút gần như mù quáng tự tin. Mẫu thân hắn chính là ma môn thánh nữ, cùng với Lâm Thiên Nam về sau, liền mượn nhờ ma môn lực lượng để hắn kế thừa Trấn Nam Hầu chi vị. Ông ngoại hắn càng là ma môn tam đại pháp vương một trong, một thân tu vi siêu việt nội công đại tông sư, đạt đến tiên nhân cảnh, gần như thế gian chi đỉnh, có thể cùng linh hải cảnh võ giả một trận chiến. Vậy mà ông ngoại có phái cao thủ đến đây trợ trận, như vậy triều đình đại quân sẽ không còn uy hiếp. Đến lúc đó chỉ cần đem đối phương chủ soái ám sát, đại quân liền sẽ rắn mất đầu, lâm vào hỗn loạn. Sau một ngày, Trấn Nam ngoài thành, cát bụi đầy trời, Bạch Khởi xuất lĩnh 2 vạn đại quân tựa như giang hà lao nhanh, khí thế hùng hùng. Trải qua hơn tràng chiến dịch, 2 vạn đại quân đã rút đi ngây ngô, bây giờ từng cái khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt lăng lệ, một bộ bách chiến tinh binh bộ dáng. Lúc này một đạo đao mang lướt qua. Địch tập. Các tướng sĩ nhao nhao cầm trong tay thiết thương đâm về địch nhân. Người này thân ảnh tựa như linh hầu, linh hoạt tránh thoát các tướng sĩ công kích. Lúc này, Bạch Khởi bên cạnh Trử Vân Sơn thông qua trường kiếm, một đạo kiếm mang mạnh ra, trong nháy mắt liền đem đao mang chẳng diệt. Phong không nói thân là sát thần vệ 2 đại thống lĩnh một trong, trải qua mấy trận chiến dịch, chém giết không biết nhiều ít địch nhân, huyết sát chi khí đã 10 phần nồng đậm. Càng đem giết thần quyết tu luyện đến tầng thứ 8, đạt đến thối thể cảnh bắt trọng, dù là nội công đại tông sư cũng có thể cùng đánh một trận. Ồ, lại còn có vị cao thủ. Chỉ gặp hắn bộ pháp quỷ dị, đối mặt rất nhiều tướng sĩ thiết thương vậy mà nhắm mắt làm ngơ, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát những công kích này. Đúng lúc này, một đạo sắc bén vô song kiếm mang phá toái hư không, giống như trong biển khí lãng trào lên mà đi, trực tiếp chém về phía người này. Bạch, người này mặt lộ vẻ sợ hãi, dưới chân bộ pháp tăng tốc, muốn trốn thoát đạo này công kích, nhưng chưa từng nghĩ đến đạo này kinh khủng kiếm mang tốc độ nhanh chóng, lóe lên liền biến mất. Một cái đầu người lặng yên rơi xuống đất. Phong không nói một mặt đạm mạc chi dạng, tựa như chém giết bất quá chỉ là một con côn trùng, căn bản là không có cách để hắn có chút động dung. Trấn Nam trên tường thành, Cẩm Ý thanh niên lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Vị kia thế nhưng là trong ma môn rất có nổi danh tông sư cao thủ, lại bị triều đình người dễ như trở bàn tay chém giết. 8 chương 09, đại phá Trấn Nam thành thế tử chớ có lo lắng, lão phu đi chém hắn. Một vị áo bào đen lão giả nói.
Trấn Nam Hầu thế tử dừng hàng gật gật đầu. Lần này đến đây trợ trận ma môn cao thủ chung ba vị, một vị nội công đại tông sư cao thủ, hai vị nội công tông sư cao thủ. Áo bào đen lão giả chính là tên kia đại tông sư cao thủ, cũng là ma môn thập nhị trưởng lão một trong, từng vì tu luyện ma công, chu diệt dòng dã một thôn trăm người. Hung danh hiển hách, người xưng huyết phù đồ. Chỉ gặp hắn như ngốc trời dương cánh, mấy hơi thở liền tới đến phòng không nói trước mặt. Áo bào đen trên người lão giả ma diễm chớp mắt bay lên, truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Chém ra một đao, tựa như một đạo huyết diễm đao khí, hung thế hạo đãng, như ác quỷ chủ mồi, tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Giết! Phong không nói không sợ hãi, cầm kiếm bạch ra, như biển máu lao nhanh, khí thế dũng mãnh, cùng áo bào đen lão giả huyết diễm đao khí đụng vào nhau, nhấc lên một trận cuồng phong. Thân là đem người, cần đạp diệt hết thảy. Phong không nói lãnh mâu phát ra một đạo sát ý, cầm trong tay trường kiếm, chính là không sợ. Kiếm quang trong nháy mắt hiện hiện, như nguyệt quang chi hoa chút xuống, mà không thể tránh chói mắt quan mang, huy sái mà ra. Áo bào đen lão giả trong lòng hiện lên một chút hơi lạnh, người này chi kiếm ẩn chứa sát phạt chi khí, tại phía trên chiến trường này càng là tăng thêm mấy phần uy lực. Còn nhiều thời gian, đối mặt bực này hung nhân, áo bào đen lão giả lựa chọn trốn tránh, cương khí phun trào mà ra, thân hình mấy bước ở giữa liền tại ngoài mấy chục thước. Sát thân chạm, sóng máu ngập trời cuồn cuộn mà đi, kiếm khí chi uy như hiện đang thương hùng, có thể chạm nhật nguyệt, từ thiên khung mà xuống, một kiếm phân chia sở hạ chi giới, ẩn chứa không thể ngăn cản chi thế. Áo bào đen lão giả lập tức cảm giác phía sau lưng một trận thanh lương, thân thể trong nháy mắt biến thành hai nửa, máu tươi phun ra. Giết, giết, giết. Từng đạo chấn động thương khung thanh âm, vang tận mây xanh, đại quân gót sắt như hung thú thủy triều phóng tới trấn Nam thành. Cái này một thế, đã vô pháp cải biến. Bạch Khởi ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem cái này công thành chi chiến. Trường An thành. Một tin tức từ trong hoàng cung truyền ra, trấn Vũ đại tướng quân công phá trấn Nam thành, trấn Nam hầu một mạch tập trung. Tin tức này tự nhiên cũng truyền đến Hàn Tín cùng Vương Tiễn trong hai, cùng là đại tần tướng lĩnh, há có thể yếu chi? Lập tức hạ lệnh tăng tốc hành quân tốc độ. Tần Huyền lập tức hạ lệnh, để ra cát lượng định ra tiến về trấn Nam thành quan viên danh sách. Mà Kinh Kha cũng từ vị kia Ma Môn đại tông sư Công Tôn Đồng trong miệng ép hỏi ra rất nhiều liên quan tới Ma Môn tình báo. Ma Môn là 6 cái ma đạo thế lực gọi chung là, trải rộng chư quốc, thế lực khổng lồ, trong đó cùng trấn Nam hầu cấu kết chính là Quỷ Vương Tông. Tại Ma Môn 6 mạch bên trong thuộc về trung thượng. Trung tông chủ cùng Tam đại pháp vương thực lực, càng là đạt đến nội công đại tông sư phía trên cảnh giới, thiên nhân cảnh. Nội công thiên nhân cảnh cao thủ tương đương với linh hải cảnh võ giả. Nhưng tông chủ hành tung quỷ bí, dù là thập nhị trưởng lão một trong Công Tôn Đồng đều chỉ gặp một lần, nhưng vẫn như cũng không cách nào miêu tả đưa ra dung mạo. Cho nên Quỷ Vương Tông bình thường đều là từ Tam đại pháp vương làm chủ, tại phía dưới chính là thập nhị trưởng lão, mỗi một vị đều là nội công đại tông sư cao thủ. Theo trấn Nam thành đặt vào Tần Huyền trong công chế, khí vận cũng theo đó gia tăng. Khí vận xuyên vào thể nội, Tần Huyền khí tức cũng tại kéo lên. Thần thông cảnh tứ trọng, thần thông cảnh ngũ trọng. Vững chắc tốt cảnh giới về sau, liền truyền triệu ra cát lượng đến đây. Trong khoảng thời gian này, theo trưởng không thành trì càng ngày càng nhiều, bởi vì Tần Huyền làm vùng tay trường quỹ, ra cắt lượng sự vụ cũng biến thành càng nhiều. Mỗi ngày đều là không nhìn xong tấu chương, xử lý không hết nội chính, từng cái thành trì thích hợp quan viên nhân tuyển, chờ một loạt sự tình, để ra cắt lượng đều trở nên giản mua một phần. Tần Huyền nhìn vẻ mặt mỏi mệt ra cắt lượng cũng là cảm thấy một tia không có ý tứ, nói khẽ, Khổng Minh à, có một số việc có thể giao cho cái khác làm, không cần mọi chuyện đều mình làm, ngươi thế nhưng là ta đại tần thừa tướng, cũng không thể cứ như vậy mệt ngã. Nghe được Tần Huyền, ra cắt lượng lập tức cảm giác tràn đầy lực lượng. Vì thần tử làm việc có thể được đến quân chủ tán thành, đây cũng là đối với mình năng lực khẳng định. Tạ bệ hạ quan tâm, đây hết thảy đều là thần phải làm. Gia Cát Lượng cung kính đáp lại nói. Lấy Gia Cát Lượng tu vi đều mệt mỏi thành bộ dáng như vậy, có thể thấy được đại tần bây giờ nội chính sự kiện cỡ nào phong phú. Tần Huyền một đạo ý niệm từ nhẫn chứa vật xuất ra một bình tăng nguyên đan, bên trong có 10 cái, sau đó bay tới Gia Cát Lượng trước mặt, nói ra, đây là nhị phẩm đan dược tăng nguyên đan, phục dụng có thể tăng lên tu vi, thân là đại tần thừa tướng thực lực cũng không thể quá kém. Gia Cát Lượng thu hồi cái này một bình tăng nguyên đan, vì nói cảm ơn. Tạ bệ hạ ban thưởng. Ừm, đối chồng Linh Mễ sự tình, nhưng có tiến triển. Tần Huyền đột nhiên nhớ tới Linh Mễ, liền hỏi. Gia Cát Lượng đáp lại nói, Linh Mễ đã đang thí nghiệm giai đoạn, nhiều nhất 3 tháng liền có thể đại quy mô mở rộng. Tốt, sau 3 tháng nếu thật có thể lại lớn quy mô chồng, ngươi chính là đại công thần, đến lúc đó chấm nhất định thật tỏ khen thưởng ngươi. Tần Huyền nghe được Linh Mễ đã tiến triển đến tình trạng như thế, lập tức cao hứng không thôi, khích lệ nói. Vâng, thần nhất định dốc hết toàn lực. Gia Cát Lượng trịnh trọng nói. Không có việc gì về sau, Tần Huyền liền để Gia Cát Lượng đi về nghỉ. Trước khi đi còn cố ý dặn dò một phen, để đừng quá mức mệt nhọc, để ra cắt lượng trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Quan tâm như vậy thần tử quân chủ, sao mà may mắn? Đúng lúc này, Tần Huyền cảm giác được chung quanh hư không nổi lên một tia ba động, tự nhiên minh bạch đây là Kinh Kha trở về. Hắn để Kinh Kha đi thăm dò nhìn một phen Hàn Tín Bắc Trinh, cùng Vương Tiễn Đông Trinh tình huống. Kinh Kha đạt được Tần Huyền ban thưởng đan dược, bây giờ tu vi đã đạt đến linh hải cảnh cửu trọng, tại đại tần đã là gần với Tần Huyền đệ nhất cao thủ. Có thể coi là như thế, ngay tại hắn bước vào Triều Dương điện lúc, liền từ đáy lòng dâng lên một cô ý lạnh, giống như thân ở vô tận vực sâu bên dưới, nếu có một tia bất kính tiến hành liền sẽ trong nháy mắt ngã vào trong vực sâu, không có một tia còn sống cơ hội. Mà lại hắn càng phát ra nhìn không thấu bệ hạ tu vi, cùng so sánh, bệ hạ tựa như vô biên chi hải, mình thì là trong biển một mảnh thuyền nhỏ. Như thế nào? Tân Huyền một chút liền nhìn thấu Kinh Kha ẩn nấp chi pháp, chỉ cần hắn nghĩ, cả tòa Trường An thành không ai có thể trốn qua cặp mắt của hắn. Vương Tiễn tướng quân thế như trẻ tre, đã liên phá hai thành, bây giờ đã đi tới Tân Sơn Bình Nguyên. Hàn Tín tướng quân thì lựa chọn từ mê vụ xâm lâm xuyên qua, thẳng tới trấn Bắc Thành. Kinh Kha không dám nhìn thẳng Tần Huyền, cúi đầu nói: "Vương Tiễn không hổ là chiến quốc danh tướng, thân kinh bách chiến, trong khoảng thời gian ngắn liền đem 3 vạn tân binh phát huy ra như thế sức chiến đấu. Mà Hàn Tín danh xưng binh tiền, binh tướng pháp vận dụng đến mức lô hỏa thuần thành, mỗi một tràng chiến dịch đều binh tướng pháp quán triệt đến toàn quân, dùng nhỏ nhất thương vong lấy được lớn nhất thắng lợi. Bao quát Bạch Khởi mỗi một tràng chiến dịch cũng sẽ ở trước tiên từ Kinh Kha bẩm báo Tần Huyền, ba người đều là vô song danh tướng, đều có mình riêng phần mình đặc điểm. Hàn Tín cử động lần này chắc là nhận lấy Bạch Khởi đại phá trấn Nam Thành ảnh hưởng, mới có thể lựa chọn thông qua mê vụ xâm lâm cái này hiểm địa, nhất cử đến trấn Bắc Thành. Nhưng mê vụ xâm lâm lâu dài mê vụ lờ lờ, căn bản là không có cách thấy rõ lộ tuyến, mà trong rừng cũng chiếm cứ rất nhiều mãnh cầm hung thú, thời gian dần trôi qua liền thành hiểm địa một trong. Cho nên tiến về trấn Bắc Thành người đều chọn vòng qua mê vụ xâm lâm. 9 chương 10, chân long bảo thuật mê vụ xâm lâm bên ngoài, Hàn Tín như là vách núi thanh tùng thẳng tắp, mắt nhìn phía trước. Hắn tại bực này đợi. Đêm qua, hắn phái 3 tên thân vệ tiến vào mê vụ xâm lâm dò đường. Đến nay đã qua đi đếm canh giờ. Lúc này, đột nhiên một vị bước chân bất ổn, khôi giáp vỡ tan tướng sĩ đi tới. Hàn Tín liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, nhìn xem thân vệ bộ dáng như vậy, trong lòng có dự cảm bất tường. Như thế nào? Thân vệ hít thở mấy hơi thở, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, nói: "Tướng quân, ba người chúng ta tiến lên hẹn 300 mét chi địa, liền đụng phải một con to lớn vô cùng nện, gương mặt tựa như mặt người, cực kỳ khủng bố, hai người bọn họ vì hiểm hộ ta bị nện ăn hết." Thân vệ nói xong, chạy xuống một giọt nhiệt lệ, cùng là đồng đội, trải qua mấy trận chiến dịch, giữa bọn hắn đã có không giống tình cảm. Hàn Tín nhíu mày, phân phó nói: "Người tới, dẫn hắn đi phụ cận tìm một đại phu, hai người bọn hắn không phải chết vô ích, bản tướng quân sẽ báo thủ cho bọn họ." Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, mình bị dục vọng che đôi mắt, muốn vì sức một mình, để các tướng sĩ lâm vào địa phương nguy hiểm. Đây là hắn người làm soái sai lầm, cũng là thân là một quân chủ soái nhược điểm lớn nhất. Lúc này, Hàn Tín cảm giác chung quanh hư không có một tia ba động. Trong nháy mắt trường thương trong tay như rồng, đang một đạo áo bào đen thân ảnh chậm rãi hiện lộ thân hình. Chỉ gặp hai ngón tay kẹp lấy trường thương, để vào không được mảy may. Hừ, muốn chết. Hàn Tín trong mắt lanh quang lóe lên, trường thương bộc phát ra kinh người chi lực, trong nháy mắt rút ra. "Hàn tướng quân, chớ có động thủ, ta tới đây là phụng bệ hạ ý chỉ mà đến." Áo bào đen thân ảnh nói. Mà Hàn Tín nghe được bệ hạ, cũng thu hồi trường thương, mắt lạnh nhìn hắn. "Bệ hạ." Áo bào đen thân ảnh chính là Kinh Kha. Hắn ném cho Hàn Tín một cái màu vàng quyển trục, cũng nói ra, "Bệ hạ nói vật này có thể giúp ngươi thông qua mê vụ xâm lâm." Hàn Tín tiếp nhận quyển trục, ánh mắt lấp lóe, hắn không biết người này nói phải chăng làm thật. Mà Kinh Kha tựa hồ đoán được Hàn Tín ngờ vực vô căn cứ, nhưng cũng không nói thêm gì. Thân hình ngay tại Hàn Tín trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Hàn Tín nắm tay chung quần trụ, nhìn xem biến mất áo bào đen thân ảnh, lộ ra một tia ngưng trọng. Người này cái này ẩn nấp hư không thủ đoạn quả thực kinh khủng, đối mặt người này, hắn có thể cảm giác được một cấu nguy hiểm, thực lực của hắn tuyệt không hạ mình, thậm chí càng mạnh. Như lại phối hợp ẩn nấp chi năng, hắn không có nắm chắc có thể ở đây nhân thủ hạ đào thoát. Hắn chưa từng quá tự ngạo, hoặc là quá tự ti, đây chỉ là thực sự cầu thị. Từ đây nhân khẩu bên trong biết được, vậy hạ tựa hồ đã biết mình quyết sách. Nghĩ đến cái này, Hàn Tín không khỏi đối Tần Huyền càng thêm kính sợ. Hoàng cung, Triều Dương điện. Tần Huyền ánh mắt xa xăm, nhìn về phía phương bắc, tự lẩm bẩm, không biết uy lực như thế nào. Hắn để Kinh Kha đưa đi một chương màu vàng của trụ, bên trong là hắn lâm thời rót vào một đạo thần thông. Đạo này thần thông cũng là hắn bước vào thần thông cảnh, đạt được một môn vô thượng thần thông, tên là Chân Long Bảo Thuật. Chân Long Bảo Thuật ở trong chứa 10 loại ngăn địch chi thuật, mỗi một loại đều là thập phần cường đại thần thuật. Hắn khắc lục tại màu vàng quyển trục bên trong thần thuật tên là Chân Long Thần Quang, nhưng bởi vì chưa hề thi triển qua, cũng không rõ lắm uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lúc này mê vụ xâm lâm bên ngoài, Hàn Tín đem màu vàng quyển trục mở ra. Ngâm. Một đạo tiếng long ngâm vang lên, một đầu chân long từ quyển trục bên trong xung ra, trong nháy mắt dễ dàng cho mê vụ xâm lâm trên không lượn vòng lấy, một đôi mắt giống như tiên thần quan sát thế gian, một thân chân long uy áp bao phủ mê vụ xâm lâm. Mê vụ xâm lâm bên trong các loại mãnh cầm hung thú, cảm nhận được cỗ uy áp này, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, đây là huyết mạch căn nguyên bên trên áp chế. Chân long thân là yêu tộc chí tôn, đối với hết thể yêu tộc huyết mạch có kinh khủng sức áp chế. Chỉ gặp chân long thân thể tản mát ra kim sắc thần mang, những cái kia mê vụ giống như khối băng đụng phải hỏa diễm, cấp tốc tan rã. Hàn Tín nhìn lên bầu trời lượn vòng lấy đầu kia chân long, trên thân tán phát uy áp cùng bệ hạ tựa như có cùng nguồn gốc. Thấy mê vụ cấp tốc tán đi, Hàn Tín khuôn mặt trở nên kiên định. Ngâm. Đầu kia chân long lần nữa trưởng ngâm một tiếng, thân thể đang nhanh chóng tiêu tán, trong chốc lát liền hóa thành một phấn, theo gió phiêu tán. Mà mê vụ xâm lâm tựa như triệt hồi mê vụ bình thường, đã cùng bình thường rừng rậm không có gì khác biệt. Xuất phát, tăng tốc hành quân tốc độ. Hàn Tín ra lệnh một tiếng. Đại quân giống như một tòa khổng lồ máy móc, hướng mê vụ xâm lâm thúc đẩy. Những cái kia manh cầm hung thú đã sớm bị chân long uy áp trấn nhiếp, đợi tại mình trong huyệt động không dám ra ngoài, mặc cho quân đội nhân loại thông qua mê vụ xâm lâm. Hách Chín, ngươi dẫn đầu 20 người, thay đổi thương đội phục sức, giả mạo. Hàn Tín ra lệnh, hắn trước kia liền phái người góp nhặt rất nhiều tình báo tư liệu. Trấn Bắc Thành thân là đại tần trọng thành một trong, cùng Bắc Man quốc tương lâm, Bắc Man quốc thân ở Đại Thảo Nguyên, thừa thái gia lông những vật này, chính là Trấn Bắc Thành quan giả người yêu nhất. Cho nên thường xuyên sẽ có thương đội tiến về Bắc Man quốc giao dịch thu mua. Hàn Tín từng đạo mệnh lệnh phát ra. Trấn Bắc Thành trải qua hơn thay mặt Trấn Bắc Hầu tu sửa cùng tăng cường, đã đem ngoại thành chế tạo thành giống như tường đồng bách sắt tồn tại, có thể chống cự mấy chục vạn đại quân công phạt. Như cường công, hắn cũng có nắm chắc, nhưng tất nhiên thương vong thảm trọng,
trải qua mê vụ xâm lâm cái này một chuyện, hắn không cho phép lần nữa sai lầm. Các tướng sĩ cùng hắn đều có máu có thịt người, chính hắn không có khả năng để các tướng sĩ dùng huyết nhục chi khu đi đổi lấy thắng lợi. Cho nên hắn cải biến công thành sách lược, lấy kế đoạt thành. Đây cũng là hắn am hiểu một loại. Ngay tại trấn Bắc Hầu còn tại tràn đầy tự tin thời điểm, trong thành đã lặng yên không tiếng động xuất hiện rất nhiều gương mặt lạ, đây đều là Hàn Tín chọn lựa ra, chính là hắn lớn nhất chuẩn bị ở sau. Hàn Tín đại quân không có chút nào thương vong thông qua được mê vụ xâm lâm, về sau hắn liền để đại quân làm ra muốn nhất cử công thành tư thế. Liên tiếp mấy ngày, để trấn Bắc thành thủ thành chi tướng sĩ nhóm nhau nhau tức giận không thôi, nếu không phải trấn Bắc Hầu hạ tử mệnh lệnh không cho phép ra khỏi thành, bọn hắn đều muốn cùng nó một trận chiến xúc động. Hàn Tín sử dụng các loại biện pháp, buộc lên trấn Bắc thành tướng sĩ lửa giận, để bọn hắn mất lý trí. Trấn Nam thành, trấn Nam Hầu phủ. Bạch Khởi nhắm mắt, khí tức trên thân chống tuôn ra, bốn phía tựa như hình thành một đạo huyết vực, huyết hải chảy xiết, thi hải chìm nổi. Oanh! Linh hải cảnh tập trọng. Bạch Khởi mở hai mắt ra, một đạo huyết quang bắn ra, tê. Trong nháy mắt lôi ra một đạo thật dài huyết sắc khí lãng. Trải qua nhiều tràng chiến dịch, đánh giết địch nhân vô số kể, tu luyện công pháp tính đặc thù, để hắn tiến cảnh cực nhanh. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, liền ngay cả vượt ba cái tiểu cảnh giới, từ linh hải cảnh thất trọng đột phá đến linh hải cảnh thập trọng. Khoảng cách thần thông chi cảnh cách chỉ một bước. Tướng quân. Lúc này ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Tiến. Bạch Khởi thản nhiên nói. Hàn Tín tướng quân xuất lĩnh đại quân đã công phá trấn Bắc thành. Trừ Vân Sơn cung kính nói. Hắn phát giác tướng quân khí tức trên thân càng phát ra kinh khủng, hẳn là lại có đột phá. Trong lòng không khỏi đối tướng quân tốc độ tu luyện cảm thấy chấn kinh. Thương vong như thế nào? Bạch Khởi rất là tò mò mà hỏi, hắn có hiểu qua Hàn Tín cái này mấy trận chiến dịch đều vô cùng tiểu nhân thương vong thu được lớn nhất thắng lợi. Cái này tuyệt không phải phổ thông tướng lĩnh có thể làm được, Hàn Tín trong lòng hắn đã xem như ngang cấp đối thủ đến đối đãi. Chương 11, Tuyết Dương các nghe xong Trử Vân Sơn báo cáo. Bạch Khởi đứng chắp tay, nhìn về phía phương bắc, đôi mắt bên trong giấy lên một tia chiến ý, mặc dù Hàn Tín dụng binh như thần, trong khoảng thời gian ngắn liền đánh vỡ trấn Bắc thành, nhưng hắn nhưng như cũ tự tin, đây là thuộc về hắn Bạch Khởi tự tin. Hoàng cung, Triều Dương điện. Đinh. Triệu Hoán Thần Ma số lần đã canh tân. Đánh dấu số lần đã canh tân. Tần Huyền nghe được đạo thanh âm này, không khỏi cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh, một tháng như nước chảy sẽ qua. Triệu Hoán Thần Ma. Đinh. Triệu Hoán Thần Ma thành công. Sau một lát, một vị tóc đen bộ quan, trên mặt một tia u buồn nam tử xuất hiện tại Tần Huyền trước mặt. Tính danh: Lý Tĩnh, chữ Dược Sư, cảnh giới: Linh Hải cảnh, cựu trọng công pháp, Hoàng Tuyên Bích Lạc Quyết, giới thiệu văn tát, đường triều danh tướng, am hiểu công thành đoạt đất tham kiến bệ hạ. Lý Tĩnh quỳ một chân trên đất nói: "Xin đứng lên." Tần Huyền đỡ dậy Lý Tĩnh, nói: "Bây giờ Đại Tần tứ đại vương hầu, Trấn Nam hầu cùng Trấn Bắc hầu một mạch đều đã diệt, Trấn Đông hầu chi mạch không cần bao lâu cũng đem hủy diệt, cho nên chấm mệnh ngươi dẫn theo lĩnh 3 vạn đại quân Tây bên trên, bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt Trấn Tây hầu một mạch." Lý Tĩnh cung kính vô cùng đáp: "Thần, tuân chỉ." Bây giờ Đại Tần phát triển không ngừng, vẹn vẹn Trường An thành liền có được 18 cái cự hình kho lúa, lại thêm từ các thành trở về vật tư, đủ để chèo chống đại quân liên tục chinh chiến. Đinh. Đánh dấu thành công, thu hoạch được thần tài, Long Văn Xích Kim, Ngũ Sát Tử Kim, Thiên Ngoại Bất Thiết. Tần Huyền nhìn xem những này thần tài, đều là luyện chế thần binh tuyệt hảo vật liệu, theo Đại Tần tướng lĩnh gia tăng, bọn hắn sử dụng binh khí đều vẹn vẹn đạt tới lợi khí phẩm cấp, có vẻ hơi keo kiệt. Đại Tần lập quốc mấy trăm năm, ngay cả một vị thần tượng sư đều không có, cho nên những vương hầu kia tướng lĩnh thần binh đều là từ còn lại quốc gia đấu giá được đến. Tần Huyền trong lòng đã có không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng thần tượng sư ý nghĩ, chỉ cần có thần tượng sư tồn tại, bằng vào hắn vừa đạt được thần tài, đủ để chế tạo ra phẩm cấp cực cao thần binh, đến lúc đó ban cho Đại Tần tướng lĩnh, còn có thể hiện lộ rõ ràng ra Đại Tần cường đại. Điền Bi, theo chấp xuất cung, Tần Huyền muốn đi xem Trường An bây giờ bộ dáng, phải chăng cùng trong tưởng tượng đồng dạng? Trường An phồn hoa nhất đường đi, chu tước đường phố. Lúc này người đến người đi, các loại gào to âm thanh. Lão bà bánh, 3 văn tiền 2 cái, ăn không ngon không lấy tiền. Mức quả, 1 văn 1 chuỗi, ngọt rất lặng. Tần Huyền nhìn xem những người dân này trên mặt rào rạt hạnh phúc, không khỏi lộ ra tiêu dung. Đi tới, đi vào một chỗ bích ngọc đường hoàng 3 tầng lầu cát, bảng hiệu bên trên viết Tuyết Dương Cát. Vào xem. Tần Huyền nhẹ nói. Mà Điển Vi thì trừng mắt to nhìn chung quanh, đang nhìn có hay không có thể uy hiếp được Tần Huyền người. Làm gì? Tần Huyền vỗ xuống Điển Vi, một mặt bất đắc dĩ. Vậy, thiếu gia. Điển Vi sờ một cái đầu, một mặt một bước, tựa hồ không rõ Tần Huyền đánh hắn làm gì. Đi vào. Vừa tiến vào Tuyết Dương Cát, liền nghe đến một cỗ mùi thơm, Tần Huyền tinh tế cảm thụ được, không khỏi tán thán nói. Tốt một cái Tuyết Dương Cát, đủ năng tàng, mùi thơm này chính là đến từ một loại vật chân quý nâng cao tinh thần hoa. Nâng cao tinh thần hoa nguồn gốc từ Nguyên Dương Quốc, mỗi một gốc nâng cao tinh thần hoa đều giá trị liên thành lại cực kỳ khó được. Phát ra mùi thơm có tăng lên tinh thần lực hiệu quả, mà nội công tông sư cao thủ muốn đột phá đến nội công đại tông sư chi cảnh, một trong số đó cần phải tăng lên tinh thần lực. Cái này Tuyết Dương Cát không hổ là Nguyên Dương Quốc tam đại đỉnh cấp thương hội một trong, ngay cả một cái nho nhỏ phân trong các đều có nâng cao tinh thần hoa. Lúc này, Tuyết Dương Cát tầng thứ 3, một vị che mặt nữ tử ngồi tại một đầu từ đỉnh cấp tuyết trắng hồ da lông làm nền trên ghế. Đứng trước mặt tại một vị có màu trắng sợi râu lão giả, nhưng làn da giống như hải nhi, trong ánh mắt hiện ra một tia kính sợ. Đại tiểu thư, Đại Tần quốc bất quá chỉ là một cái tiểu quốc, không cần ngài tự mình đến đây thành lập phân cát. Lão giả râu bạc trắng có chút không hiểu hỏi. Đại tiểu thư Tuyết Thanh niên kỳ tài ngút trời, càng là đứng hàng Nguyên Dương quốc tứ đại thiên kiêu một trong, tương lai Tuyết Dương thương hội chi chủ, bây giờ vậy mà tự mình đến bực này tiểu quốc. Dương lão, ngươi tu luyện bao lâu, bây giờ thực lực gì?
Tuyết Thanh Nghiên nhàn nhạt hỏi: "Bẩm đại tiểu thư, ta đến nay tu luyện đã gần đến 60 năm, đoạn thời gian trước đến gia chủ bàn tặng đan dược, may mắn đạt đến thiên nhân cảnh 4 tầng." Dương lão có chút ngượng ngùng nói, tại Tuyết Thanh Nghiên vị này thiên tiêu trước mặt, hắn cái này thần tu vi thực sự không chịu nổi đập vào mắt. "Ừm, dưới lầu vị công tử kia bên cạnh cái kia hộ vệ ta nhìn không thấu." Tuyết Thanh Nghiên trong ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng. "Làm sao có thể?" Dương lão không thể tin nói. Tuyết Thanh Nghiên 2 năm trước liền bước vào thiên nhân cảnh 4 tầng, bây giờ 2 năm qua đi càng trở nên thâm bất khả trắc, có người suy đoán nàng đã bước vào thiên nhân cảnh 6 tầng, bước vào cự đầu hàng ngũ. Dương lão không muốn tin tưởng, một cỗ lực lượng tinh thần trực kích dưới lầu vị kia cường tráng nam nhân. "Không thể." Tuyết Thanh Nghiên vội vàng nói. Cái kia cường tráng nam nhân thu liễm khí tức, người bình thường căn bản là không có cách phát giác, nhưng nàng tu luyện công pháp đặc thù, có thể cảm ứng được một tia khác biệt khí tức. Cái loại cảm giác này nàng chỉ ở trên thân phụ thân cảm thụ qua. Phụ thân nàng thân là Nguyên Dương quốc thập đại cao thủ một trong, đã đạt đến thiên nhân cảnh 9 tầng. Mà dưới lầu điện vi cảm nhận được cỗ này tinh thần công kích, kia giống như hung thú đôi mắt nhìn sang, một đạo huyết quang bắn ra, tồi khô lạp hủ đem cái kia đạo tinh thần công kích cho tiêu diệt hết. Còn lại lực lượng tràn vào Dương lão trong đầu, hóa thân thành một đạo mãnh hổ, ngửa mặt lên trời thét dài. Phúc. Dương lão trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bị bại. Tân Nguyên ở một bên lặng lặng nhìn xem một màn này, cũng không nói chuyện. Sớm tại hắn tiến Tuyết Dương các thời điểm liền cảm ứng được hai người tồn tại. Hai vị cực kỳ cường đại nội công cao thủ. Trải qua Hắc Long vệ tình báo, hắn cũng biết nội công đại tông sư chi cảnh sau chính là thiên nhân cảnh, cùng phá toái cảnh cao thủ tuyệt thế. Như cùng cảnh giới võ đạo tương đối đó chính là tương đương với linh hải cảnh võ giả. Thực lực thế này đã không bị hắn để ở trong mắt, dù sao hắn đã sớm đột phá đến thần thông cảnh, áp đảo linh hải cảnh phía trên. Cho nên Tần Huyền tu vi đã đạt đến hoang bắc đại địa trần nhà cấp độ, cùng nội công phá toái cảnh cao thủ tuyệt thế tương đương. Mà Điển Vi trong khoảng thời gian này tại Tần Huyền trợ giúp dưới, cũng đạt tới linh hải cảnh cửu trọng. Lúc này một vị che mặt nữ tử mang theo tên kia thụ thương lão giả đi xuống. Tiểu nữ tử thay Dương lão hướng hai vị xin lỗi, vì biểu ấy nấy, Tuyết Dương các bên trong tùy ý hai vị lựa chọn một loại bảo vật. Tuyết Thanh Nghiên thành ý tràn đầy nói: "Bực này cao thủ làm hộ vệ, vị công tử này thế lực sau lưng quả thực kinh khủng, thậm chí ngay cả nàng chỗ Tuyết Dương thương hội đều mặc cảm. Nguyên Dương quốc tam đại thương hội một trong Tuyết Dương thương hội, gia chủ thiên nhân cảnh 9 tầng, còn có 3 vị thiên nhân cảnh 8 tầng trưởng lão." Tân Huyền Từ Tốn nói: "Những tin tình báo này tự nhiên là Hắc Long vệ sưu tập mà đến." Tuyết Thanh Nghiên nghe được người này lời nói, không khỏi nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối phương thế lực khủng bố như thế. Thậm chí ngay cả Tuyết Dương Thương hội một chút ẩn tàng lực lượng đều giải nhất thanh nhị sở. "Nhớ kỹ, tại Đại Tần, cần tuân thủ Đại Tần luật pháp, nếu không, vô luận sau lưng ngươi thế lực bao lớn, chớ cũng sẽ xuất đại quân san bằng hết thảy." Tần Huyền giống như vạn niên huyền băng, để không khí trùng quanh đều ngưng kết. Mà Tuyết Thanh Nghiên cùng Dương lão thì tựa như nhìn thấy một đầu cực kỳ khủng bố hung thú, nội tâm sinh ra một tia sợ hãi. 11 chương 12, Linh Mễ trồng căn cứ chờ Tần Huyền cùng Điển Vi rời đi về sau, Tuyết Thanh Nghiên ánh mắt phức tạp, mà Dương lão đã hoài nghi nhân sinh. Đại Tần quốc không phải tiểu quốc sao? Làm sao tùy tiện đến hai cái đều mạnh như vậy, hắn cảm giác mình tại trong mắt đối phương tựa như con kiến, có thể tùy ý bóp chết tồn tại. Bọn hắn nếu là ra tay với ta, chỉ sợ ta ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Dương lão cảm thán nói. Không, không cần một chiêu. Tuyết Thanh Nghiên đột nhiên nói. Dương lão nhìn xem đại tiểu thư, một mặt vẻ mặt u hoán, trong lòng lẩm bẩm nói, ngài thật biết nói chuyện. Vị công tử kia hẳn là Đại Tần Tân Đế. Tuyết Thanh Nghiên ánh mắt xa xăm, tựa hồ nhìn thấu hết thảy. Đại Tần Tân Đế? Làm sao có thể? Dương lão lần nữa phản bác. Căn cứ chúng ta tình báo Đại Tần Tân Đế chính là cái nhu nhược vô năng người, làm sao có thể là hắn? Vị công tử kia chỉ dựa vào khí thế liền để bọn hắn không dám động đậy, thực lực này đã đủ để cùng gia chủ so sánh, nhìn hắn khuôn mặt, tựa hồ so đại tiểu thư còn nhỏ một chút. Nguyên Dương quốc tứ đại thiên kiêu cùng vị công tử kia so sánh, giống như ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt quang hoa, là một đạo không cách nào vượt qua lại trời. Ngươi? Ai? Nghe được Dương lão phản bác ngữ điệu, Tuyết Thanh Nghiên thở dài một tiếng, lắc đầu, liền đi ra. Cái này có ý tứ gì? Gỗ mục không điêu khắc được ư? Dương lão ngay tại não bổ lấy đại tiểu thư lời muốn nói. Tân Huyền cùng Điện Vi rời đi về sau, xuyên qua chu tức đường phố, đi vào một chỗ linh mẹ trồng căn cứ. Từng đội điêu luyện thành vệ quân đem cái này vây chật như nêm cối. Cái này chính là Đại Tần trọng yếu căn cứ một trong, tự nhiên phải không nghiêm mật. Những thành vệ quân này chỉ là mặt ngoài lực lượng thủ vệ, vụ trộm Tân Huyền còn phái ra Hắc Long vệ. Điện thống lĩnh. Lúc này một vị thành vệ quân đội trưởng nhìn thấy Điện Vi vội vàng cùng kính hô. Thành vệ quân đại bộ phận đều là từ hoàng thành cấm quân chọn lựa ra, cho nên cơ hồ đều biết thân là hoàng thành cấm quân đại thống lĩnh Điện Vi. Nghe được đội trưởng, còn lại thành vệ quân cũng liền bận điều hô. Điện thống lĩnh nhưng là đường kim bệ hạ tâm phúc, quyền thế ngập trời, thực lực kinh khủng. Ta phục bệ hạ chi mệnh, đến đây thị sát một phen. Điện Vi trầm giọng nói. Tân Huyền hơi kinh ngạc nhìn xem Điện Vi, cái này ngu ngơ làm sao đột nhiên đầu biến linh quang, hắn cũng không nói lời nào, chính là muốn nhìn một chút Điện Vi dùng cái gì biện pháp đi vào. Điện Vi ngược lại là thông minh một lần, linh mẹ chồng căn cứ không hề tầm thường, bình thường quan viên còn không thể nào vào được, thân phận của hắn dù là lời này không phải bệ hạ nói, cũng có đầy đủ tin phục lực. Cứ như vậy, Tần Huyền cùng Điện Vi tiến vào linh mễ trồng căn cứ. Vừa tiến vào, từng mảnh khu vực phân chia ra, từng cây linh cây lúa bên trên đều có sung mãn linh gốc. Tần Huyền nhìn xem những này linh cây lúa, hài lòng gật đầu. Chỉ cần đem linh mễ mở rộng đến cả nước trồng, lấy siêu mạnh mẽ mẫu sản lượng, đủ để thay thế phổ thông gạo, thực hiện đại tần bách tính tất cả đều ăn bên trên linh mễ, cứ như vậy cũng có thể làm cho đại tần từ trên căn bản bắt đầu cải biến. Linh mễ chỉ là một trong số đó.
muốn để Đại Tần bách tính người người như rồng còn cần cái khác rất nhiều phương diện.
Viện trưởng, tin tức tốt,
tin tức tốt. Một vị mặc màu trắng phục sức nam nhân chạy tới, hương phấn điệu hô. Gia Cát Lượng ngồi tại một trương bàn gỗ tử đàn bên trên, phía trên có một đống lớn sách giấy, lít nha lít nhít viết rất nhiều chữ.
Chuyện gì?
Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn tên này nông nghiệp chuyên gia, hỏi. Từ được đến Linh Mễ về sau, hắn liền gây dựng một cái nông nghiệp viện nghiên cứu, từ hắn nhâm viện trưởng, mời chào rất nhiều nông nghiệp chuyên gia cùng nhau đánh hạ Linh Mễ trồng cái vấn đề khó khăn này. Bây giờ quá khứ hơn một tháng, nông nghiệp viện nghiên cứu cũng lấy được rất nhiều trọng đại đột phá.
Hô thành công.
Tên này nông nghiệp chuyên gia miệng lớn thở dốc, nói. Gia Cát Lượng nhìn xem hắn, trên mặt hiện lên mong đợi biểu lộ, linh trùng bồi dưỡng thành công.
Vâng.
Là. Nông nghiệp chuyên gia liền nội vàng gật đầu, nội tâm kích động để hắn có chút run rẩy.
Tốt.
Gia Cát Lượng một mặt cao hứng nói, đây tuyệt đối là cái trọng đại đột phá. Sau đó cùng nông nghiệp chuyên gia chạy tới nông nghiệp viện nghiên cứu. Ngay tại trên đường, Gia Cát Lượng lập tức nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc.
Bệ hạ.
Gia Cát Lượng hô. Tân Huyên nhìn một mặt nóng nảy Gia Cát Lượng, không khỏi tò mò hỏi.
Vội vã như thế muốn đi đâu?
Gia Cát Lượng lộ ra ý cười, vội vàng nói, Linh Mẹ chồng sự tình có trọng đại đột phá.
Nha.
Tân Huyên trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, như thế hắn đối với Linh Mẹ sự tình vẫn là rất quan tâm. Đây đối với Đại Tần phát triển tới nói cực kỳ trọng yếu. Về sau Tân Huyên cùng Gia Cát Lượng vừa đi vừa nói, đằng sau là Điển Vi cùng vị tiên nông nghiệp chuyên gia. Trải qua chúng ta các hạng nghiên cứu, phát hiện bây giờ Đại Tần cảnh nội rất nhiều thổ địa cũng không thích hợp trồng linh mễ, cho nên chúng ta nghĩ đến có biện pháp nào có thể cải biến vấn đề này.
Gia Cát Lượng chậm rãi mà nói.
Cuối cùng chúng ta nông nghiệp viện nghiên cứu một vị chuyên gia phát hiện có thể một loại côn trùng vậy mà có thể bài tiết ra chất lỏng có thể thay đổi thổ nhưỡng kết cấu, chúng ta liền tăng lớn nhân thủ nghiên cứu cái này côn trùng.
Tân Huyền nghe được những này, không khỏi cảm thán Gia Cát Lượng trí tuệ, hiểu được tổ kiến viện nghiên cứu triệu tập các loại nhân tài đến nghiên cứu linh mễ.
Trải qua hơn nửa tháng nghiên cứu cùng bồi dưỡng, chúng ta phát hiện lình cây lúa có thể tăng tốc côn trùng sinh sôi năng lực cùng bài tiết năng lực.
Tân Huyền nhãn tình sáng lên.
Cũng không lâu lắm, mọi người liền tới đến nông nghiệp viện nghiên cứu, nơi này có lui tới màu trắng phục sức chuyên gia nhân viên, bọn hắn đều đang nghiên cứu các loại đồ vật. Đơn giản tựa như xã hội hiện đại cỡ lớn viện nghiên cứu giản lược bản.
Cái này Gia Cát Lượng thật vượt quá tưởng tượng của hắn.
Đi vào một cái hộp ngọc bên trong, một con mập mạp côn trùng nằm tại kia.
Đây cũng là linh cốc trùng.
Gia Cát Lượng giới thiệu nói, danh tự này chính là viện nghiên cứu nhân mạng tên.
Trải qua một chút khảo thí, Tân Huyền một mặt mừng rỡ,
trực tiếp khen thưởng viện nghiên cứu tất cả mọi người bách kim, mà phát hiện linh cốc trùng bị tiên trực tiếp bị Tần Huyền bổ nhiệm làm viện nghiên cứu phó viện trưởng, cung cấp tứ phẩm quan hàm.
Tần Huyền để Gia Cát Lượng mau chóng đại lượng bồi dưỡng linh cốc trùng, cần bất luận cái gì vật tư, cứ việc nói.
Gia Linh Mễ thí nghiệm căn cứ về sau, Tần Huyền cùng Điện Vi liền về tới trong hoàng cung. Mà Kinh Kha mang đến rất nhiều tiền tuyến tin tức, Vương Tiễn một đường thế như trẻ tre, khoảng cách Trấn Đông thành càng ngày càng gần. Mà Lý Tĩnh cũng không phụ quân thần danh xưng, các loại quân trận tổ hợp để cho địch nhân hoa mắt, liên phá số thành, uy danh truyền xa. Mà Bạch Khởi tại Trường An quan viên đạt đến lưu lại mấy người tinh nhuệ trấn thủ thành trì, liền xuất lĩnh còn lại đại quân khải hoàn hồi triều.
Hàn Tín ngược lại là không có nhàn ở, đem trung quanh sơn phỉ thế lực xem như huấn luyện đại quân mài thạch đao.
Đinh,
kích hoạt thành tựu ban thưởng.
Đinh,
trưởng khống 49 tòa thành trì.
Đinh,
ban thưởng triệu hoán thần ma 6 tên,
đánh dấu số lần 6 lần.
Mà nương theo lấy khí vận suy bảo, Tần Huyền trên thân khí tức cũng tại kéo lên.
Thần thông cảnh lục trọng,
thần thông cảnh thất trọng.
Lần này khí vận xuyên vào để hắn tăng lên 2 trọng tu vi.
Bởi vì Gia Cát Lượng đội vàng linh mệ sự tình, Trương Lương liền bị Tần Huyền điều trở về, được phong làm lại bộ thượng thư, chủ yếu phụ trách quan viên nhận đuổi cùng khảo hạch. Bây giờ liền đang tuyển chọn quan viên, điều động đi từng cái thành trì.
12 chương 13, thần binh viện nửa tháng thoáng một cái đã qua.
Triều Dương điện.
Bạch Hởi, ngươi lần này đại phá Vũ Lăng quận mấy chục thành, tiêu diệt trấn Nam Hầu một mạch, vì đại Tần lập xuống công lao hắn mã, lương thưởng.
Tần Huyền nhìn xem Bạch Hởi, trên người huyết sát chi khí giống như lang yên phóng lên tận trời, không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc.
Bạch Hởi mặc dù sát tính khá lớn, nhưng Tần Huyền vẫn như cũ 10 phần coi trọng hắn, thân là đại Tần tướng lĩnh, liền nên là một thanh vô cùng sắc bén thần kiếm, sát phạt quả đoán. Hắn một chút liền nhìn ra Bạch Hởi lúc này tu vi linh hải cảnh thập trọng, khoảng cách thần thông cảnh cách chỉ một bước, không phụ sát thần chi danh.
Tần Huyền trong tay trống rông xuất hiện một cái bình ngọc, nhẹ nhàng trong nháy mắt liền tới đến Bạch Hởi trước mặt, nói: "Viên đan dược này tên là Thông Huyền đan, có thể trợ ngươi đột phá cảnh giới, trước ban cho ngươi, ngươi vì đại Tần lập công lao, chấm sẽ không quên, đợi còn lại đại quân trở về, lại đi phong thưởng."
Bạch Hởi lập tức sợ hãi, nói: "Đây là thần thuộc bổn phận sự tình, không cần bệ hạ hao tổn nhiều tâm trí thần."
Tân Huyền cười nhạt một tiếng,
lập tức đỡ dậy Bạch Hởi.
Bạch Hởi nhìn xem trong bình ngọc viên kia màu ngà sữa đang dược, thầm nghĩ lên vừa rồi Tần Huyền lời nói, đan này có thể trợ hắn đột phá trước mắt cảnh giới, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn bây giờ đã bước vào linh hải cảnh thập trọng, lại đột phá chính là thần thông cảnh, cảnh giới này có khả năng thi triển thủ đoạn đã tựa như thần ma, làm cho người rung động. Ngay tại Bạch Hởi còn ở vào cao hứng giai đoạn lúc, Tần Huyền lần nữa nói ra, thần thông chi cảnh về căn bản chính là ngưng tụ thần thông hẳn giống, ngươi thân là đại Tần trấn vũ đại tướng quân há có thể sử dụng nhỏ thần thông chi thuật, chấm liền ban thưởng ngươi một môn vô thượng thần thông Bạch Hổ bảo thuật.
Bạch Hổ chính là thượng cổ thần thú, chấp trường rất nhiều sát phạt chi thuật, động một tí nhưng hủy thiên diệt địa tồn tại, Bạch Hổ bảo thuật chi năng tuyệt không kém hơn Tần Huyền chân long bảo thuật.
Tần Huyền một chỉ điểm tại Bạch Hổ trên trán, Bạch Hổ bảo thuật liền khắc lục tại trong đầu, đợi bước vào thần thông cảnh về sau liền có thể đem nó ngưng tụ thành bản mệnh thần thông, dùng cái này đến thi triển những này kinh khủng sát phạt chi thuật.
Cái này Bạch Hổ bảo thuật là trước kia đánh dấu có được, 6 lần đánh dấu cơ hội không chỉ có riêng liền đạt được một môn Bạch Hổ bảo thuật, còn có ngũ môn vô thượng thần thông, theo thứ tự là Toàn Nghê bảo thuật, Cùng Kỳ bảo thuật, Thao Thiết bảo thuật, Huyền Vũ bảo thuật, Kỳ Lân bảo thuật. Kia 6 lần triệu hoán thần ma cơ hội, cũng làm cho Tần Huyền đạt được 6 tên nhân tài đặc thủ, cũng là bây giờ đại tần gấp thiếu nội tình. Vì để cho kia 6 vị đại chiến thân thủ, Tần Huyền trực tiếp hạ lệnh gây dựng 2 cái đặc thù cơ cấu, theo thứ tự là Thần binh viện, Thiên đan viện. Thần binh viện 3 người theo thứ tự là Âu Giả Tử, Trúc Dung Tử, Trương Nhạc Cửu. Thần binh viện lấy Âu Giả Tử cầm đầu, tu vi của hắn đạt đến linh hải cảnh thập trọng. Thiên đan viện 3 người theo thứ tự là Cát Hồng, Đào Hoàng Cảnh, Tôn Tư Mạc. Thiên đan viện lấy Tôn Tư Mạc cầm đầu, tu vi của hắn cùng Âu Giả Tử đều là linh hải cảnh thập trọng. Thần binh viện Âu viện trưởng cầu kiến. Lúc này ngoài điện truyền đến một thanh âm. Bạch Khởi nghe được thần binh viện trong mắt cũng là hiện hiện một tia tò mò. Để hắn tiến đến. Tân Huyền lộ ra vẻ mong đợi, Âu Giả Tử tới gặp mình nhất định là có trọng đại đột phá. Sau đó, Âu Giả Tử đi đến. Trong tay có một thanh trường kiếm, dáng mây chi văn vỏ kiếm, chuôi kiếm chính là giống như dị thú chi tượng, để cho người ta như là ngóng nhìn vào sâu. Vậy hạ, thần không có nhục sứ mệnh, đã rèn đúc ra tam giai thần binh, kiếm này gia nhập một tia tinh không bí ngân, thiên ngoại vật tiết. Âu Giả Tử cường điệu giới thiệu hạ chuôi này thần kiếm chỗ tăng thêm các loại thần tài, trải qua 3 người bọn họ phối hợp với nhau dưới, rốt cục rèn đúc ra chuôi này thần kiếm. Phẩm cấp đã tới tam giai, chính là bây giờ thần binh viện tác phẩm đỉnh cao. Ngay tại Âu Giả Tử sau khi đi vào, Bạch Khởi ánh mắt kia đều không có rời đi chuôi này thần kiếm. Tân Huyền cũng chú ý tới Bạch Khởi ánh mắt, cười nhạt một tiếng, bảo câu cùng danh kiếm đều là bọn hắn những này trình chiến xa trường tướng quân yêu nhất. Bạch Khởi, để cho ta nhìn xem thần kiếm phong mang. Tân Huyền nói. Bạch Khởi nghe vậy, ánh mắt giống như nhìn thấy tuyệt thế chất bảo, đi vào thần kiếm trước mặt. Ken. Trong nháy mắt rút ra thần kiếm, màu đỏ kiếm mang xẹt qua, giống như chạm phá dáng mây, để cho người ta hoa mắt. Thần kiếm hiện lên màu đỏ, khắc lấy một đầu không biết tên dị thú, bây giờ tại Bạch Khởi trong tay, tựa như thông linh, nâng lên kia giữ tận đầu lâu, tản ra một cỗ giết chóc chi ý, tràn ngập cả tòa cung điện. Hào kiếm. Bạch Khởi nhịn không được tán thán nói, nay thần kiếm nơi tay, hắn dám cùng thần thông cảnh võ giả một trận chiến. Đã thần kiếm cùng ngươi như thế phù hợp, như vậy chấm liền đưa nó ban cho ngươi. Tân Huyền gặp Bạch Khởi đối với chuôi này thần kiếm rất là yêu thích, liền làm ra quyết định này. Thần kiếm cũng cần một vị để nó nở rộ phong mang tướng quân. Bạch Khởi nghe được Tân Huyền, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, kích động nói ra, tạ bệ hạ, thần nhất định để nó uống cạn địch nhân chi huyết. Bạch tướng quân, nay thần kiếm còn không có danh tự. Âu Giả Tử đột nhiên lên tiếng nói, thần kiếm chi danh tự nhiên muốn từ chủ nhân của nó đến quyết định. Xích quang như hà, như rơi xuống vực sâu. Kiếm này tên là Xích Uyên. Bạch Khởi trầm giọng nói. Xích Uyên kiếm tách ra màu đỏ quang mang, giống như đang hoan hô nhảy cẫng. Trường An Thành, Đường Duyệt quán rượu. Một vị tướng mạo phổ thông, ánh mắt âm lãnh trưởng quỹ phân phó lấy mấy tên tiểu nhị, nói, đi kiểm tra một phen, nhìn xem chung quanh nhưng có triều đình mật vệ. Rõ. Mấy tên tiểu nhị lĩnh mệnh về sau, mấy hơi thở liền biến mất ở trong tử lâu. Nhìn như phổ thông quán rượu, trưởng quỹ cùng tiểu nhị thân thủ đều không phàm. Đây là Quỷ Vương Tông tại Trường An Thành một cái cứ điểm, dùng cho tìm hiểu tình báo sử dụng. Cũng không lâu lắm, đi tới một vị lão giả, một bộ áo bào đen đem toàn bộ người bao phủ, ánh mắt tựa như rắn độc chi nhãn, khiến người ta cảm thấy âm hàn vô cùng. Pháp Vương, tên địa trưởng quỹ trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, ngựa khí vô cùng cùng kính hô. Tìm hiểu như thế nào? Áo bào đen lão giả kia khàn khàn chói hai thanh âm truyền ra, một cô âm lanh khí tức phát ra. Hắn chính là Quỷ Vương Tông Tam Đại Pháp Vương một trong vô tướng Pháp Vương, cũng là Trấn Nam Hầu chính thế cha. Đồ diện Trấn Nam Hầu một mạch tướng quân tên là Bạch Khởi, thánh nữ cùng thiếu gia cũng là chết bởi tay hắn. Thủ hạ có hai tên thống lĩnh đều có tông sư thực lực, mà Bạch Khởi đã đạt đến đại tông sư chi cảnh quán rượu trưởng quỹ tinh tế nói. Mà trong hoàng cung còn có hai vị đại tông sư cao thủ tọa chấn. Vô tướng Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ là đại tông sư không chịu nổi một kích, hôm nay ta liền để các ngươi biết giết nữ nhi của ta ngoại tôn hậu quả. Một cỗ sát ý bẩm nhưng mà hiện. Hắn nhưng là tiên nhân cảnh đại cao thủ, hùng bá một phương tồn tại. Trong hoàng cung, Tân Huyền nhìn xem trong tay mật báo, lộ ra mỉm cười. Ngay tại Quỷ Vương Tông Vô tướng Pháp Vương bước vào Trường An Thành một khắc này, liền có Hắc Long vệ người giám thị bí mật, dù là thân là thiên nhân cảnh cao thủ đều không có cảm giác đến bị người theo dõi, có thể thấy được Hắc Long vệ ẩn nặc thuật kinh khủng bực nào. Đi, theo chấm đi một chỗ. Tân Huyền đối Bạch Khởi nói. Đường Duyệt quán rượu. Bang. Đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Trường Quy cùng tiểu nhị nhao nhao nhíu nhíu mày. Hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hôm nay quán rượu không kinh doanh, mời ngày mai lại đến. Trường Quy coi là hai người là đến quán rượu ăn cơm khách nhân, liền trực tiếp nói. Nha. Các ngươi tại cái này mưu đồ bí mật hồi lâu, không đã nghĩ tới lấy chấm cùng Bạch tướng quân tính mệnh sao? Ta nói không sai chứ, Vô tướng Pháp Vương. Tân Huyền nhìn xem bọn này giống như chuột người trong ma môn, từ tốn nói. Vâng. Vô tướng Pháp Vương trên thân một cỗ sát ý phóng lên tận trời, hai con ngươi giống như rắn độc, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, một trưởng bố ra, hình thành một đạo ma diễm cấp tốc hướng Tân Huyền cùng Bạch Khởi mà đi. 13 chương 14, tu tiên giả Tân Huyền một mặt đạm mạc, không sợ chút nào cái này ma diễm quần quần công kích. Hắn một chút liền xem thấu Vô tướng Pháp Vương thực lực, nội lực hùng hậu có thể so với linh hải cảnh võ giả, cũng chính là nội công đại tông sư phía trên thiên nhân cảnh cao thủ. Ken, màu đỏ kiếm mang như hạo nguyệt chi quang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tựa như giang hà mênh mông ma diễm, bị một kiếm đã diệt, tan biến tại giữa thiên địa. Ngươi không phải đại tông sư, ngươi đã bước vào thiên nhân cảnh. Vô tướng Pháp Vương ngưng mắt nhìn lại, sắc mặt dâng lên một đạo kinh ngạc biểu lộ. Cái này cùng hắn đoạt được biết tình báo hoàn toàn khác biệt, mà lại trong tay chuôi này màu đỏ thần kiếm, ẩn chứa một cô vô cùng sắc bén khí tức, làm cho người lạnh mình. Theo đại tần nội loạn kết thúc, những này yêu ma quỷ quái cũng nên xử lý. Coi như ngươi bước vào thiên nhân cảnh lại như thế nào, lão phu sớm đã đột phá đến thiên nhân cảnh tầng 2. Vô tướng pháp vương một mặt tự tin nói, thiên nhân cảnh, mỗi một tầng giống như cách một ngọn núi, nếu không phải hắn đạt được tông chủ ban thưởng đạt được một viên linh đan, lúc này mới có thể đột phá đến thiên nhân cảnh tầng 2. Bạch Khởi mặt không biểu tình, xích tuyên kiếm xẹt qua, ngưng tụ ra một đạo hơn một trượng kiếm mang, như là cắt cả trắng, từng người đầu rơi địa. Máu tươi chảy ra mà ra, vẩy vào bốn phía. Tân Huyền cũng lập tức hết sạch hứng thú, cùng Bạch Khởi đi ra đường duyệt quán rượu. Sau một lát, một đội thành vệ quân nhanh chóng mà đến, không nói hai lời dọn dẹp thi thể cùng vết máu. Lúc này đại tần cảnh nội tất cả trong thành trì, từng vị lao hán, phụ nhân, trưởng quỹ, bán hàng rong, du hiệp, chờ các loại chức nghiệp đám người, đều bị một tiếng đứt cổ, thi thể bị lặng yên không một tiếng động mang đi tiêu hủy. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, tất cả tiềm phục tại đại tần từng cái thành trì ma môn thám tử đều bị diệt trừ sạch sẽ. Mà ngay sau đó, Hàn Tín, Vương Viễn, Lý Tĩnh cũng xuất quân trở về, đại tần quốc 56 tòa thành trì tận về tần huyền trong khống chế. Một đầu chín trượng khí vận kim long, tại Trường An thành trên không xoay quanh, từng đạo tiếng long âm vang tận mây xanh, giống như tại chiêu cáo thiên hạ, đại tần chi loạn kết thúc. Càn Khôn điện, văn thần võ tướng cắt sắp xếp một hàng. Văn thần lấy ra cắt lượng cầm đầu, võ tướng lấy Bạch Khởi vi tôn. Tần Huyền ngồi cao trên long ỷ, nhìn xuống quần thần, uy nghiêm rất nặng, hiển thị rõ đế hoàng chi khí. Bây giờ đại tần nội loạn đã trừ, chư vị ái khanh đều có không, chấp từ trước đến nay có công tất thưởng, từng có phát chi. Tần Huyền nhìn xem dưới đáy chư thần, trong lòng dấy lên một cỗ cảm giác tự hào, những này chính là theo hắn cùng nhau đăng lâm tuyệt đỉnh thành viên tổ chức. Nghiệm. Tần Huyền khẽ gọi một tiếng. Đứng ở một bên một vị người mặc vải đai tiện y liễu, hệ bạch ngọc câu nai đen thái giám lập tức mở ra thánh chỉ, thì thầm: "Phong Bạch Khởi vì thái úy, chấp trưởng quân cơ cát. Thường tam phẩm đan dược thông huyền đan một viên, nhị phẩm đan dược tinh nguyên đan 10 cái. Phong Hàn Tín vì trấn Bắc đại tướng quân, nhập quân cơ cát. Thường tam phẩm đan dược thông huyền đan một viên, nhị phẩm đan dược tinh nguyên đan 10 cái. Phong Vương Tiễn vì trấn Đông đại tướng quân, nhập quân cơ cát. Thường tam phẩm đan dược thông huyền đan một viên, nhị phẩm đan dược tinh nguyên đan 10 cái. Phong Lý Tĩnh vì trấn Tây đại tướng quân, nhập quân cơ cát. Thường tam phẩm đan dược thông huyền đan một viên, nhị phẩm đan dược tinh nguyên đan 10 cái. Quân cơ cát chính là Tần Huyền mới thành lập quản lý quân đội điều động, võ tướng lên trước, chủ tính trung chiến sự các loại bộ môn. Thông huyền đan là linh hải cảnh thập trọng võ giả đột phá đến thần thông cảnh bảo đan. Tinh nguyên đan thì là tăng lên linh hải cảnh võ giả bảo đan. Phong gia cát lượng vì thừa tướng, chấp trưởng nội cát, thưởng tam phẩm đan dược thông huyền đan một viên, nhị phẩm đan dược tinh nguyên đan 10 cái. Phong Trương Lương vì lại bộ thượng thư, đi vào cát, thưởng tam phẩm đan dược thông huyền đan một viên, nhị phẩm đan dược tinh nguyên đan 10 cái. Còn lại có công đại thần đều có phong thưởng. Bạch phủ, Bạch Khởi được phong làm đại tần thái úy, đứng hàng một trong tam công, vì võ tướng đứng đầu, địa vị hiển hách bậc nào. Từng vị đại tần đem cả vạt lấy lễ vật quý giá đến đây bái phòng Bạch Khởi. Theo những người này rời đi, Bạch Khởi liền tới đến hậu viện, xuất ra bệ hạ ban tặng thông huyền đan. Những ngày qua, hắn đã đem linh hải cảnh rèn luyện đến cực đỉnh, chỉ kém một bước cuối cùng. Ăn vào thông huyền đan, Bạch Khởi liền cảm giác đan dược một cỗ bàng bạc nguyên khí tràn vào thể nội, theo vận chuyển vạn đạo tu la quyết, nguyên khí trong nháy mắt tiến vào các lớn kinh mạch bên trong. Bạch Khởi khí tức ngay sau đó tùy theo kéo lên, trải qua công pháp không ngừng áp xúc kia từng đạo sôi trào mãnh liệt nguyên khí, đã hóa thành một cô vô cùng tinh thuần thật. Vâng. Theo chân khí không ngừng ngưng kết, hình thành từng đạo chân khí vòng xoáy, cũng không lâu lắm liền ngưng tụ chín đạo chân khí vòng xoáy, ẩn chứa trong đó chân khí tựa như đại dương mênh mông để cho người ta rung động. Cuối cùng hình thành lớn cỡ trứng gà nguyên đan. Trở thành thần thông cảnh trọng yếu nhất chính là ngưng tụ thần thông hạt giống, Bạch Khởi lập tức đem Bạch Hổ bảo thuật xuyên vào nguyên đan bên trong, trong chốc lát một đạo Bạch Hổ hư ảnh phóng lên tận trời. Cả tòa Trường An thành người đều nhìn về Bạch phủ, cái kia đạo ngửa mặt lên trời thét dài Bạch Hổ hư ảnh, để trong lòng mọi người vì đó run lên. Vẹn vẹn phát ra một tia giết chóc chi ý, liền để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Theo nguyên đan bên trên xuất hiện một đạo Bạch Hổ chi tướng, chứng minh Bạch Khởi đã bước vào thần thông cảnh, trở thành đại tần cái thứ hai võ đạo đệ tam cảnh cường giả. Hàn Tín, Vương Tiễn, Lý Tĩnh ba người nhìn xem trên Bạch phủ trống không Bạch Hổ hư ảnh, đôi mắt bên trong lộ ra một tia chiến ý, lần này Bạch Khởi đột nhiên triệt để kích thích trong lòng bọn họ ngạo khí. Nhao nhao xin miễn gặp khách, đầu nhập vào trong tu luyện. Sau đó trong một tháng, Hàn Tín, Lý Tĩnh, Vương Tiễn liên tiếp đột phá. Trên tòa phủ đệ trống đi hiện kỳ lân hư ảnh, huyền vũ hư ảnh, thao thiết hư ảnh. Đến tận đây đại tần quốc đạt đến chưa từng có đỉnh phong. 20 vạn đại quân, giống như một thanh chờ đợi mở ra bảo kiếm, tràn ngập chiến ý. Khoảng cách đại tần quốc bên ngoài 10 vạn dặm một tòa to lớn trọng thành bên trong, gần trăm vạn đại quân tụ tập ở đây, từng vị khí tức kinh khủng nội công cao thủ cầm từng đạo hộ phù, dẫn theo đại quân hướng bốn phía buôn tập mà đi. Mà một tòa mấy chục trượng chi cao lầu các bên trên, đứng đấy một vị hắc bào nam tử, nhìn xuống cái này trăm vạn đại quân, lộ ra nụ cười quái dị. Lấy bản tôn thực lực đủ để quét ngang chư quốc, đến lúc đó đem nơi đây hóa thành ma vực, tu luyện tiên ma đại pháp, tu thành tiên ma chi thân, đến lúc đó ai có thể cùng ta địch nổi? Hắc bào nam tử tên là Phương Thông Biển, Hoang Châu Tiên môn một trong Tiên Ma tông chân truyền đệ tử, sớm đã đúc thành thượng phẩm kim đan, chính là Hoang Châu nổi danh kim đan chân nhân. Tiên sư đã phái ra 10 nhánh đại quân, tiến về các quốc gia, không cần bao lâu liền có thể nhất thống thiên hạ. Lúc này một vị tóc trắng xóa lão giả cung kính nói, hắn là Ma môn lục đạo đứng đầu Âm Khôi môn chi chủ Âm Khôi lão nhân, thiên nhân cảnh 10 tầng cao thủ. Nhưng lúc này ở Phương Thông mặt biển trước lại giống như nô bộc. Thế giới này có một nhóm người tu luyện tiên đạo, nhưng một chỉ đoạn sông, một trường phá núi, cùng trời đồng thọ, bất tử bất diệt, người kiểu này bọn hắn đều tôn xưng là tiên sư. Âm Khôi lão nhân mặc dù đã thiên nhân cảnh 10 tầng cao thủ, lại tại vị này tiên sư trước mặt không chịu nổi một kích. Hắn bởi vì biểu hiện tốt, bởi vậy còn được đến một viên linh đan. Sau khi phục dụng, hắn tu luyện nhiều năm ám thương vậy mà khỏi hẳn, nguyên bản khí huyết suy bại hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7 thành thực lực. Bây giờ hắn một thân khí huyết giống như trắng niên, có thể đem một thân thực lực phát huy ra 12 thành. 14 chương 15, không chịu nổi một kích Quỷ Vương Tông tổng bộ. Tại một tòa liên miên vạn dặm trong dãy núi, quỷ vụ đầy trời, rất là khiếp người, kỳ tông cửa chi địa cắm đầy các loại quỷ quái lá cơ sĩ, trận trận gào thét thanh âm, thật lâu không tiêu tan, để cho người ta cảm thấy là một tòa quỷ thành. Quỷ Vương Tông trong đại điện, thượng thủ một vị trên mặt hoa văn ác quỷ chi tướng nam tử trung niên, con mắt hiện ra màu xám trắng, một thân khí thế âm lãnh vô cùng. Lão Tam chết rồi. Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Phong một mặt vẻ mặt kinh ngạc, lão Tam thế nhưng là thiên nhân cảnh tầng 2 cao thủ, tiên sư ban thưởng một viên linh đan, hắn đưa cho lão Tam, để hắn phá gông cùng xiển xích, phối hợp tu luyện vô tướng trải qua, đã là thiên hạ ít có cao thủ. Không nghĩ tới vậy mà vẫn lạc tại một cái tiểu quốc, để hắn nghi hoặc bất phần, chẳng lẽ có đại quốc thiên nhân cảnh cao thủ đi ngang qua. Về phần tiểu quốc bản thân cao thủ, hắn đánh chết cũng không tin. Lão nhị, ngươi đi một chuyến Đại Tần quốc, ta cho phép ngươi đổ diệt Đại Tần hoàng thất. Vạn Phong phía dưới một vị trên mặt mang theo bọ cạp mặt nạ trong mắt tách ra một đạo lục quang. Tốt. Hắc hắc. Hắn là Quỷ Vương Tông Tam Đại Pháp Vương một trong độc hạt Pháp Vương, cùng vô tướng Pháp Vương, Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Phong là kết bái huynh đệ, một vị khác Pháp Vương thì là mời chào mà đến cao thủ. Độc hạt Pháp Vương một thân tu vi đạt đến thiên nhân cảnh 4 tầng, là Quỷ Vương Tông thứ 2 cao thủ. Trường An Thành. Nguyên Hắc Phong cao chi dạng, một đạo lục bảo nam nhân bước vào Trường An Thành, nhìn về phía trong thành tòa kia uy hoàng hoàng cung lộ ra một tia tản nhận chi sắc. Hai tay triển khai, giống như một con rơi dung nhập trong đêm tối tránh thoát thành vệ quân tuần sát, tiến vào trong hoàng cung. Ngay tại lúc sau khi hắn rời đi, một thân ảnh hiện lộ ra, phục sức bên trên một đạo đầu rồng dữ tợn, bên cạnh còn có một đầu kiếm văn. Đây là đại tần bí mật cơ cấu Hắc Long vệ đặc hữu phục sức. Độc hạt Pháp Vương đi vào hoàng cung về sau, quét về phía bốn phía, cũng không dị dạng, cũng không có phát giác được cái gì cường giả khí tức. Bất quá liền một cái tiểu quốc, Lao Tam làm sao có thể chết trong tay bọn hắn, tất nhiên là bị những cái kia ma môn địch nhân cho an toàn. Ma môn tại phiến đại địa này tồn tại gần ngàn năm lâu, bởi vì làm việc bá đạo tàn nhẫn, động một tí đồ thành diệt quốc, tự nhiên đã dẫn phát chúng nộ, lấy Nguyên Dương quốc cầm đầu mấy cái đại quốc liên thủ gây dựng cái trăm liên minh quốc tế minh, mời rất nhiều tiểu quốc gia nhập liên minh, cộng đồng chống cự ma môn tàn bạo hành vi. Cái này mấy trăm năm bên trong cũng có thật nhiều ma môn cao thủ lọt vào trăm liên minh quốc tế minh phục kích, hai phe thế lực cũng phát sinh qua các loại đại chiến, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Quỷ Vương Tông biết rõ Đại Tần quốc không có thực lực thế này, nhưng như cũng đem lửa giận phát tiết trên người Đại Tần, đây chính là ma môn nhất quán hành vi, tha giết lầm một bạn, không thể buông tha một người. Đúng lúc này, Độc Hạt Pháp Vương cảm thấy cái này lớn như vậy hoàng cung quá an tĩnh, để cho ta đáy lòng dâng lên một đạo dự cảm bất tường. Mà tại cách đó không xa một tòa cung điện bên trong, điện vĩ như là một tòa nguy nga đại sơn sừng sững ở đây, không nói một lời. Bên cạnh ba vị hoàng thành cấm quân đội trưởng đều nhao nhao chờ lệnh nói: "Đại thống lĩnh, mời cho phép thuộc hạ xuất thủ." Ba người thân là hoàng thành trong cấm quân người nổi bật, đạt được tần huyền ban thượng công pháp, một thân thực lực đã đạt tới linh hải cảnh nhị trọng, thuần lấy cảnh giới mà nói chính là cùng nội công tiên nhân cảnh tầng 2 cao thủ giống nhau, nhưng chân thực chiến lực lại có khác nhau một trời một vực. Trần Bắc, tốc chiến tốc thắng. Điển Vi đột nhiên nói, chỉ là thiên nhân cảnh cao thủ còn không để tại trong mắt của hắn. Đám người chỉ biết tứ đại tướng quân đột phá đến thần thông cảnh, lại không biết Điển Vi tại tần huyền đan dược cung ứng dưới, thậm chí so Bạch Khởi còn phải sớm hơn đột phá, càng là đến cùng kỳ bảo thuật, thực lực càng là đạt đến một cái cực kỳ khủng bố đạt được cấp độ. Rõ. Trần Bắc trong nháy mắt lĩnh mệnh nói, bước ra cung điện sau giống như hóa thân một đầu hung thú, sát khí cuồn cuộn, dẫn động hư không. Độc Hạt Pháp Vương cũng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện khí thế hung hãn cho rung động đến, con mắt nhắm lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu xanh sẫm khí độc. Đây là độc chướng chi khí, áp dụng mấy vạn loại độc vật luyện chế mà thành, thiên nhân cảnh phía dưới nội công cao thủ chạm vào tức tử, mà thiên nhân cảnh cao thủ thể phách cường đại, có thể nhiều chống đỡ một hồi. Độc chướng chi khí giống như một con rắn độc trong hư không lan tràn, trong nháy mắt cắn về phía Trần Bắc. Hừ. Trần Bắc ngưng mắt mà xem, đấm ra một quyền, khí lãng lan lộn, một đạo mãng lưu buôn tập mà đi. Mãng lưu quyền, nhân cấp võ kỹ. Mãng lưu xung kích chi lực đâu chỉ bằng quân, độc chướng chi khí tại trước mặt giống như pha lê, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Bành. Độc Hạt Pháp Vương không có chút nào sức chống cự bị quật bay, cái kia có thể xưng danh xưng kim cương thân thể thể phách tại thượng cổ hung thú mãng lưu trước mặt không chịu nổi một kích. Làm sao có thể? Độc Hạt Pháp Vương mở to hai mắt nhìn, đây hết thảy để hắn không thể tin, hắn đường đường thiên nhân cảnh 4 tầng cao thủ, tung hành chư quốc, bây giờ vậy mà liền như thế biệt khuất chết đi. Hắn không cam lòng, cho nên đến chết ánh mắt hắn bên trong cũng không muốn đóng chặt. Đây là hắn trước khi chết duy nhất ngạo khí. Như vậy rắc rưởi. Trần Bắc một mặt ngộp bức. Hắn thậm chí làm xong sắp đại chiến 300 hiệp chuẩn bị. Hoàng thành cấm quân danh xưng thiên tử cận vệ, đạt được rất nhiều công pháp, võ kỹ, thậm chí đang dược. Hắn mặc dù vẹn vẹn hoàng thành trong cấm quân một cái đội trưởng, tại cao thủ nhiều như mây trong cấm quân cũng xem là tốt, tu luyện ba môn võ kỹ, mãng lưu quyền, man thượng trưởng, tù hoàng chỉ. Lần này Độc Hạt Pháp Vương đi vào hoàng cung, để bọn hắn mấy vị đội trưởng đều là cao hứng không thôi, rốt cục có thể thử một chút trong tay mình cái này mấy môn võ kỹ lợi hại. Dù sao đối đãi địch nhân có thể toàn lực ứng phó, không cần bận tâm cái gì, như thế đánh mới thoải mái.
Trần Bác đi vào Độc Hạt Pháp Vương trước mặt, 45 giật chân trực tiếp giẫm tại trên mặt, khinh thường nói ra, ngươi không phải ma môn cao thủ à, thế nào ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, thật phế. Độc Hạt Pháp Vương đến chết đều không thể nghĩ đến, mình tung hoành thiên hạ nửa đời người, thế mà thành trong miệng người khác phế vật. Trần Bác trở lại cung điện về sau, cung kính chắp tay nói, đại thống lĩnh, tặc nhân đã đền tội. Điển Vi nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Một cái thiên nhân cảnh rất rưỡi, bất tử mới không bình thường. Phía sau hắn hai vị đội trưởng một mặt hâm mộ nhìn xem Trần Bắc, trong lòng đều đang chờ mong bên trong lại đến mấy vị ma môn cao thủ, để bọn hắn qua tay nghiện. Tịch Mịch, cao thủ Tịch Mịch. Triều Dương Điện, Tân Huyền lặng lặng nghe Kinh Kha mang tới tình báo. Ma môn lục đạo thần phục với một cái người thần bí, sau đó ma môn cao thủ xuất lĩnh ma môn mấy trăm vạn giáo chúng, ngay tại tiến đánh Trư Quốc. Đến nay đã có hơn 10 tiểu quốc biến thành phế tích, mấy ngàn vạn bách tính bị tàn sát không còn, hình thành một mảnh huyết vực. Nghe được những này, Tân Huyền hơi nhíu cao mày, cái này ma môn vậy mà như thế tàn bạo, ngay cả phổ thông bách tính đều không dung tha. Nghe được ma môn lục đạo bị một cái người thần bí bị thu phục, không khỏi đối người này sinh ra chút hứng thú. Theo hắn biết, trong ma môn thế nhưng là có thiên nhân cảnh 10 tầng đỉnh cấp cao thủ tồn tại, những cái kia đủ để suy đoán thần bí nhân này thực lực đã đạt đến thiên nhân cảnh phía trên. Toàn lực sưu tập người này tình báo, mặt khác thông chi Bạch Khởi tiến vào chuẩn bị chiến đấu hình thức. Lần này ma môn đảo loạn phiến thiên địa này, không phải là không bọn hắn đại tần cơ hội bùng lên. Chương 16, chiến công chế độ Hắc Long mật vệ truyền đến một thì trọng đại tình báo. Cùng đại tần tiếp giáp đại tần quốc bị ma môn cao thủ xuất lĩnh mấy chục vạn giáo chúng cho diệt quốc, mục tiêu kế tiếp chính là đại tần quốc. Vài ngày sau, quân cơ các liền hạ đạt từ thành lập sau đạo thứ nhất điều lệnh. Mệnh Hàn Tín xuất lĩnh một vạn đại quân chạy tới tiền tuyến. Tiên hạ thủ vi cường. Một vạn đại quân giống như manh thú dòng lũ cấp tốc đến tiền tuyến tiến đến, trạng thứ nhất chính là nguyên thuộc về đại tần quốc một tòa cỡ trung thành trì Tân Phong thành. Hàn Tín lập tức phân phó ám ảnh vệ bằng nhanh nhất tốc độ đi đầu chạy tới Tân Phong thành, tại đại quân đạt tới Tân Phong thành trước đó thu hoạch tình báo mới nhất, trong thành quân coi giữ tình huống, cùng ma môn cao thủ số lượng. Ám ảnh vệ là Hàn Tín từ mấy vạn trong đại quân chọn lựa ra, nhân số gần trăm, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, từng cái có thể lấy một cả trăm, đều là không kém võ đạo cao thủ. Thấp nhất đều là đem mãng như luyện thể quyết tu luyện đến tầng thứ 3, tu vi võ đạo đạt đến thối thể cảnh 3 tầng, có thể so với nội công tiên thiên cảnh 3 tầng cao thủ. 3 ngày sau, đại quân đi vào trên một ngọn núi, Hàn Tín mắt nhìn phía trước một tòa thành trì, trên đó không tràn ngập sương mù màu đen, trên tường thành còn có các loại không trọn vẹn thi thể, sền sệt máu tươi đã ngưng kết thành từng cái huyết châu, 10 phần khiếp người. Lúc này một thân ảnh giống như viên hầu nhảy mấy cái liền tới đến Hàn Tín trước mặt, cung kính nói ra, bẩm tướng quân, Tân Phong thành bách tính bị ma môn người tàn sát, bây giờ mới không còn một, còn thừa bách tính đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, sống không bằng chết. Trải qua thuộc hạ quan sát biết được, những cái kia ma môn đại quân cùng tu luyện một loại cực kỳ tàn nhẫn ma công, lấy hút máu tươi cùng trái tim đến để thăng tu vi. Bây giờ Tân Phong thành bên trong có 9 tên ma môn cao thủ, mạnh nhất một vị đã đạt đến nội công đại tông sư chi cảnh, còn lại 8 vị đều là tiên thiên cảnh 6 tầng phía trên cao thủ. Hàn Tín nghe xong ám ảnh vệ tình báo, mặt không biểu tình, trong lòng đã hiện lên vô số phá thành chi pháp, cuối cùng định ra một cái phá thành chi pháp. Toàn quân nghe lệnh, công thành. Người trong ma môn giết không tha. Hàn Tín trực tiếp hạ lệnh. Hắn phá thành chi pháp chính là cường công. Trải qua ám ảnh vệ tình báo, hắn hiểu được thực lực của đối phương, mình xuất lĩnh đại quân từ chủ soái thực lực đến tướng sĩ tinh nhuệ trình độ đều đủ để khai thác loại này công thành chi pháp. Giết. Từ tiêm ẩn tại Tân Phong thành bên trong ám ảnh vệ cướp đoạt cửa thành. Cửa thành vừa mở, những này ma môn giáo chúng tại các tướng sĩ trong mắt chính là từng cái chiến công, từng cái giơ tay chém xuống, lâm vào điên cuồng trạng thái. Quân cơ các thành lập về sau, từ các đại tướng quân khởi thảo một hạng chiến công chế độ, lấy trên chiến trường giết địch số lượng, cùng địch nhân thân phận các loại phương diện đến quyết định chiến công điểm số. Những này chiến công điểm có thể không chỉ có thể tăng lên quân chức, còn có thể hối đoái các loại bảo vật, vàng bạc tài bảo, thần binh lợi khí, linh đan diệu dược. Cái này làm sao không để các tướng sĩ điên cuồng? Ken, đột nhiên một đạo ma môn giáo chúng một đao chém vào đại tần binh sĩ trên thân, lập tức xuất hiện một đạo hỏa hoa, nhưng không có tiến thêm một bước. Ta sát. Cái tên lính này lập tức giận dữ, lập tức xoay người, trường đao trong tay vạch ra một nửa hình tròn, ma môn giáo chúng con mắt trừng lớn, tựa hồ đang nghi ngờ mình làm sao đối phương khôi giáp đều không phá được. Trải qua rất nhiều cải cách, cùng Tần Huyền yêu cầu dưới, thần binh viện thuộc hạ quân giới chế tạo trôi trải qua cải tiến nghiên cứu ra một loại tinh cương khôi giáp, không chỉ có trọng lượng so với bình thường bằng sắt khôi giáp nhẹ hơn một nửa, lực phòng ngự cũng tăng lên mấy lần. Sau khi mặc vào đơn giản tựa như một cái hình người tầm chắn. 10 lượng, 20 lượng, 30 lượng, 90 lượng. Trước mặt huynh đệ nhường một chút. Một ngũ trưởng cầm trong tay trường đao bay lên không đánh xuống, tên này ma môn giáo chúng trong nháy mắt hai nửa, máu tươi phun ra. Ngũ trưởng xóa đi trên mặt máu tươi, lộ ra nụ cười thật thà, nói, 100 lượng, một cái nàng dâu tới tay, hắc hắc. Ngũ trưởng, người châu. Lúc này bên cạnh một vị binh sĩ tán thán nói, còn không nhanh, đợi chút nữa nàng dâu cũng bị mất. Nghe được dưới tay binh sĩ khích lệ, ngũ trưởng cười càng thêm sán lạ, nói, đột nhiên một cỗ ma diễm quần quận mà đến, khí thế cường đại để ngũ trưởng động tác vì đó run lên. Hừ, dám giết ta ma môn nhiều như vậy giáo chúng, muốn chết. Một vị mặc áo bào màu đỏ ngỏm, song đồng hiện ra màu đỏ ma môn cao thủ hừ lạnh một tiếng nói, huynh đệ, tránh ra. Một đạo lạnh lẽo đao quang lướt qua, trong nháy mắt đem vị này ma môn cao thủ đẩy lui, bảo vệ ngũ trưởng tính mệnh. Tạ bách phu trưởng cứu ta một mạng. Ngũ trưởng nói cảm tạ. Tất cả mọi người là huynh đệ không cần khách khí. Bách phu trưởng tùy ý nói, nhưng ánh mắt lại chưa hề rời đi tên kia ma môn cao thủ. A, bị đối phương một đao đẩy lui, lập tức rơi xuống mặt mũi của hắn,
Tên kia ma môn cao thủ trong nháy mắt giận dữ, một cô cực kỳ nồng đậm huyết sát chi khí phát ra.
Chết.
Bách phu trưởng nhớ tới trước đó tâm tâm chỗ đọc nhất giai thần binh lúc này cùng tên này ma môn cao thủ trong nháy mắt biến thành một cái ngang bằng. Ánh mắt lập tức biến đổi, cầm trong tay trường đao, phá không chạm ra. Hoành tạo thiên quân. Trường đao lướt qua, ma môn cao thủ công kích giống như trang giấy bị dễ như trở bàn tay đến vạch phá, lưới đao sắc bén trong nháy mắt vạch phá cái bụng. Tà thanh vũ đao. Bách phu trưởng một đao tiếp lấy một đao, uy lực một đợt thừa qua một đợt, hắn lúc này tựa hồ tiến vào cảnh giới băng ngã. Trong óc của hắn đều là cầm trong tay thanh vũ đao, đứng tại trên tường thành anh dũng chi tư. Bách phu trưởng, Bách phu trưởng, Bách phu trưởng. Ngũ trưởng liên tục kêu ba tiếng, Bách phu trưởng mới hồi phục tinh thần lại, lộ ra một mặt lúng túng tiếu dung, nói: "Không cẩn thận cấp trên, đối bị kia ma môn cao thủ đâu?" Ngũ trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Bách phu trưởng. Sau đó chỉ trên mặt đất kia giống như bị đao hoạch thành từng đạo dấu vết cá thi thể. "Như vậy đồ ăn?" Bách phu trưởng sờ lên đầu, hơi kinh ngạc nói. Sau đó nhìn về phía trong sân từng vị ma môn cao thủ, lập tức hô lớn: "Vung hắn ra! Để cho ta tới." Đao quang kiếm ảnh, máu me đầm địa. Lần lượt từng thân ảnh ngã xuống, bất quá mấy canh giờ, chồng chất giống như núi thi thể. Đại tần tướng sĩ đối mặt bọn này tàn bạo vô cùng ma môn người, không có chút nào nương tay, đối bọn hắn nhân từ chính là tàn nhẫn với mình. Hàn Tín đứng ở phía sau, lộ ra một cô vui mừng biểu lộ. Mỗi khi hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, đều bị thủ hạ các tướng sĩ ngăn trở. Dù là tên kia tiên thiên cảnh 9 tầng ma môn cao thủ, đều bị ám ảnh vệ thống lĩnh một kiếm đứt cổ. Còn lại ma môn cao thủ càng là không chịu nổi, đối mặt bực này đại quân tinh nhuệ, giống như con chuột đụng phải mèo, không có chút nào sức chống cự. Người giết mấy người? Hàn Tín nhìn xem một vị mặt nụ cười binh sĩ, tò mò hỏi. Tên lính kia nhìn thấy tướng quân tra hỏi, lập tức thẳng tắp thân thể, đáp lại nói: "Bẩm tướng quân, đủ cưới hai cái nàng dâu." Lý Đại Nhiêu. Bên cạnh một sĩ binh thuộc hắn, biểu lộ hơi có vẻ phong phú. "Ừm, hai cái nàng dâu." Hàn Tín một mặt một bước, nghe không hiểu hắn ý tứ. Lý Đại Nhiêu sắc mặt đại biến, đội vàng giải thích nói: "Tướng quân, ta vừa rồi nói sai, thuộc hạ giết 12 cái ma môn giáo chúng." 16 chương 17, Chân Long Chi Mắt Trường An Thành, Triều Dương Điện. Đinh. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Đinh. Mở ra Võ Đạo Thương Thành. Võ Đạo Thương Thành, lấy khí vận điểm triệu hoán, nhất định chế, đánh dấu, không nhận thời gian hạn chế. Vạn tộc thiên tiêu thần ma, thập giai thần minh, võ đạo công pháp võ kỹ, kỳ chân dị bảo, trí cường thần thể. Cái gì cần có đều có. Chỉ cần khí vận điểm đầy đủ có thể tùy thời tùy khắc đánh dấu ra đủ loại vật phẩm hoặc là triệu hồi ra thần ma. Đơn giản giải thích chính là đem tất cả công năng chỉnh hợp đi lên, biến thành võ đạo thương thành. Các loại thời gian hạn chế cũng thay đổi. Đôi này Tân Huyền tới nói ngược lại là rất tốt. Hắn bây giờ tu vi là thần thông cảnh thất trọng, chỉ dựa vào yếu ớt khí vận đã không đủ để hắn đột phá cảnh giới. Cho nên lần này ma môn đưa tới đại loạn, cũng là chính hợp tâm ý của hắn. Chỉ cần hắn trưởng không cương vực càng lớn, khí vận càng nhiều, như vậy hắn liền càng mạnh. Khí vận chi lực còn có thể đổi thành khí vận điểm, tại võ đạo trong thương thành đánh dấu ra các loại đồ vật, tăng lên đại tần thực lực cùng nội tình. Ly Hoàn Thành. Một cái nam tử áo xanh đi tại người đến người đi trên đường phố, bốn phía kiến trúc đều ẩn chứa dấu vết tháng năm, tòa thành trì này thuộc về Nguyên Dương quốc thập đại trọng thành một trong. Không hổ là truyền thừa gần ngàn năm đại quốc, nội tình chính là không giống. Tân Huyên tán thán nói. Hắn thần niệm tùy tiện quét qua liền phát hiện 7-8 vị tiên thiên cảnh 7 tầng phía trên tông sư cảnh cao thủ. Bực này cao thủ như lúc trước đại tần, dù là thân là một nước chi đô Trường An thành, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Nhưng bây giờ tại Tần Huyền cải cách dưới, đại tần binh cường nước thịnh, 20 vạn tinh binh đủ để chấn nhiếp rất nhiều quốc gia, trong đó tinh nhuệ càng là cường đại. Ồ, đúng phải cái người quen. Tần Huyền trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc, tự lẩm bẩm: "Thần Khê Tử Lâu, Ly Hỏa Thành lớn nhất quán rượu, các loại mỹ vị món ngon hấp dẫn chư quốc người tới đây nhấm nháp." Lúc này một cái trong gian phòng trang nhã, một cái sắc mặt thâm trầm nam tử trung niên nghe một vị xấu xí tiểu nhị báo cáo. "Có khả nghi người sao?" Vạn Phong nhàn nhạt hỏi, trong ánh mắt hiện ra một cỗ sắc ý, hắn Ủy Vương Tông hai đại pháp vương liền như vậy vẫn lạc tại một cái trong nước nhỏ, chớ nói chi là hai vị này hay là hắn kết bái huynh đệ, trong lúc nhất thời đáy lòng lửa giận dấy lên. Có môn hạ đệ tử từng nhìn thấy Lý Thanh Sơn hướng Vân Nhai Sơn đi. Tiểu nhị cảm giác được tông chủ lửa giận, toàn thân trở nên run lẩy bẩy, thận trọng nói: "Lý Thanh Sơn?" Vạn Phong con ngươi đột nhiên rụt lại, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lý Thanh Sơn cũng không phải người bình thường. Đây chính là danh liệt địa bảng đỉnh cấp cao thủ, 10 năm trước liền bước vào thiên nhân cảnh 8 tầng. Nội công người tu luyện, chưa từng nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, bước vào tiên tiên cảnh sau liền có thể xưng là cao thủ. Tiên tiên cảnh 7 tầng, về sau chính là tông sư cảnh, nhưng tự lập giang hồ môn phái, lại về sau liền đại tông sư cảnh, có đại tông sư chấn giữ giang hồ môn phái mới tính nhất lưu môn phái. Phía trên còn có thiên nhân cảnh, bực này tồn tại đều là đứng tại giang hồ đỉnh phong nhân vật. Thiên nhân cảnh phân 10 tầng, 10 tầng phía trên còn có một cảnh giới tên là phá toái cảnh. Những lao quái vật này đều ẩn thế không ra. Mấy trăm năm trước, một cái thần bí môn phái đột nhiên xuất hiện, sáng tác thiên địa hai bảng, tiến bảng người đều là thiên nhân cảnh đỉnh cấp cao thủ. Thiên bảng chung 12 tên, mỗi một vị đều là phá toái cảnh cao thủ tuyệt thế. Địa bảng chung 72 tên, thấp nhất đều là thiên nhân cảnh 8 tầng đỉnh cấp cao thủ. Đi xuống đi. Vạn Phong phất phất tay, một mặt vẻ lo lắng. Hiển nhiên là tâm tình không được tốt, hắn muốn báo thủ, nhưng lại có cố cảm giác bất lực, hắn mới thiên nhân cảnh 6 tầng, làm sao có thể là Lý Thanh Sơn đối thủ. Lý Thanh Sơn thế nhưng là danh liệt địa bảng đỉnh cấp cao thủ, bình thường thiên nhân cảnh 9 tầng cao thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn, chớ nói chi là hắn. Lúc này đột nhiên một người xông vào. Vạn Phong nhướng mày,
hắn lúc này đang ở tại khí đầu, lập tức một đạo kình khí vô hình bắn ra. Tên kia nam tử áo xanh nhẹ nhàng vung lên, khí kình trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Vị đại nhân này ấn đường biến thành màu đen, là điểm đại hùng, có họa sát thân. Ngươi là ai?" Vạn Phong một mặt nặng nề, có thể dễ như trở bàn tay trừ khử rơi công kích của mình, tuyệt không phải người bình thường. "Có thể đến giúp ngươi người." Tân Huyền thản nhiên tự nhiên ngồi xuống, rót cho mình một chén nước, nói: "Ta có thể tính ra ngươi phiền não sự tình đến từ Đại Tân Quốc." Vạn Phong gắt gao nhìn chằm chằm Tân Huyền, sau đó đột nhiên cười, nói ra: "Nhà, Đại Tân Quốc bất quá là cái nơi chật hẹp nhỏ bé, ta lật tay có thể diệt." "Không, Đại Tân ngươi không diệt được." Tân Huyền một mặt tự tin nói. "Ngươi là Đại Tân Quốc người?" Vạn Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn, hắn vừa rồi tiện tay một kích, dù là đại tông sư đều khó mà đón lấy, lại bị hắn nhẹ nhõm tiếp được, có thể biết được người này đã bước vào thiên nhân cảnh. Tại trong ấn tượng của hắn, Đại Tân Quốc mạnh nhất người bất quá chỉ là đại tông sư, trong mắt hắn chính là một con kiến tồn tại. Lúc này Tân Huyền hai con ngươi hiện ra kỳ quang, Vạn Phong con mắt tới đối mặt trong nháy mắt kia. Một cỗ vô hình lực lượng bá đạo trực tiếp xâm nhập Vạn Phong chỗ sâu trong óc, khắc xuống một đạo chân long ấn ký. "Chủ nhân." Vạn Phong đột nhiên ánh mắt trở nên thành kính vô cùng, quỳ xuống đối Tân Huyền hô. Nói ra Quỷ Vương Tông trụ sở, cùng trong tông cao thủ. Vạn Phong sau khi nghe được không chút do dự liền đem Quỷ Vương Tông tất cả tin tức nói ra, bao quát tông môn bí mật. Quỷ Vương Tông tổng cộng 14 vị thiên nhân cảnh cao thủ, có 2 vị đã tại Đại Tần gãy cánh. Mà Vạn Phong lúc này giống như lão bộc, cung kính đợi ở một bên. Đây là Tân Huyền sử dụng thần thông nguyên nhân, Chân Long Bảo Thuật bên trong thập đại thần thông một trong Chân Long Chi Mắt. Chân Long Chi Mắt có thể lên phá thương khung, hạ do xét biểu, có thể phá trừ hết thể hư ảo chi lực, nhưng nô dịch địch nhân. Vạn Phong bất quá là nội công bình thường người tu luyện, không có tu luyện qua linh hồn bí thuật, tự nhiên không cách nào chống cự Tân Huyền Chân Long Chi Mắt, trong nháy mắt liền bị nô dịch, thành trung thành nhất người hầu. Vạn Phong biết bí mật bên trong, chỗ xưng tiên sư để hắn cảm thấy hứng thú. Bọn này tiên sư còn có một cái xưng hào gọi là tu tiên giả. Tên này tiên sư là Hoang Châu tu tiên môn phái Thiên Ma Tông chân truyền đệ tử, đã đạt đến kim đan cảnh, thực lực kinh khủng. Bây giờ bọn hắn vị trí phiến đại địa này tên là Hoang Bắc Chi Địa, bất quá là tại Hoang Châu biên giới khu vực. Hoang Châu chân chính chúa tể chính là 6 cái tu tiên môn phái. Mà vị này tiên sư bây giờ sở tố sở vi chính là muốn đem toàn bộ Hoang Bắc Chi Địa hóa thành một mảnh tử địa, bày ra vô thượng đại trận, nghịch chuyển thiên địa chi thế, hóa thành ma vực. Cần tin tức đã toàn bộ biết. Tần Huyền đôi mắt bên trong xuất hiện một đạo hỏa diễm, nháy mắt sau đó Vạn Phong trên thân liền chống rông giấy lên một đám lửa, đem nó nuốt hết. Đến tận đây, Vạn Phong đều không có bất kỳ cái gì phản kháng, đây cũng là Chân Long Chi Mắt nô dịch chi năng. Nếu biết Quỷ Vương Tông trụ sở cùng muốn tin tức, như vậy cái này gây nên đại tần nội loạn ma môn thế lực Quỷ Vương Tông cũng liền không cần thiết tồn tại. Một đạo mệnh lệnh, tiêm phục tại Ly Hỏa Thành Hắc Long vệ liền trải qua giữa bọn hắn đặc lưu thông chi phương thức truyền đạt xuống dưới. Quân cơ các đạt được Tần Huyền mệnh lệnh về sau, liền bắt đầu chọn lựa thích hợp nhất tướng lĩnh đi tiêu diệt Quỷ Vương Tông. 17 chương 18, Quỷ Vương Tông đời trước tông chủ trải qua quân cơ các vị đại thần quyết nghị, từ trấn Tây đại tướng quân xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ tiến về hồn đoạn dãy núi tiêu diệt Quỷ Vương Tông. Điều lệnh phát xuống sau, Lý Tĩnh liền từ trong quân chọn lựa 500 Huyền Vũ vệ, cưỡi chiến mã một đường buôn tập mà đi. Huyền Vũ vệ là Lý Tĩnh xây dựng thân vệ, nhân số bất quá ngàn tên, từ mấy vạn đại quân tuyển chọn mà đến, từng cái thấp nhất đều là đạt đến tối thể cảnh ngũ trọng, hai vị thống lĩnh càng là đạt đến linh hải cảnh, lại thêm Lý Tĩnh vị chủ soái này, hắn thực lực đủ để càn quét một tòa tiểu quốc. Quỷ Vương Tông rất nhiều tin tức Lý Tĩnh đã hiểu rõ, tiêu diệt cái này tiếng xấu chiêu lấy ma môn thế lực, 500 Huyền Vũ vệ đã dư xài. Hôn đoạn dãy núi khoảng cách Đại Tần khoảng chừng mấy ngàn dặm xa. Bất quá Lý Tĩnh cùng 500 Huyền Vũ vệ sở cưỡi chiến mã chính là tên là Xích Bân Câu, chính là ngựa bên trong vương giả, có thể cùng hung thú chém giết dị chủng, nhưng ngày đi bạn giảm. Đông đông đông. Tiến vào hồn đoạn dãy núi về sau, liền nhìn thấy một tòa tựa như hoàng cung to lớn dãy cung điện. Không hổ là truyền thừa ngàn năm ma môn đại tông. Lý Tĩnh nhìn xem Quỷ Vương Tông cái này khổng lồ khu kiến trúc, tách ra một đạo lãnh quang. Phạm ta đại tần người, xa đâu cũng giết. Giết. Một tên cũng không để lại. Một đạo sát ý phóng lên tận trời, 500 Huyền Vũ vệ ánh mắt đạm mạc, nhao nhao xuống ngựa hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông đẳng cấp sông nghiêm, chia làm ngoại môn, nội môn, trưởng lão, pháp vương, tông chủ, kỳ sư minh. Lúc này một cái một mặt ngạo mạn nam tử đi tới, trông coi sơn môn ngoại môn đệ tử nhao nhao xoay người hô, trong giọng nói mang theo một tia e ngại. Kỳ Đông, Quỷ Vương Tông trong nội môn người nổi bật, nội công tông sư cảnh cao thủ. Hắn bước ra sơn môn một khắc này, một cô ý lạnh đánh tới, chỉ gặp một vị người khoác khôi giáp binh sĩ cầm trong tay đại đao trùng điệp đánh xuống. Bành! Kỳ Đông dưới tình thế cấp bách dùng bàn tay ngăn cản, đao quang lướt qua, bàn tay trực tiếp bị chém đứt. A! Hét thảm một tiếng. Còn lại mấy tên trông coi sơn môn đệ tử bị một màn này chấn nhất rồi, trong lúc nhất thời vậy mà đều ngây ngẩn cả người. Giết! Đao ảnh trùng trùng điệp điệp, quang mang lại xuất hiện. Mấy người đầu đống nhiên rơi xuống, lăn ở một bên. Quỷ Vương Tông mặc dù cường đại, nhưng ở đại tần tinh nhuệ Huyền Vũ vệ trước mặt liền cùng chặt dưa hấu, ngắn ngủi một lát huyết vụ tràn ngập. Hưu! Lúc này Quỷ Vương Tông cao thủ rốt cục bỏ được ra. Chọn vẹn ba vị khí tức kinh khủng nội công đại tông sư đại cao thủ. Trưởng lão đến rồi. Câu nói này lập tức để Quỷ Vương Tông rất nhiều đệ tử cảm thấy an tâm, bọn hắn đối mặt bọn này người khoác khôi giáp binh sĩ liền giống như đối mặt một đầu hung thú, căn bản đánh không lại. Các ngươi là Nguyên Dương Quốc Phi Vũ Quân? Ở giữa vị trưởng lão kia cố nén lửa giận, hỏi. Phi Vũ Quân chính là Nguyên Dương Quốc Vương bài quân đội, cũng là rất nhiều giang hồ môn phái ác ngộng. Huyền Vũ vệ cũng không trả lời, lập tức tạo thành một đạo quân trận. Chém! Một đạo to lớn đao khí chém ra, trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo cao vài trượng huyết sắc đao mang. Đạo này kinh khủng đao mang lập tức để tất cả trưởng lao biến sắc, không nghĩ tới này quần binh sĩ không nói võ đức, bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng liền động thủ. Ba người bọn họ từ trong cơ thể nộ dâng trào ra khổng lồ cương khí, hợp thành một đạo cương khí vòng bảo hộ. Vâng. Vẹn vẹn một kích, liền để ba người cộng đồng chống lên cương khí vòng bảo hộ giống như pha lê, xuất hiện từng đạo khe hở. Lúc này một đội Huyền Vũ vệ trở về, dẫn đầu đội trưởng gặp tình hình này, cười nói: "Lý Dương, ngươi không được à, hai cái tạp mao ta một đao giải quyết." Nói xong, ném ra hai cái chết không nhắm mắt đầu người. Huyền Vũ vệ thiết lập hai cái thống lĩnh, các chỉ huy đội 5, mỗi đội 100 người. Lý Dương nghe nói như thế, lập tức có chút không cao hứng. Nam nhân không thể nói không được. "Hừ, quá lâu không có chiến đấu, đao có chút gì xét." Nói xong, Lý Dương xách đao phá không một chạm, đao mang lướt qua hư không, trực tiếp chạm phá bọn hắn cương khí vòng bảo hộ. Hắn lúc này rất không cao hứng, mỗi một đạo đều đem hết toàn lực, đao mang phá không, như pháo hoa pháo, tiếng vang như sấm. Bạch, bạch. Bất quá trong chốc lát, một trưởng lão không kịp phản ứng, trực tiếp bị một đao chém thành hai đoạn. Một cái. Lý Dương giống như đến từ địa ngục các ma, du tẩu trong bóng đêm, thân hình lóe lên, lại là một đao chém xuống, đầu cùng thân thể trong nháy mắt tách rời. Không bao lâu, vị cuối cùng cũng bị nhất đao lưỡng đoạn. Còn lại Quỷ Vương Tông đệ tử còn tại một mặt trong rung động liền bị một đao phong hầu, ngã vào trong vũng máu. Bành. Đang chuẩn bị tiến vào Quỷ Vương Tông chủ điện, Lý Dương đột nhiên một cỗ khí thế khổng lồ vào tới, hắn lập tức liền giống bị nặng đỉnh nện gõ, cả người ngã bay ra ngoài. Nếu không phải một thân khôi giáp cho hắn triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, vẹn vẹn đạo này khí thế công kích, liền đủ để cho hắn thân tử hồn tiêu. Quỷ Vương Tông trong chủ điện đi ra một vị, thân hình gầy gò, tựa như một bộ khô lâu tồn tại. "Các ngươi thật to gan, dám giết ta Quỷ Vương Tông người, thật sự là muốn chết." Thanh âm cực kỳ chói tai, đông đảo Huyền Vũ vệ đều nhíu mày. Người này rất mạnh, dù là thống lĩnh cũng không là đối thủ. Huyền Vũ vệ thống lĩnh đã đạt đến linh hải cảnh tầng 2, tương đương với nội công thiên nhân cảnh tầng 2 cao thủ, nhưng người này chỉ dựa vào khí thế giống như này kinh khủng, tuyệt đối là thiên nhân cảnh 5 tầng phía trên. "Các ngươi đều cho ta làm chất dinh dưỡng đi." Ha ha. Khô lâu nhân xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực, xung quanh huyết dịch nhao nhao tràn vào trong thân thể, cũng không lâu lắm, thân thể dần dần mượt mà, hình thành một cái chân nhân bộ dáng. 100 năm, ta rốt cục đột phá. Quỷ Lệ Tham Lam hô hấp lấy mảnh này tràn ngập mùi máu tươi không khí. Mùi vị kia đối với người khác tới nói dị thường khó ngửi, với hắn mà nói giống như thiên khí, mười phần hưởng thụ. Đột nhiên trong hư không một đạo trường thương xuất hiện, giống như giao long xuất hải, có vô tận chi lực, không thể lực cản. Bành! Quỷ Lệ trực tiếp bị một thương đánh bay, đụng phải rất nhiều cục đá. Là ai? Hắn dù sao thân là thiên nhân cảnh 9 tầng cao thủ, thể phách cùng hung thú so sánh, nhưng đối mặt cái này siêu việt vạn quân chi lực trường thương, cũng làm cho hắn thụ chút vết thương nhẹ. Lý Tĩnh cầm trong tay trường thương, giống như vạn cổ chiến thần, một mặt đạm mạc. "Đại tướng quân." Huyền Vũ vệ nhìn thấy người tới, nhao nhao hiện ra cuồng nhiệt ánh mắt. "Ngươi chính là đầu của bọn hắn." Quỷ Lệ hít mắt, âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy chỉ dùng ngươi máu để tế điện ta Quỷ Vương Tông đệ tử." Lập tức trên thân hiện ra từng đạo quỷ vụ, ngắn ngủi một lát liền bao phủ lại toàn bộ đại điện phạm vi, Huyền Vũ vệ mọi người nhất thời hai mắt đen thui, lâm vào hiểm cảnh. Thương mang nổi hiện, một đầu huyết sắc dao long bay múa mà ra, giữ tận miệng lớn trực tiếp nuốt hướng Quỷ Lệ. Lý Tính một chút liền nhìn ra Quỷ Lệ cảnh giới, bất quá chỉ là thiên nhân cảnh 9 tầng, còn chưa xứng để hắn sử dụng thần thông. Một chiêu này xuất từ địa cấp võ kỹ giao long thường, tên là giao long nuốt biển, uy lực to lớn. Bây giờ tại Lý Tính trong tay càng là tách ra không giống phong thái. Bành! Quỷ Lệ trực tiếp bị đụng bay, một mặt sợ hãi. Hắn vốn là Quỷ Vương Tông đời trước tông chủ, vì tu luyện một môn ma công, liền bắt đầu gần trăm năm bế quan tiếp sống. Môn ma công này cũng không có để hắn thất vọng, ngắn ngủi trăm năm liền để hắn từ thiên nhân cảnh 5 tầng đạt đến thiên nhân cảnh 9 tầng. Nhưng mà không ngờ vừa xuất thế, liền đụng phải như vậy biến thái. Hắn không cam tâm, hắn vốn là muốn mang lấy Quỷ Vương Tông nhất thống lục đạo, trở thành nhất đại ma chủ. Bạch, một đạo đầu thương trực tiếp xuyên qua đầu. Nhất đại kiêu hùng như vậy vẫn lạ. 18 chương 19, địa bảng 18, Nghiêm Vương ngôn Lý Tính hạ lệnh đem Quỷ Vương Tông tất cả bảo vật đóng gói về Trường An thành. Nhất đại ma môn đại tông như vậy hóa thành bụi bặm. Hỗn loạn bên trong dãy núi hung thú vô số, ở trong mắt Lý Tính lại là cái cực giai luyện binh chi địa. Hắn quyết định hồi chiều về sau, liền viết tấu chương để bệ hạ đem nơi đây chia làm trấn tây quân luyện binh nơi trốn. Tần Huyền đem 20 vạn đại quân chia tứ đại quân đoàn, theo thứ tự là Bạch Khởi chỉ huy trấn Nam quân, Hàn Tiến chỉ huy trấn Bắc quân, Vương Tiễn chỉ huy trấn Đông quân, Lý Tính chỉ huy trấn Tây quân. Nguyên Dương quốc, hoang bắc đại địa cường đại nhất một trong những quốc gia, cương thổ đâu chỉ ước vạn dặm. Dương Đô thành. Một vị người mặc vàng sáng long bào nam tử trung niên, lúc này một mặt ưu sầu chi sắc. "Thái sư, bây giờ Ma môn đưa tới đại loạn đã quét sạch hoang bắc đại địa, ta Nguyên Dương quốc nên như thế nào hành chi?" Trong khoảng thời gian này, Dương Cẩm thường xuyên nghe được rất nhiều quốc gia bị Ma môn đại quân diệt quốc tin tức. Ma môn lục đạo bây giờ bị chỉnh hợp một đạo, thực lực khủng bố ngay cả Nguyên Dương quốc cũng không dám khinh thị. Lúc đầu thân là Bách quốc liên minh minh chủ quốc chi một Nguyên Dương quốc hẳn là xuất binh trợ giúp những này trong liên minh tiểu quốc, nhưng trải qua rất nhiều đại thần thương nghị, quyết định ưu tiên tự vệ, tự mình sẽ bỏ Bách quốc liên minh sáng lập mới bắt đầu quyết định minh ước. Ma môn bây giờ thế lớn, chủ động phát động chiến tranh thôn tính tiêu diệt những nước nhỏ này, tất nhiên cũng tổn thất không nhỏ, chúng ta nhưng chờ cơ hội, cho Ma môn một kích chí mạng. Thái sư trong mắt tinh quang lóe lên, bình chân như bạn nói, cũng chỉ có thể như thế. Dương Cẩm khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng thái sư ý nghĩ. Thái sư rời đi về sau, Dương Cẩm lóe lên từ ánh mắt một tia lanh quang, bây giờ Nguyên Dương quốc nhìn như là hoàng thất trưởng không hết thảy, kỳ thực không phải, thái sư chẳng biết, trấn quốc công hoàng quyền, Thiên Vũ Vương lương thần. Ba người đều là Nguyên Dương quốc trọng thần, chấp trưởng mấy chục vạn đại quân, thế lực không kém chút nào Hoàng thất. Là thời điểm nên mời lão tổ xuất quan. Dương Cầm lẩm bẩm nói, lão tổ Dương Thiên Long là Hoàng thất lớn nhất nội tình, chính là bởi vì Dương Thiên Long tồn tại, Thái Sư, Trấn Quốc Công, Thiên Vũ Vương ba người mới vẫn như cũ mặt ngoài tuân theo Hoàng thất hiệu lệnh. Bởi vì Dương Thiên Long chính là thiên bảng cường giả, siêu việt thiên nhân cảnh 10 tầng tồn tại. Hàn Tín đem Tân Phong Thành bên trong ma môn người thanh trừ không còn một mảnh, nhưng chiến tranh để lại tổn thương lại không dễ dàng như vậy tiêu trừ. Còn lại bách tính bị Hàn Tín phái người mang đến Đại Tần thành trì. Xử lý xong Tân Phong Thành sự tình, Hàn Tín tiếp tục xuất lĩnh trấn Bắc quân một đường thúc đẩy. Đơn giản chính là gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Từng đạo tin chiến thắng chuyển về Trường An thành. Tân Huyền Tứ Ly Hỏa thành sau khi trở về, liền đang lưu đổ một ít chuyện. Mở ra thương thành, một đạo trong suốt màn sáng triển khai. Xem xét khí vận điểm. Khí vận mơ hồ thần hồ, mở rộng cương thổ chỉ là thu hoạch được khí vận phương pháp một trong, rất nhiều phương diện đều có thể thu hoạch khí vận, đơn giản là phân chia lớn nhỏ. Khí vận điểm, 1530000 triệu hoán thần ma, một lần 100000 khí vận điểm. Đánh dấu cơ hội, một lần 100000 khí vận điểm. Tân Huyền nghĩ liền trực tiếp lựa chọn triệu hoán 6 cái thần ma. Đánh dấu 6 lần. Khí vận điểm trong nháy mắt rút lại 120000 điểm. Triệu hoán đi ra thần ma phân biệt là: Đạt Ma, Trương Tam Phong, Quách Tĩnh, Tiểu Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Lý Tầm Hoan. Đạt Ma cùng Trương Tam Phong vì thần thông cảnh võ giả, còn lại 4 người đều là linh hải cảnh thập trọng võ giả. Đối với mấy người an bài, Tân Huyền dự định tổ kiến Đại Tần Võ Đạo Học Viện, từ mình đảm nhiệm viện trưởng chức, Đạt Ma cùng Trương Tam Phong đảm nhiệm phó viện trưởng chức vụ, còn lại 4 người đều là học viện lão sư. Võ Đạo Học Viện là Đại Tần bồi dưỡng được liên tục không ngừng mới mẻ lực lượng. Đánh dấu 6 lần cơ hội, đều là công pháp võ kỹ. Đại Hoàng Giả Thiên Thủ, thiên cấp võ kỹ. Luân Hồi Tam Kiếm, thiên cấp võ kỹ. Quy Hư Chỉ, thiên cấp võ kỹ. Thánh Dương Phần Thiên Quyết, thiên cấp công pháp. Bích Lạc Hoàng Tuyển Quyết, thiên cấp công pháp. Kinh Thần Quyết, thiên cấp công pháp. Những công pháp này, Tân Huyền vừa vặn có thể dùng đến ban thưởng cho những tướng lãnh kia, dùng để tăng lên bọn hắn thực lực. Bây giờ Thần Binh Viện cùng Thiên Đan Viện cũng có bay vọt tiến bộ, Tân Huyền đã hạ lệnh cho Hàn Tín, Vương Tiễn, Lý Tính bọn người định chế một thanh tam giai thần binh. Thân là đại tần tướng soái há có thể vô thần binh có thể dùng. Thần binh viện chia hai cái bộ môn, từ Âu Giả Tử, Trúc Dung Tử, Trương Nha Cửu ba vị thần tượng sư cầm đầu thần binh bộ chuyên môn luyện chế cao phẩm cấp thần binh, chuyên cung cấp đại tần cao tầng tướng lĩnh. Một cái khác vũ khí bộ thì là từ rất nhiều cao cấp thợ rèn tạo thành, chuyên môn luyện chế quân đội binh khí. Thiên Đan viện có các Hồng, Đao Hoàng Cảnh, Tôn Tư Mạc ba tên thần đan sư, đã có thể luyện chế tam phẩm đan dược, bây giờ cũng tại bồi dưỡng luyện đan sư. Theo phát triển, đại tần ngành đặc biệt càng ngày càng nhiều, có những này trợ lực đại tần mới có thể càng ngày càng mạnh. Tần Huyền mục tiêu không chỉ có riêng là mảnh này hoang bắc đại địa. Cầu chi đạo mới là vương đạo. Nên cầu thời điểm, tuyệt không cạnh mạnh. Nên đánh thời điểm, tuyệt không nương tay. Trải qua đại tần chúng thần phát triển mạnh, Tần Huyền tự nhiên cũng thu hoạch một đợt khí vận chi lực, xuyên vào thể nội, thiên tử chí tôn quyết tự động vận chuyển, một thân khí thế mạnh hơn mấy thành. Tu vi cũng đột phá nhất trọng, đạt đến thần thông cảnh bát trọng. Tấn Đô thành, nguyên đại Tần quốc chi đô. Bây giờ đã bị ma môn đại quân chiếm lĩnh, chỉ huy cái này 5 vạn ma môn tinh nhuệ là một vị ma môn lục đạo một trong Hoa Gian phái chi chủ Nghiêm Hưng Nôn. Một vị thiên nhân cảnh 10 tầng đỉnh cấp cao thủ, danh liệt địa bảng thứ 18. Lúc này Nghiêm Hưng Nôn ngồi tại trên long ỷ, toàn thân hắc khí quấn quanh, khuôn mặt cũng bị một tầng khói đen che phủ, lộ ra 10 phần quỷ dị. "Tông chủ, đại tần trấn Bắc quân chính chạy tới đây." Một vị áo bào đen nam nhân cung kính hồi báo vừa có được tình báo. Trong khoảng thời gian này, cái này đại tần trấn Bắc quân tại đại tần quốc cương thổ bên trong không biết giết nhiều ít ma môn đại quân, trong ma môn rất nhiều cao thủ cũng chết trong tay bọn hắn. Trong đó chính là bao quát Hoa Gian phái mấy vị trưởng lão. Bởi vậy cái này đại tần trấn Bắc quân tự nhiên thành Nghiêm Hưng Nôn cái đinh trong mắt. Tập kết đại quân, triệu tập các vị trưởng lão, bộ tông chủ muốn đem cái gọi là trấn Bắc quân lưu ở nơi đây, vì chết đi trưởng lão các đệ tử báo thủ. Nghiêm Hưng Nôn trầm giọng nói, từ hắn có được tình báo, chi này trấn Bắc quân không hơn vạn hơn người, những cái kia trấn thủ thành trì ma môn cao thủ người mạnh nhất bất quá thiên nhân cảnh 4 tầng. Cho nên hắn 10 phần tự tin cho rằng chi này trấn Bắc quân chủ tướng tối đa cũng bất quá là thiên nhân cảnh 5 tầng cao thủ, há lại đối thủ của mình. Tấn Đô thành, thế nhưng là có được dòng dã 5 vạn ma môn tinh huệ, tăng thêm Hoa Gian phái gần như 7 thành cao thủ, thiên nhân cảnh 8 tầng trưởng lão đều có 2 tên. Tại tăng thêm mình vị này thiên nhân cảnh 10 tầng danh liệt địa bảng đỉnh cấp cao thủ. Chi này trấn Bắc thành tất nhiên là có đến mà không có về. Khoảng cách Tấn Đô thành 20 dặm bên ngoài. Hàn Tín nghe ám ảnh vệ báo cáo. Trong nháy mắt đối với Tấn Đô thành có đại khái hiểu rõ, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nghiêm Hưng Nôn, địa bảng thứ 18, thiên nhân cảnh 10 tầng cao thủ. Hắn nhẹ giọng đọc lấy, tại đại tấn cương thổ bên trong mấy trận trong chiến dịch, hắn cũng không xuất thủ qua, đối phương tự nhiên không sao biết được đạo thực lực của mình. Cái này Nghiêm Hưng Nôn miễn cưỡng có tư cách để cho mình động thủ. Dù sao bây giờ Trấn Bắc quân dù là tinh nhuệ ám ảnh vệ thống lĩnh cũng bất quá linh hải cảnh ngũ trọng, còn không phải Nghiêm Hưng Nôn bực này đỉnh cấp cao thủ đối thủ. 19 chương 20, Trấn Long quân, Trấn Hổ quân Nghiêm Hưng Nôn ở trên tường thành quan sát hai quân chém giết chẳng cảnh, theo ma môn đại quân từng cái ngã xuống, ánh mắt cũng không có chút nào gợn sóng. Trong mắt hắn, nhân mạng như cỏ rác. Tông chủ, tiếp tục như vậy nữa, quân ta đem toàn quân bị diệt. Lúc này bên cạnh một vị Hoa Gian phái trưởng lão nhìn thấy kia Trấn Bắc quân hung mãnh như vậy, nhịn không được nói, một bầy kiến hôi mà thôi. Nghiêm Hưng Nôn hoàn toàn không có đem Trấn Bắc quân để vào mắt. Ma môn đại quân nhìn như cường đại, kỳ thật đều miệng cọp gan thỏ, thực lực làm sao sánh được thân kinh bát chiến, tu luyện võ đạo Trấn Bắc quân. Đao quang lực ảnh, máu chảy thành sông. Tông chủ, một vị khác Hoa Gian phái trưởng lão một mặt lo lắng hô, kia trấn Bắc quân tựa như thiết giáp mãnh thú, Ma môn đại quân đao kiếm phía dưới, vẹn vẹn xuất hiện một đạo bạch ngấn, mà trấn Bắc quân một đao xẹt qua chính là một người đầu. Cái này thế nào đánh? Hoàn toàn là trần trụi ngược sát. Trải qua trưởng lão nhắc nhở, Nghiêm Hương Nôn cũng rốt cục nhìn thẳng vào. Lên. Nghiêm Hương Nôn ra lệnh một tiếng. Hoa Gian phái mười mấy vị trưởng lão trong nháy mắt vào sân. Từng cái đều là tiên tiên cảnh bảy tầng phía trên cao thủ, trong lúc nhất thời trấn Bắc quân tướng sĩ nan địch vậy. Mấy hơi phía dưới, chính là mười mấy cái trấn Bắc quân tử vong. Nghiêm Hương Nôn một kiếm xẹt qua, một đạo màu đen khí lãng xuất hiện, trong nháy mắt đem mười mấy cái trấn Bắc quân khôi giáp cho chém vỡ. Nguy hiểm. Đột nhiên hắn cảm thấy phía sau lưng một trận gió phát lạnh. Tập trung nhìn vào, chỉ gặp một vị người mặc hắc kim giáp trụ tướng lĩnh, một thanh trường thường giống như mãnh hổ hạ sơn, tràn ngập hung sát chi khí, trực tiếp hướng hắn mà tới. Bành! Một màn này vẹn vẹn ngay tại một nháy mắt, trường thương đâm trúng Nghiêm Hương Nôn, một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng đem nó một thân hoàng kim giáp chém vỡ, cả người bay tứ tung mấy chục trượng xa. Ừm. Hàn Tín chọn lấy hạ lông mày, lộ ra một tia kinh ngạc. Lấy Nghiêm Hương Nôn thực lực tuyệt đối ngăn không được mình một thương này. Nhìn thấy nát một chỗ hộ tâm kính, Hàn Tín khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới Nghiêm Hương Nôn thân là địa bảng cao thủ, vậy mà tại phòng ngự phía trên chuẩn bị như vậy sung túc. Ta sát. Nghiêm Hương Nôn trùng điệp rơi trên mặt đất, nôn một miệng lớn máu tươi, nhịn không được hô hào. Đáng chết, trấn Bắc quân bên trong lại có mạnh như thế người, đều là phế vật, một đám phế vật. Hắn mười phần tức giận trong môn thám tử, thậm chí ngay cả trấn Bắc quân tình huống thực tế đều không có thăm dò rõ ràng, để hắn tại quỷ môn quan đi một lần. Đến đi nhanh lên. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Nghiêm Hương Nôn một mặt vẻ mặt sợ hãi, cái kia trấn Bắc quân tướng lĩnh quá mẹ hắn mạnh, hắn dù sao cũng là đường đường địa bảng 18 đỉnh cấp cao thủ, thậm chí ngay cả một thương đều không tiếp nổi. Nếu không phải thiên bảng cao thủ tuyệt thế đều là một đám lao quái vật, hắn cũng hoài nghi người này là thiên bảng cao thủ. Một đạo hào quang lóng ánh xuất hiện, khí lãng quần quần mà đến, trường thương quét sạch cát bụi, giống như mãnh hổ chụp mồi. Xoẹt xẹt. Nghiêm Hương Nôn con mắt trừng đến cực lớn. Trường thương xuyên qua đầu, trực tiếp xoắn nát, đại la thần tiên giáng lâm cũng có cứu. Hàn Tín một thương diện sát ma môn đại quân chủ soái, lập tức kích thích trấn Bắc quân nhiệt huyết. Máu tươi của địch nhân tung tóe đỏ lên khôi giáp, trên lại đao huyết dịch nhỏ xuống. Cuối cùng 5 vạn ma môn đại quân tinh nhuệ bị trấn Bắc quân toàn diện. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chính là bây giờ chẳng cảnh. Mẹ nó, tay cũng tê rồi. Một trấn Bắc quân bách phu trưởng lắc lắc tay, trên cánh tay tràn ngập đau nhức cảm giác. Còn lại trấn Bắc quân đều là như thế. Đây cũng là chân chính giết tới mềm tay. Trường An thành, Tần Huyền nghe được truyền về tin tức, lập tức lại hỉ. Đại Tấn quốc cảnh nội ma môn đại quân toàn diện. Đến tận đây Đại Tấn quốc 54 tòa thành trì tận về Đại Tần tất cả. Bây giờ Đại Tần nắm trong tay 100 tòa thành trì, lấy địa bàn mà tính cũng là một tòa cỡ trung quốc gia. Nhưng quốc lực tuyệt không kém hơn mấy cái đại quốc. Tần Huyền lập tức hạ lệnh nội các, mau chóng an bài quan viên tiến về Đại Tần quốc, bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục chiến tranh chi loạn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà cũng không lâu lắm, lại truyền tới một thì tin tức quan trọng, Ma môn đại quân đã tiến vào Nguyên Dương quốc cảnh nội cùng trời võ quân đối mắt. Trăm vạn Ma môn đại quân, kỳ chủ đem chính là địa bảng thứ tư Ma môn lục đạo một trong phi ảnh môn chi chủ, Giang Hạc. Tần Huyền nghe được tin tức này cũng là có chút kinh ngạc, Nguyên Dương quốc làm hoang bắt chi địa đại quốc một trong, thực lực thế nhưng là cường đại dị thường. Sở thuộc hai đại đại quân tinh nhuệ, Phi Vũ quân, Thiên Vũ quân, đều là hoang bắt đại địa cường hãn nhất đại quân một trong. Thiên Vũ quân chủ tướng là Nguyên Dương quốc Thiên Vũ Vương Lương Thần, địa bảng thứ 3 đỉnh cấp cao thủ. Sau 5 ngày, Càn Khôn Điện, Tần Huyền ngồi cao trên Long ỷ Hạ Phương Văn Vũ Bách Quan, phân sắp xếp mà liệt. Lúc này một đại thần đi ra, sắc mặt nặng nề, không người thi lễ nói: "Bệ hạ, Ma môn đại quân đã đạp phá Ngự Dương Quan, 50 vạn Thiên Vũ quân toàn quân bị diệt, ngay cả Thiên Vũ Vương cũng chết tử, chúng ta mặc dù khoảng cách Nguyên Dương quốc mấy vạn dặm xa, nhưng cũng làm định tốt ngăn địch kế sách." Tần Huyền vừa đạt được tin tức này, lúc cũng là có chút ra ngoài ý định, Ma môn đại quân mặc dù cường đại, nhưng cũng không trở thành như thế nhanh chóng đem Thiên Vũ quân hủy diệt, hiển nhiên có nguyên nhân khác. Sau đó từ Hắc Long vệ chuyển về thông tin bên trong liền có nói, lúc ấy Ngự Dương quan trước xuất hiện mấy trăm vị ma khí ngập trời quỷ dị người, bọn hắn đều có ngự quỷ chi năng. Nghe được những này, Tần Huyền sao có thể không rõ, tất nhiên là ma môn phía sau vị kia tu tiên giả xuất thủ, lúc này mới đơn giản như vậy hủy diệt 50 vạn Thiên Vũ quân. Trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, Đại Tần văn võ bá quan cùng tu luyện võ đạo, từng cái khí huyết hùng hậu, không kém gì nội công tông sư cao thủ. Quan văn tu luyện ra hạo nhiên chính khí, có thể lấy thi từ văn chương ngăn địch, thủ đoạn biểu lộ ra khá là thần bí. Quan võ thì từng cái giống như cường đại hung thú, tu luyện các loại võ kỹ, thực lực kinh người. Từng vị đại thần đều nói ra ý nghĩ của mình, nhưng cuối cùng vẫn phải do Tần Huyền định đoạt. Theo bọn hắn tu luyện võ đạo, mới phát hiện vị này nhìn như văn nhược bệ hạ, là một vị võ đạo cường giả, thực lực ngự trị ở bên trên bọn họ. Thái úy, từ ngươi đi xử lý trưng binh một chuyện, lại tăng xây trấn Long, trấn Hổ hai quân, còn lại 4 quân nhân số đều tăng thêm đến 10 vạn. Bây giờ ma môn phía sau có tu tiên giả trợ giúp, Đại Tần duy nhất ưu thế đã không còn sót lại chút gì, cho nên trưng binh mà đối đãi ma môn đại quân tiến công. Trấn Long, trấn Hổ hai quân, Tần Huyền dự định lần nữa triệu hồi ra hai vị võ tướng đến chỉ huy, theo Đại Tần bản đồ càng lúc càng lớn, cần thiết võ tướng tùy theo gia tăng. Bãi triều về sau, Tần Huyền trở lại triều Dương điện, liền mở ra võ đạo thương thành. Trong nháy mắt rút lại 200.000 khí vận điểm. Một đạo hư không chi môn xuất hiện. Tính danh: Hoắc Khứ bệnh tu vi, linh hải cảnh cửu trọng công pháp, thần vũ chân kinh. Tính danh: Nhạc Phi, chữ bằng ngâm, tu vi, linh hải cảnh cửu trọng công pháp, long tượng chấn thiên kinh. Lại là hai vị vô song tướng soái, Tần Huyền hết sức hài lòng. Theo thiên đan viện phát triển, các loại linh đan rượu dược sản xuất, Hoắc Khứ Bệnh cùng Nhạc Phi thành tựu thần thông cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Về phần chức vị chính là tạm định Chấn Long giáo úy, cùng Chấn Hổ giáo úy trước. Đợi hai quân trưng binh hoàn tất, đi trong chiến trường lấy được mấy trận chiến dịch thắng lợi, Tần Huyền liền có thể đem nó chức vị tùy theo đề cao. Bây giờ Đại Tần hắn mặc dù là độc đoán, nhưng là thân là nhất quốc chi quân, tự nhiên cũng phải cân nhắc chư thần ý nghĩ. Chương 21, Ngũ Vương thế lực một tháng thời gian, Đại Tần 6 quân đều đã đủ biên. Tần Huyền liền hạ lệnh, từ Chấn Long giáo úy Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh Chấn Long quân tiến về Đại Yên quốc. Chấn Hổ giáo úy Nhạc Phi xuất lĩnh Chấn Hổ quân tiến về Đại Tề quốc. Chấn Đông đại tướng quân Vương Tiễn xuất lĩnh Chấn Đông quân tiến về Đại Sở quốc. Chấn Tây đại tướng quân Lý Tĩnh xuất lĩnh Chấn Tây quân tiến về Đại Triệu quốc. Thái úy Bạch Khởi xuất lĩnh Chấn Nam quân tiến về Đại Ngụy quốc. Tần Huyền nhìn phương xa, ánh mắt kiên định. Đông bộ bảy nước là thời điểm nên nhất thống. Đợi nhất thống bảy quốc chi về sau, tự nhiên có thể có được một cỗ khổng lồ khí vận, đến lúc đó Đại Tần nội tình đem càng mạnh một tầng lầu. Ma môn phía sau tu tiên môn phái, để Tần Huyền cảm thấy một cỗ áp lực, cho nên cần tăng thêm tốc độ phát triển, dạng này mới có thể chống cự bọn này cái gọi là tiên sư. Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh 10 vạn Chấn Long quân, rất có một cỗ trực đảo hoàng long chi thế, Đại Yến quốc bất quá cùng lúc trước Đại Tần quốc lực tương đương, há có thể ngăn cản bây giờ đã thuế biến Đại Tần tinh nhuệ. Chấn Long quân tuy là mới thành lập, nhưng trong quân binh sĩ đều đã tu luyện võ đạo công pháp mãng lưu luyện thể quyết, một thân khí lực đủ để so sánh nội công cao thủ. Lúc này Đại Yến quốc tinh nhuệ đại quân, đối mặt Chấn Long quân giống như mèo chó cùng hổ báo chi chiến, nghiễm nhiên chính là bị đổ chi thế. Hoắc Khứ Bệnh cưỡi chiến mã lọt vào bên trong chiến trường, một thương quét ra, chính là gần trăm yến tốt tử vong, lập tức để cái khác Đại Yến binh sĩ kinh hồn tán đảm, không có phản kháng chi niệm. Một bên khác, Nhạc Phi xuất lĩnh Chấn Hổ quân cũng buộc phát ra thực lực kinh người, mấy ngày ngắn ngủi ở giữa liên phá Đại Tề quốc năm tòa thành trì, giết địch mấy bạn, tù binh gần 10 bạn. Theo từng tràng chiến dịch, bọn hắn đều cùng dưới trướng đại quân rèn luyện không sai biệt lắm, uy mãnh vô song dáng người tự nhiên cũng làm cho các binh sĩ kính sợ. Theo từng cái tin chiến thắng truyền về Trường An thành, Tân Huyền khí thế trên người cũng đột nhiên lên cao, rất nhiều đại thần đối với vị này không biết sâu cạn bệ hạ, càng phát ra e ngại. Trong khoảng thời gian này, Tân Huyền đem có được khí vận chuyển hóa làm khí vận điểm, sau đó hối đoái mấy chục lần đánh dấu cơ hội, đạt được rất nhiều võ đạo công pháp võ kỹ. Bây giờ Đại Tần cảnh nội, mỗi một tòa thành trì trung ương chi địa đều xuất hiện một tòa quảng trường. Trong sân rộng đứng vững vàng một đạo bia đá. Tấm bia đá này chính là Thần binh viện vận dụng thần tài luyện chế đặc thù thần binh, bên trong ẩn chứa mấy chục loại người cấp công pháp võ kỹ, phàm Đại Tần người đều có thể tới đây thu hoạch võ đạo công pháp. Này bia tên là Võ Đạo Bia. Mà cùng lúc đó, mỗi một tòa thành trì phía dưới từng cái thôn trấn đều có một tòa võ đạo học đường, trong thành thì có một tòa võ đạo học phủ, mỗi một quận thiết lập một tòa võ đạo học viện. Học viện, học phủ, học đường chi danh đều lấy riêng phần mình quận, thành, trấn danh xưng mệnh danh. Tỷ như Trường An thành võ đạo học viện liền vì Trường An võ đạo học viện. Vì tăng tốc võ đạo mở rộng, Tần Huyền cũng ra lệnh cho Phạm Lễ tại từng cái trong thành An thông thương đi bắt đầu bán thối thể đan, từ Đại Tần bộ tài chính gánh chịu 80%, để đan giá cả trở nên rẻ tiền, tận lực để Đại Tần con dân đều có thể mua sắm. Mà linh mễ trải qua Đại Tần nông nghiệp viện nghiên cứu cải tiến về sau, trở nên mẫu sản lượng cao, mà Đại Tần thổ địa cũng tại linh cốc trùng bái tiết dưới trở nên thích hợp linh mễ trồng. Bây giờ Đại Tần cảnh nội đã toàn bộ bắt đầu trồng thực linh mễ, ăn không hết linh mễ, còn có thể tại An thông thương đi chỗ bán. Dùng cái này đổi lấy tần tệ. Trường An thành, Triều Dương điện. Từ 3 ngày trước, chư vị đại tướng quân khải hoàn hồi triều, đông bộ 6 nước tận về Đại Tần chi thủ. Mà Hoắc Khứ Bệnh cùng Nhạc Phi công phá Đại Yến quốc cùng Đại Tề quốc có công, bị Tần Huyền phong làm Chấn Long đại tướng quân, cùng Chấn Hổ đại tướng quân đều nhập quân cơ cát. Tần Huyền hai con ngươi kim quang hiện hiện, một cỗ khổng lồ khí vận ngưng tụ mà thành, lập tức xuyên vào thể nội, thiên tử chí tôn quyết tự động vận chuyển. Khí thế xông lên thương cùng, quay phá vân tiêu. Tu vi cùng theo đó tăng lên. Thần thông cảnh bắt trọng, thần thông cảnh cửu trọng, thần thông cảnh thập trọng. Vâng. Tần Huyền trong đầu hình thành một đạo ba tấc kim quang tiểu nhân, huyền cực cảnh chính là ngưng tụ thần hồn, theo tu vi tăng lên, thần hồn đem hình thành một đạo thân ngoại hóa thân. Nhất thống bảy nước, mang đến khí vận để Tần Huyền trực tiếp đột phá thần thông cảnh, đạt tới huyền cực cảnh. Lúc này, lại Tần rất nhiều đại thần phụ đệ đều ngắm nhìn hoàng cung, cái kia đạo khí thế để bọn hắn cảm thấy một tia sợ hãi, bọn hắn so sánh cùng nhau liền giống như hạo nguyệt chi hoa so với ánh sáng đom đóm. Nguyên Dương quốc, Dương Đô thành. Dương Cẩm lặng lặng đứng tại hoàng cung cấm địa chỗ, trong ánh mắt đều là kỳ đại chi ý. Thiên Vũ Vương Lương Thần cùng 50 vạn Thiên Vũ quân hủy diệt, đơn giản chính là cho Nguyên Dương quốc vào đầu một kích. Ngắn ngủi thời gian, Nguyên Dương quốc hơn phân nửa thành trì đều bị Ma Môn đại quân công phá. Bây giờ Nguyên Dương quốc đã ở vào tràn ngập nguy hiểm trình độ, Ma Môn trong đại quân vô số cao thủ, ngay cả địa bảng thứ 3 Thiên Vũ Vương Lương Thần đều không phải là đối thủ, cùng đừng nói cái khác cao thủ. Hy vọng duy nhất chính là mời ra Nguyên Dương quốc lão tổ Dương Thiên Long. 30 năm trước Dương Thiên Long liền đột phá đến phá toái cảnh, danh liệt thiên bảng thứ 5, bây giờ 30 năm trôi qua, Dương Thiên Long đến tột cùng đến mức nào, ai cũng không biết, nhưng hắn lại là Nguyên Dương quốc hy vọng duy nhất. Ngay tại Dương Cẩm chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, một thân ảnh từ trong cấm địa đi ra. Người này một bộ bạch bào, tóc trắng áo choàng, hai con ngươi như hổ, cho người ta một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Lão tổ. Dương Cẩm cung kính hô. Vị này chính là Nguyên Dương hoàng thất duy nhất cậy vào. Một đạo mệnh lệnh truyền ra, Nguyên Dương quốc duy nhất tinh nhuệ đại quân phi vũ quân cấp tốc tập kết. Mà tại Trường An thành Tần Huyền tự nhiên cũng nhận được tình báo. Dương Thiên Long. Tần Huyền đối ứng vị này đột nhiên xuất hiện Nguyên Dương hoàng thất lão tổ thăng lên một tia hứng thú. Dương Thiên Long xuất lĩnh 30 vạn phi vũ quân trực tiếp đem Ma Môn 100 vạn đại quân đánh lui. Ma Môn cao thủ tử thương vô số, mạnh nhất một vị chính là Ma Môn lục đạo một trong huyết sắt đường lão tổ, cũng là danh liệt thiên bảng phá toái cảnh cao thủ tuyệt thế.
vậy mà không có thể ngăn ở Dương Thiên Long một kích. Đây chỉ là một trong số đó. Kinh Kha còn cho hắn mang đến mấy thì không tưởng tượng được tình báo. Nam Bộ, ngay tại Ma Môn đại quân muốn san bằng Thiên Phong quốc thời điểm, đột nhiên xuất hiện 10 vị thiên nhân cảnh 10 tầng đỉnh cấp cao thủ, một vị phá toái cảnh cao thủ tuyệt thế, đem số vạn Ma Môn đại quân tất cả đều lưu tại Thiên Phong quốc cảnh nội. Cái thế lực này tên là Chú Kiếm Sơn Trang. Khu vực phía tây, năm cái ẩn thế gia tộc xuất thế, theo thứ tự là Lý Thị, Thôi Thị, Lư Thị, Tiêu Thị, Trịnh Thị, hắn thực lực không chút nào kém cỏi hơn Chú Kiếm Sơn Trang. Bắc Bộ địa khu là Ma Môn đại bản doanh chi địa, nghe đồn có vài vị tiên sư tọa trấn, Ma Môn lục đạo lao tổ đều ở đây. Mà Trung Bộ địa khu chính là Nguyên Dương quốc sở tại địa, Dương Thiên Long lấy một người chi thế uy hiếp rất nhiều thế lực. Mà Đông Bộ địa khu so sánh còn lại bốn bộ hơi có vẻ cằn cỗi, nhưng Đại Tần quốc quật khởi cũng tiến vào bọn hắn tứ phương thế lực trong tầm mắt. Bây giờ Hoang Bắc đại địa chính là lấy cái này ngũ phương thế lực cầm đầu. Nguyên Dương quốc, đi thăm dò một chút Đại Tần quốc. Dương Thiên Long ngồi tại trên long ỷ, phân phó một vị hoàng thất cao thủ. Đối với cái này mới nổi thế lực, hắn ngược lại là không có để ở trong lòng, với hắn mà nói địch nhân lớn nhất chính là mấy vị kia đến từ Hoang Bắc bên ngoài tiên sư. Hắn so tất cả mọi người hiểu hơn Hoang Bắc bên ngoài là địa phương nào, bởi vì hắn từng đi qua. Hắn bế quan 30 năm chính là vì lần nữa đặt chân nơi đó. 21 chương 22, bí cảnh chi tranh Đại Tần Trường An thành. Đại Tần quốc bây giờ là Hoang Bắc đại địa đông bộ bá chủ, lục đại quân đoàn trung 60 vạn đại quân chủ ngoại, hoàn thành cấm quân 2 vạn bảo vệ hoàng cung, thành vệ quân 3 vạn tuần sát Trường An thành. Võ đạo thần thông cảnh là cùng nội công phá toái cảnh cao thủ tuyệt thế, tiên đạo kim đan chân nhân bằng nhau. Đại Tần thần thông cảnh cường giả đã đột phá đến 2 chữ số. Quân cơ các 6 người, Bạch Khởi, Hàn Tín, Vương Viễn, Lý Tĩnh 4 người đã đạt tới thần thông cảnh tam trọng, Hoắc Khứ Bệnh cùng Nhạc Phi bởi vì thời gian tu luyện hơi ngắn mới đạt tới thần thông cảnh nhất trọng. Nội các Gia Cát Lượng cùng Trương Lương đều là thần thông cảnh nhị trọng. Hoàng Thành Cấm Quân đại thống lĩnh Điển Vi cũng đạt tới thần thông cảnh tam trọng. Hắc Long Vệ đại thống lĩnh Kinh Kha thần thông cảnh tam trọng. An Thông Thương hội hội trưởng Phạm Lễ thần thông cảnh nhị trọng. Võ Đạo Học viện hai đại phó viện trưởng Đạt Ma cùng Trương Tam Phong đều đã đạt tới thần thông cảnh ngũ trọng, bốn vị học viện lao sư Quách Tĩnh, Tiểu Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Lý Tầm Hoan thì là thần thông cảnh tam trọng. Lại thêm Tần Huyền vị này đại tần chi chủ đã siêu việt thần thông cảnh, đạt đến võ đạo đệ tứ cảnh huyền cực cảnh. Lúc này Triều Dương điện, hai vị nội chính đại thần cùng 6 vị quân cơ đại thần đều ở đây. Vậy hạ, 3000 dặm bên ngoài Tiên Phong Sơn xuất hiện dị động, căn cứ tin tức truyền đến, thần suy đoán là một chỗ bí cảnh xuất thế. Gia Cát Lượng chi tiết bẩm báo nói, bí cảnh chính là có hai loại, một loại vì thiên địa tự nhiên hình thành, một loại là lấy vô thượng vĩ lực mở mà thành, mặc kệ loại kia đều ẩn chứa tài nguyên phong phú, như bị một phương thế lực đạt được tất nhiên có thể nhanh chóng quật khởi. Thiên Phong Sơn thuộc về phương nào địa giới? Tần Huyền sắc mặt uy nghiêm, thản nhiên nói. Gia Cát Lượng nghe được Tần Huyền, lập tức ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, nói, Thiên Phong Sơn tại ta Đại Tần địa giới bên trong. Bạch Khởi. Tần Huyền nói khẽ. Lúc này Bạch Khởi đi đến Tần Huyền trước mặt, quỳ một chân trên đất nói, thần tại. Từ ngươi dẫn theo lĩnh Trấn Nam quân đóng quân Thiên Phong Sơn dưới, ngươi không có phận sự đều không thể đi vào. Tần Huyền hạ lệnh, Trấn Nam quân tuy là đại quân tinh nhuệ, nhưng cũng ngăn không được thế lực khắp nơi cao thủ tuyệt thế, sở dĩ để chú đóng ở đó, là đại biểu cho Đại Tần thái độ. Về phần những cái kia cao thủ tuyệt thế, tự nhiên là từ Đại Tần cao thủ đi đối phó. Rõ. Bạch Khởi cung kính trả lời. Đại Tần cương vực bên trong tất cả mọi thứ đều thuộc Đại Tần tất cả, há có thể dung hắn phe thế lực đúng chẳng? Trung Bộ, Nguyên Dương quốc. Dương Thiên Long nghe thủ hạ báo cáo, lập tức đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe, thì thào nói nhỏ, bí cảnh. Nếu có được đến chỗ này bí cảnh, trong vòng tài nguyên đủ để cho Nguyên Dương quốc tăng lên trên diện rộng, xưng bá Hoang Bắc đại địa cũng không phải không có khả năng. Nam Bộ, Chú Kiếm Sơn Trang. Một người ngồi tại thủ vị, xung quanh kiếm minh không ngừng, hắn giống như một thanh thần kiếm, trên thân một cỗ bàng bạc kiếm ý chọc tan bầu trời. Bí cảnh, bản toàn muốn. Ngữ khí bá đạo, dưới tay mấy người đều mắt lộ ra vẻ kính sợ. Tây Bộ, Lý Thị tổ điện. Thông chi còn lại bốn nhà, lần này thế nhưng là cơ hội của chúng ta. Lý Thị đương đại gia chủ, tản ra một cỗ vương bá chi khí, trong ánh mắt lộ ra một đạo dạ tâm. Bắc Bộ, Ma Môn đại bản doanh. Ma Môn Âm Khôi Môn lão tổ chính cung kính đứng tại một vị tiên sư trước mặt, chờ đợi chỉ lệnh. Bí cảnh, thú vị. Phương Thông Hải cũng không có bao nhiêu hứng thú, bí cảnh cũng là có đẳng cấp cao thấp, Hoang Bắc đại địa loại này hoàng vũ chi địa, coi như bí cảnh xuất thế cũng bất quá chính là đê đẳng nhất cái chủng loại kia, hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng đối với Ma Môn những người còn lại tới nói cũng là thiên đại cơ duyên. Âm Khôi Môn lão tổ đạt được tiên sư sau khi đồng ý, liền lập tức triệu tập còn lại mấy đạo lão tổ, thương thảo bí cảnh sự tình. Thiên Phong Sơn, từng đạo khí thế rộng rãi thân ảnh đạp không mà tới. Dương Minh, đã lâu không gặp. Lý Thừa Hiên ý cười liên tục, nhìn trước mắt vị này tóc trắng áo trắng nam tử, ân cần thăm hỏi nói. Sau người đứng đấy hai người, theo thứ tự là Thôi Thị cao thủ, Trịnh Thị cao thủ. Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết a. Dương Thiên Long đôi mắt bên trong tách ra một đạo lanh quang. Hiển nhiên hai người còn có không muốn người biết quá khứ. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang lướt qua, trên bầu trời xuất hiện tia sáng chói mắt, một vị gánh vác trường kiếm tựa như cổ chi kiếm tiên nam nhân bước vào nơi đây. Chú Kiếm Sơn Trang lão tổ, Tô Kiếm. Có thiên kiếm chi danh xưng hảo. Nhìn thấy Tô Kiếm, Dương Thiên Long lộ ra một tia vẻ kiêng dè, mà Lý Thừa Hiên cũng sắc mặt trở nên ngưng trọng chút. Tô Kiếm người này tục truyền từng đạt được Hoang Bắc bên ngoài một cái tu tiên đại phái Vạn Kiếm Tông trưởng lão chỉ điểm, nếu không phải người này không linh căn, không cách nào tu luyện tiên đạo, không phải đã sớm tiến vào Vạn Kiếm Tông tu hành. Chư vị nhanh như vậy liền đến. Lúc này một đoàn hắc vụ cuồn cuộn mà tới.
rơi trên mặt đất hắc vụ tan hết, lộ ra ba đạo thân ảnh, Ấm Khôi môn lão tổ, Hoa Gian phái lão tổ, Vô Ảnh môn lão tổ. Chư vị chỗ này bí cảnh nên như thế nào phân chia? Ấm Khôi môn lão tổ cười ha hả nói, lúc này ngũ phương thế lực tới tứ phương, làm cản, Thiên Phong Sơn tại ta Đại Tần cương vực bên trong, há lại ngươi có thể nhúng chàm. Một nhóm năm người chậm rãi đi tới, nói chuyện chính là Đại Tần thái úy Bạch Khởi. Tân Huyên nhìn mọi người một cái, lập tức hứng thú kẻ nhạt, lấy cảnh giới của hắn dễ dàng liền xem thấu mấy người cảnh giới, mấy người thân phận cùng tình báo vừa so sánh, tự nhiên cũng đã biết Tây Bộ năm thế nhà, bây giờ người đầu lĩnh chính là năm thế nhà đứng đầu Lý Thị không thể nghi ngờ. Ba tên phá toái cảnh cao thủ, Nguyên Dương Quốc Dương Thiên Long có thể tùy tiện đánh chết ma môn vị kia danh liệt thiên bảng huyết sắt đường lão tổ, tất nhiên tuyệt không phải phá toái cảnh cao thủ. Chú Kiếm Sơn trang bị này, kiếm ý trung thiên, Dương Thiên Long cùng so sánh đều hơi kém một tia. Về phần ma môn ba vị này lão tổ, bất quá chỉ là cùng Tây Bộ năm thế nhà kia ba vị không sai biệt lắm, cũng là phá toái cảnh cao thủ. Ai có thể nghĩ tới, dĩ vãng có gặp phá toái cảnh cao thủ như thế, bây giờ tại cái này giống rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được. Mà Đại Tần bên này, Tân Huyên cầm đầu, Thái úy Bạch Khởi, Võ Đạo Học viện phó viện trưởng Trương Tam Phong, Trấn Long đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, Trấn Hổ đại tướng quân Nhạc Phi, chung năm người đều là thần thông cảnh tu vi. Ha ha. Ấm Khôi môn lão tổ cười lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong lộ ra hùng tàn chi sắc, một ánh mắt ra hiệu hạ. Hoa Gian phái lão tổ trong nháy mắt liền xông đến Bạch Khởi bên người, như muốn giết gà dọa khỉ cho đám người nhìn. Bạch Khởi thân hình có chút di động, liền né tránh đạo này công kích. Hoa Gian phái lão tổ lóe lên từ ánh mắt một tia kinh ngạc, sau đó thân hình vậy mà biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hoa Gian phái ảnh sát chi thuật. Ấm Khôi môn lão tổ lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung, trong lòng hắn, đại cục đã định. Vị kia Đại Tần quốc cao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Khởi không có một chút hoảng hốt chi sắc, hai con ngươi như ưng. Ken, một đạo đỏ mang sẽ qua, trực tiếp chém về phía bên trái hư không. Bạch, một đạo máu tươi bay lả tả không trung. Hoa Gian phái lão tổ thân hình trong nháy mắt hiện hiện, chỗ ngực một đầu nhìn thấy mà giật mình bất kiếm, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Chỉ một chiêu kiếm, liền để phá toái cảnh Hoa Gian phái lão tổ bị trọng thương. Ở đây rất nhiều đều lấy không giống ánh mắt nhìn về phía Bạch Khởi. Trong đó chú Kiếm Sơn Trang Tô Kiếm thì đôi mắt bên trong chiến ý dâng lên, gánh vác trường kiếm ngay tại chấn động, một cỗ kiếm ý bay lên. 22 chương 23, Thiên Ma Tông chân truyền đệ tử Bạch Khởi cũng không như vậy dừng tay, cầm trong tay xích uyên lần nữa chém ra, trong chốc lát một đạo có chừng mấy trượng trường kiếm khí sẽ qua, đại địa phía trên xuất hiện một đạo thật dài khe hở. Một kiếm chí uy, kinh khủng như vậy. Không. Hoa Gian phái lão tổ không cam lòng giận dữ hét. Tung hành mấy trượng kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn, dư ba chi lực đem nó thân thể tàn phế chấn vỡ, hóa thành một đoàn huyết vụ, tràn ngập tại trong không khí. Muốn chết. Ấm Khôi môn lão tổ cùng Vô Ảnh môn lão tổ nhìn thấy tình hình này, lập tức giận dữ, ủy khí ngập trời, cuốn tới. Lúc này hai vị người khoác huyền kim áo giáp người, đều cầm một thanh trường thương, như dao long xuất hải, trùng trùng điệp điệp, trực kích hai vị ma môn lão tổ. Hai người khí thế triển lộ, không chút nào kém cỏi hơn phá toái cảnh cao thủ tuyệt thế, nhất thời để còn lại mấy vị sắc mặt đại biến. Hoang Bắc đại địa đông bộ chính là nhất là đất nghèo, mà Đại Tần quốc lại là gần nhất mới quật khởi tiểu quốc, bây giờ vậy mà xuất hiện ba vị có thể so với phá toái cảnh cao thủ mạnh mẽ. Còn có hai vị khí tức nội liễm, không biết sâu cạn nhân vật, lần này ngay cả tràn đầy tự tin Dương Thiên Long đều cảm thấy khó giải quyết. Trong cao thủ chiến đấu, mười mấy cái hiệp liền có thể phân ra cao thấp. Bành! Ấm Khôi môn lão tổ cùng Vô Ảnh môn lão tổ trực tiếp bị trường thương xuyên qua đầu, chết không thể chết lại. Hoắc Khứ Bệnh cùng Nhạc Phi biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như giết chết một con muỗi, bọn hắn tu luyện võ đạo cùng riêng phần mình võ kỹ, đủ để cho hắn nhẹ nhõm ngược sát phá toái cảnh cao thủ. Phải biết thần thông cảnh mạnh nhất vẫn là thần thông chi thuật, bây giờ hai cái này ma môn lão tổ còn chưa xứng bọn hắn vận dụng thần thông. Hai người thu hồi trường thương về sau, liền trở lại Tần Huyền sau lưng, đứng bình tĩnh. Ba tên ma môn phá toái cảnh lão tổ, liền như vậy bị tùy tiện bị giết mất, chú Kiếm Sơn Trang, năm thế nhà, Nguyên Dương quốc, Tam Vương thế lực cẩn ẩn có kết minh chi thế, muốn cùng nhau đối kháng cái này thần bí Đại Tần quốc. Tự tiện xông vào Đại Tần người, ấn Tần luật, nên như thế nào? Tần Huyền hỏi. Từ bọn hắn đặt chân Tiên Phong Sơn một khắc này bắt đầu, liền chú định bọn hắn kết cục. Về phần thu phục mấy người, Tần Huyền chưa hề nghĩ tới, cũng không cần. Mấy người kia đều là một phương thế lực chi chủ, được vạn người ngưỡng mộ, sao lại tùy tiện thần phục với người? Coi như mặt ngoài thần phục với Đại Tần, ai biết bọn hắn vụng trộm sẽ đối với Đại Tần tạo thành ảnh hưởng gì? Vì không cho loại sự tình này phát sinh, vậy liền chỉ có một cái phương pháp, giết không tha. Bạch Khởi thanh âm lạnh lùng vang lên, một cỗ nồng đậm giết chóc chi ý trong nháy mắt dâng lên. Lời này vừa ra, Lý Thừa Hiên mấy người, Dương Long, Tô Kiếm nhao nhao ánh mắt tách ra một đạo lênh quang, kiếm như trăng sáng, dốc hết quang hoa. Tô Kiếm đánh bắt trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tựa như kiếm tiên lâm trận. Một kiếm ra, giống như một vầng loan nguyện, chớp mắt rơi đến. Bạch Khởi trong mắt huyết quang bắn ra, cầm trong tay xích uyên, kiếm khí lượn lờ, hóa thành một đạo mấy trượng đỏ mang, trực tiếp chạm tại trang khuyết phía trên. Một bên khác, Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Thừa Hiên đối đầu, chiến ý bành đằng. Nhạc Phi thì cùng Thôi Thị, Trình Thị hai nhà lão tổ đối chiến, một thương ra, giống như nộ dao lan lộn. Dương Thiên Long quyền ý kinh thiên, đấm ra một quyền, một đạo hoàng long đong đưa thân thể, mở ra giữ tận miệng, muốn trực tiếp thôn tính tiêu diệt Tần Huyền cùng Trương Tam Phong hai người. Trương Tam Phong một thân đạo bảo, khí chất mờ mịt, thi lễ một cái, liền đi ra, chân hướng phía trước hạch tròn, hai tay vòng qua, bày ra một đạo thái cực. Âm Dương hai cá vào hư không hiện hiện, dễ như trở bàn tay đem Dương Thiên Long đạo này quyền ý quần quận hoàng long hóa thành hư vô. Trong chớp nhoáng này, chỉ gặp Trương Tam Phong thân hình trong nháy mắt biến mất,
sau một khắc liền xuất hiện tại Dương Thiên Long bên cạnh, bàn tay bốn lượn nhẹ nhàng đánh ra, Dương Thiên Long liền cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào trên bụng, sắc mặt đại biến. Ngay tại hắn nghĩ rời đi thời điểm, lại bị lần nữa kéo lại, khuỷu tay kích, chấn kinh, nhu lực, kiên cường, chỉ gặp Dương Thiên Long giống như một cái quăng rối, không có lực phản kháng chút nào bị ngược để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Bành! Dương Thiên Long bị một cỗ cự lực đẩy bay, sau đó trùng điệp lắc tại trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, một mặt không cam lòng, cả người xương cốt đã hóa thành một phấn, nội tạng cũng thành một đoàn bột nhão. Một bên khác, Hoắc Khứ bệnh thương pháp như sao lốm đốm đầy trời, để cho người ta khó mà suy nghĩ, Lý Thừa Hiên một mực ở vào trạng thái bị động, đối mặt cái này không có chút nào sơ hở thương pháp, hắn cảm giác mười phần bị khuất. Hưu, một thương đánh ra, giống như ngựa hoang mất cương, trong nháy mắt xuyên qua Lý Thừa Hiên. Nhạc Phi chi thương đại khai đại hợp, cương mãnh vô cùng, mà Thôi Thị Lao Tổ thì sử dụng kiếm pháp, xảo trá độc ác, Trịnh Thị Lao Tổ đao khí lao nhanh, trong lúc nhất thời ba người chiến hừng hực khí thế. Thôi Thị Lao Tổ nhìn thấy Lý Thừa Hiên bị diện, lập tức tâm thần vừa loạn, Nhạc Phi nhìn thấy này hình, trường thương trùng điệp đánh ra, Thôi Thị Lao Tổ không kịp phản ứng, trực tiếp bị trùng điệp quăng bay ra đi. Mà Trịnh Thị Lao Tổ đã mất đi Thôi Thị Lao Tổ hiệp trợ, rõ ràng không địch lại Nhạc Phi vô cùng bá đạo thương pháp, một cái trốn tránh bất quá, trực tiếp bị xuyên qua ngực, ngạnh sinh sinh ngã xuống. Ngay tại Thôi Thị Lao Tổ bị một màn này rung động thời điểm, sắc bén đầu thường cho hắn một kích cuối cùng. Trong lúc nhất thời, giữa sân còn sót lại Bạch Khởi cùng Tô Kiếm chi chiến. Tô Kiếm kiếm đạo đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, kiếm khí tung hành, nhưng Bạch Khởi thân là đại tần thái úy sao lại yếu, khổng lồ giết chóc chi ý dâng lên, nhất thời phong vân biến hóa, chung quanh giống như hóa thành vô biên huyết hải. Sát thân chạm. Bạch Khởi hai con ngươi nổi lên huyết quang, xích uyên kiếm như là chụp lên một tầng huyết dịch, giống như từ địa ngục đi tới sát thần. Hưu. Hai đạo chói mắt kiếm mang va nhau. Trung quanh nhấc lên một đạo cường đại phong bạo, cây cối hủy hết, đại địa xuất hiện từng đạo khe hở. Ken. Một thanh bạch như tuyết kiếm đột nhiên rớt xuống đất thành hai đoạn, một giọt máu rơi vào trên thân kiếm. Tô Kiếm tóc dài lộn xộn, con mắt gắt gao nhìn xem Bạch Khởi, đột nhiên cười nói, ha ha. Bành. Âm thanh dừng người ngược lại. Chú kiếm sơn trang truyền thừa ngàn năm, Tô Kiếm hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, như đang cho hắn một chút thời gian, làm sao không thể lấy kiếm nhập đạo, thành tựu vậy chân chính kiếm tiên. Bạch Khởi liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Kiếm, sau đó đi đến Tần Huyền trước mặt. Tần Huyền cái này một mảnh đầy đất bừa bộn, nhưng mà lại hơi khẽ to mày, lộ ra vẻ tươi cười. Thú vị. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu hạ. Trên bầu trời hai đạo lưu quang lướt qua. Hai vị người mặc hắc kim chi bảo nam tử xuất hiện tại Tần Huyền bọn người trước mắt. Hắc kim chi bảo bên trên có thiên ma hai chữ, nhìn kỹ phía dưới, tinh thần lực yếu người liền sẽ lâm vào trầm luân. Có thể thấy được cái này hắc kim chi bảo không phải phổ thông y phục, mà là một kiện linh áo. Không tệ, có thể tùy tiện diệt sát những người này, xem ra các ngươi đều có phổ thông kim đan chân nhân thực lực. Trong đó một vị người mặc hắc kim chi bảo nam tử bình thản nói, nhưng trong giọng nói cũng không thôi mấy người để vào mắt. Tiên đạo đệ tam cảnh kim đan cảnh, lấy ngưng tụ kim đan phẩm cấp tới phân chia. Một tới tam phẩm kim đan, được xưng là hạ phẩm kim đan, cái này kim đan chân nhân cơ hồ chính là dừng bước tại kim đan cảnh. Bốn bề giáp giới lục phẩm kim đan là trung phẩm kim đan, bảy đến cửu phẩm kim đan vì thượng phẩm kim đan, phía trên còn có thiên phẩm kim đan, tuyệt phẩm kim đan. Hai người bọn họ đều đến từ Thiên Ma Tông, nói chuyện vị này gọi Phương Thông Hải chính là chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ 6, ngưng tụ thất phẩm kim đan cảnh 7 tầng tu vi. Một vị khác gọi Kỳ Lâm, chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ 8, ngưng tụ lục phẩm kim đan cảnh 6 tầng tu vi. 23 chương 24, cường đại trương tam phong Phương Thông Hải nhìn lướt qua đám người, lộ ra vẻ khinh miệt, nhìn chỗ đứng liền biết mấy người kia lấy ở giữa người thanh niên kia vì tôn, thản nhiên nói, các ngươi đi theo loại phế vật này cả đời cũng chỉ có thể dừng bước ở đây, bản tọa còn thiếu mấy vị chân chạy người. Ý tứ rất rõ ràng. Phương Thông Hải nhìn xem Tần Huyền một thân không có chút nào tu luyện qua vết tích, Bạch Khởi mấy người mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng cũng có được so sánh xếp hạng trước 20 thiên ma tông nội môn đệ tử thực lực, miễn cưỡng có thể thay hắn chân chạy loại hình sống. Làm càn, dám nhục mạ bệ hạ, đáng chém cửu tộc. Bạch Khởi trong mắt sát ý bừng bừng. Một đạo tung hoành mấy trượng màu đỏ kiếm mang thẳng chạm Phương Thông Hải. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Đối mặt hai vị này không biết sâu cạn nhân vật thần bí, Bạch Khởi không có chút nào khinh thường. Đạo này kiếm mang tại tam giai thần binh xích uyên ra chỉ dưới, đủ để chém giết tu luyện tiên đạo kim đan chân nhân. Phương Thông Hải đôi mắt bên trong lộ ra một tia tinh quang, đến hắn loại tầm thứ này, chỉ dựa vào đạo này kiếm mang liền đủ để nhìn ra Bạch Khởi chân chính thực lực. Bành! Phương Thông Hải duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, kiếm mang trong nháy mắt tiêu tán. Thượng phẩm linh khí. Nhìn thấy trong tay xích uyên, đáy mắt toát ra một tia tham lam. Võ đạo người tu luyện xưng là thần binh, tiên đạo người tu luyện xưng là linh khí. Phương Thông Hải không nghĩ tới cái này cằn cỗi vô cùng địa vực lại còn có thượng phẩm linh khí tồn tại. Ngươi như dâng lên linh khí, bản tọa liền tha cho ngươi một mạng. Phương Thông Hải ánh mắt nhìn chằm chằm xích uyên kiếm, mặc dù hắn không sử dụng kiếm loại linh khí, nhưng cũng có thể lấy ra bán, đổi lấy cái khác tài nguyên tu luyện. Linh khí. Bạch Khởi hơi sững sờ, hiển nhiên mình thần binh xích uyên kiếm, tại bọn hắn nơi đó gọi là linh khí. Trong chốc lát, Bạch Khởi trên thân hiện bạch hư ảnh, hung diễm cuồn cuộn, bạch hổ chi chảo đột nhiên chụp vào Phương Thông Hải, uy lực mạnh, ngay cả hư không đều bị cào nát. Đây là bạch hổ thần thú. Phương Thông Hải cũng bị bất thình lình bạch hổ hư ảnh cho khiếp sợ đến, nhưng sau đó liền cười lạnh một tiếng. Bất quá chỉ là bắt trước bạch hổ thần thú sáng lập ra võ kỹ, ngay cả một tia linh vận đều không, chỉ có nó biểu mà thôi. Bạch Khởi cuối cùng thực lực quá yếu, ngay cả bạch hổ bảo thuật một phần vạn uy lực đều không phát huy ra. Tự nhiên bị Phương Thông Hải cho rằng là bắt trước bạch hổ thần thú sáng tạo võ kỹ.
Phương Thông Hải cái trán đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị mắt dọc, ma khí rừng quấn, rất là khiếp người, sau đó một đạo màu đen đu quang bắn ra, trực tiếp đem Bạch Khởi Bạch Hổ chi chảo phá sạch. Đây là Thiên Ma Tông lục đại trấn tông thần thông một trong, Thiên Ma chi nhãn. Tu luyện tới chỗ sâu nhất, nhưng chiếu ra ma giới chi môn, lấy huyết khế chi năng mượn dùng thiên ma bản mệnh thần thông đến ngăn địch. Lúc này, Hoắc Khứ Bệnh cùng Nhạc Phi cầm trong tay chủ đường, liền muốn đi chợ Bạch Khởi. Nhưng mà, Kỳ Lâm chặn hai người bọn hắn. Muốn đi hỗ trợ, trước qua ta cửa này. Kỳ Lâm cười lạnh một tiếng, nói: Tân Huyền từ đầu đến cuối đều không có ngăn cản, Bạch Khởi bọn hắn từ khi tới thế giới này lâu như vậy, không có thử qua thất bại, theo đại tần đi ra hoang bắc đại địa, đụng phải tất nhiên là các đại tiên môn đại phái thiên tiêu. Bây giờ mượn Thiên Ma Tông hai vị này chân truyền đệ tử chi thủ ma luyện hạ bọn hắn, để bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dạng này, đối với bọn hắn võ đạo tu luyện tất nhiên có không đồng dạng lĩnh ngộ. Tân Huyền hy vọng đại tần tất cả tướng soái đều có thể không sợ thất bại, mà là gặp mạnh thì càng mạnh. Thái Khanh, ngươi cảm thấy Bạch Khởi bọn hắn là hai vị này đối thủ sao? Tân Huyền nhìn thoáng qua Trương Tam Phong, hỏi: Hắn muốn nghe xem vị này võ học đại tông sư cách nhìn. Bạch Thái Úy mặc dù đã đạt tới thần thông cảnh tam trọng, nhưng này vị thực lực thập phần cường đại, sợ không phải đối thủ. Trương Tam Phong tập trung tinh thần nhìn xem Bạch Khởi cùng Phương Thông Hải chiến đấu, nói ra cái nhìn của mình. Lấy Tân Huyền cảnh giới thực lực tự nhiên một chút liền nhìn ra Phương Thông Hải cùng Kỷ Lâm thực lực, đơn thuần cảnh giới Phương Thông Hải muốn thắng qua Trương Tam Phong, mà Kỷ Lâm ngược lại là tới không sai biệt nhiều. Bạch Khởi mấy người ngược lại là kém xa tích tắc. Hắn thân là đại tần hoàng đế, tự nhiên đoạt được biết tình báo so Trương Tam Phong bọn hắn nhiều hơn nhiều. Phương Thông Hải cùng Kỷ Lâm có thể tại Thiên Ma Tông mấy chục vạn đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, danh liệt 18 vị chân truyền đệ tử một trong, đủ để có thể thấy được hai người thiên phu thực lực đều không phải trở tụ. Bạch Khởi bọn hắn tu luyện võ đạo thời gian không dài, không phải là đối thủ của bọn họ cũng là bình thường. Người so sánh cùng nhau lại như thế nào? Tân Huyền ngược lại là muốn nghe xem Trương Tam Phong đối với thực lực mình đánh giá. Trương Tam Phong nuốt kia một túm dâu trắng, cười nhạt nói, cùng Hoắc tướng quân cùng Nhạc tướng quân chi chiến bị kia không đáng để lo, cùng Bạch Thái Úy chi chiến bị kia, lao đạo chỉ có 7 phần 5 chắc. Nha. Tân Huyền có chút kinh ngạc nhìn Trương Tam Phong một chút. Vậy ngươi như cùng chấm chi chiến, lại có mấy thành tỷ số thắng? Tân Huyền cười ha hả nói, hắn đến nay còn chưa chân chính xuất thủ qua, ngay cả hắn cũng không quá rõ ràng mình ở đâu cấp độ. Trương Tam Phong đột nhiên sững sờ, nhìn xem Tân Huyền, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, hắn không nghĩ tới Tân Huyền sẽ hỏi loại vấn đề này. Lao đạo nhìn không ra bệ hạ sâu cạn, thực khó suy đoán. Trương Tam Phong từng nghe mấy vị tướng quân nói qua Tân Huyền thực lực thâm bất khả trắc, nhưng không có gặp Tân Huyền xuất thủ, cho nên không dễ đoán đo. Tân Huyền nhìn xem Phương Thông Hải, nói ra, ta mạnh hơn hắn một tia. Trương Tam Phong khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra, nhìn về phía giữa sân, nói khẽ, lao đạo kia chỉ có 5 thành 5 chắc. Ha ha. Tân Huyền cười cười, cái này Trương Tam Phong ngược lại là am hiểu sâu đạo làm quan. Bành, bành. Hoắc Khứ Bệnh cùng Nhạc Phi nhao nhao rút lui mấy trăm bước, đụng phải mấy chục khóa cây già. Hai người lúc này sắc mặt trắng bệnh, đủ để nhìn ra cái kia Kỷ Lâm thực lực cường hãn, hai người liên thủ đều không phải là đối thủ. Một bên khác Kỷ Lâm cũng là giữ im lặng, hắn có thể cảm ứng ra hai người cảnh giới bất quá có thể so với mới vào kim đan cảnh tu sĩ, vậy mà có thể cùng hắn chống lại lâu như thế, hắn còn không có 100% tự tin giết chết hai người. Hắn nhưng là một kim đan cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này như bị khác chân truyền đệ tử biết, tất nhiên sẽ bị chế giễu một phen. Tân Huyền nhìn thấy tình huống này, một mặt bình thản, đây là đã sớm biết kết cục. Hoắc Khứ Bệnh cùng Nhạc Phi tu luyện thần thông hơn xa Thiên Ma Tông chấn tông thần thông, bọn hắn mặc dù không địch lại Kỷ Lâm, nhưng Kỷ Lâm nếu muốn giết bọn hắn cũng là không dễ. Bành, cũng không lâu lắm, Bạch Khởi cũng bại. Thân hình thất tha thất thể, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cho các ngươi cơ hội, đã không muốn, vậy liền đều đi chết. Phương Thông Hải sau lưng ma khí lao nhanh, ngắn ngủi một lát, vùng này giống như ma vực, các loại quỷ quái gào thét, từng đạo lưu quang hiện hiện. Một màn này, ngay cả Trương Tam Phong sắc mặt biến hóa, hiển nhiên người này so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Bất quá hắn đối với chân lý võ đạo lĩnh ngộ cực sâu, cảnh giới chính là hắn trói buộc, nhưng vẫn như cũ có thể phát huy siêu việt cảnh giới kinh khủng chiến lực. Hắn mười phần tự tin. Phương Thông Hải ngưng mắt nhìn xem Trương Tam Phong, hắn có thể cảm nhận được vị đạo trưởng kia thể nội ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, nếu là phóng xuất ra, hắn đều không nhất định là đối thủ. Giết. Hai người ánh mắt va nhau trong nháy mắt, cũng đã giao thủ mấy trăm chiêu. Mỗi một đạo công kích đều để hư không vỡ vụn, đại thụ đứt gãy, đại địa xuất hiện một đạo thật sâu khe hở. 24 chương 25, Diệt Ma môn từ Phương Thông Hải trên thân tuân ra ma khí vô cùng vô tận, bốn phía lao nhanh, phương viên vài dặm cây cối, mãnh cầm hung thú đều bị ma khí cuốn lấy, trong nháy mắt liền hóa thành một phấn, cả người tinh hoa đều bị ma khí hấp thu. Mà Trương Tam Phong trước người một đạo thái cực âm dương ngư hiện hiện, mặc cho ma khí như thế nào hung mãnh, đều vào không được kỳ sổ trượng bên trong. Thái cực âm dương ngư đem bọn tới ma khí đều thôn phệ, hóa thành thuần chính chân nguyên chi lực. Ma Tiêu đạo trưởng. Lúc này, Phương Thông Hải trên không một đạo thái cực bắt quái đồ cấp tốc hạ xuống, đem nó bao phủ trong đó, dù là hắn như thế nào công kích, lực lượng đều bị tháo bỏ xuống, mà hắn lại phải tiếp nhận từng đạo thái cực bắt quái chi lực xâm nhập, dù là lấy cường đại kim đan thân thể, cũng không kiên trì được bao lâu. Ngay tại Phương Thông Hải thời khắc sống còn ở giữa, thể nội bộc phát ra một đạo lực lượng cường đại đem thái cực bắt quái đồ trong nháy mắt chấn vỡ. Cố lực lượng kia không giảm chút nào trực tiếp đem Trương Tam Phong trước người cái kia đạo thái cực âm dương ngư đánh phá. Tựa như một đầu voi ma mút trà đạp mà đến, đem Trương Tam Phong đánh bay ra ngoài, máu tươi phun ra. Tần Huyền hai con ngươi kim quang bắn ra, chặn lại cố lực lượng này thế công, nếu mặc cho đánh tới, Bạch Khởi mấy người đều có nguy hiểm tính mạng. Lực lượng này đã siêu việt kim đan cảnh. Tần Huyền nhíu mày nhìn về phía Phương Thông Hải.
Lúc này, Phương Thông Hải sau lưng hiện ra một vị áo bào đen lão giả. Ánh mắt bên nễ, một cỗ kinh khủng uy thế bao phủ Thiên Phong Sơn. Các ngươi, dám giết người Đỗ Nhi, chẳng lẽ nghĩ vĩnh chết không được siêu sinh? Áo bào đen lão giả nhìn xuống Tần Huyền bọn người, khí thế kinh khủng bức bách bọn hắn quỳ xuống. Tần Huyền ánh mắt băng lãnh, tự tu luyện võ đạo đến nay, hắn còn chưa toàn lực xuất thủ qua. Lần này liền để hắn thử một chút huyền cực cảnh lực lượng. Ngâm. Sau người một đạo chân long bay lên, thương khung mây trắng vì đó run lên, đại địa cũng đang chấn động. Bất quá chỉ là một đạo thần niệm phân thân, còn dám tới đe dọa chấm. Tần Huyền bàn tay đánh ra, sau người chân long cự trảo đột nhiên chụp vào áo bào đen lão giả, một trảo này ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, thưa không vỡ vụn. Áo bào đen lão giả lập tức sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm giác được cái này trảo bên trong bí mật mang theo thiên đạo chi lực, há lại nhân lực có thể ngăn cản. Chân long thiên tử, há lại xem thường nói mỏ. Thế thiên đạo hạnh làm thiên chi pháp uy, dù là tiên nhân chân chính tới đây cũng phải nhượng bộ. Bành! Vẹn vẹn một trảo, liền đem áo bào đen lão giả bóp nát. Tần Huyền sao lại buông tha Phương Thông Hải cùng Kỳ Lâm, một trưởng bố dưới, đều thành một đoàn huyết vụ. Mà tựa ở một gốc đại thụ bên trên, Trương Tam Phong có chút ngậm bực nhìn xem Tần Huyền, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, đây chính là ngươi nói mạnh hơn hắn một tia. Thiên Phong Sơn một trận chiến này cơ hồ đem Hoang Bắc đại địa còn lại tứ phương thế lực đỉnh phong chiến lực bị tiêu diệt không còn một mảnh, còn lại đều là con tôm nhỏ mà thôi, không đáng để lo. Sau đó Tần Huyền mang theo Trương Tam Phong bọn người tiến vào bí cảnh. Nơi đây linh khí thật là nồng nặc. Trương Tam Phong lóe ra tinh quang, sợ hãi thán nói, thậm chí so đại Tần quốc đều Trường An thành còn muốn nồng đậm. Phải biết Trường An thành bị Tần Huyền tự mình bày ra rất nhiều phong thủy trận thế, tụ tập phương viên vạn dặm linh khí, đã thành Hoang Bắc đại địa có thể đếm được trên đầu ngón tay linh địa một trong. Tần Huyền thân là huyền cực cảnh cường giả, vừa tiến vào bí cảnh thời điểm liền cảm thấy nơi này linh khí dồi dào vô cùng, hơn xa Trường An thành. Ngẫm lại cũng bình thường, Trường An thành tuy bị hắn bày ra rất nhiều trận thế, dẫn tụ thiên địa linh khí, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, quả quyết không thể nào nhảy lên trở thành đỉnh cấp linh địa một trong. Mà nơi đây bí cảnh tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, linh khí tụ đến, tự nhiên mà vậy trở thành tu luyện thánh địa. Tần Huyền thần niệm quét qua, từng cây chân quý linh dược hiện ra ở trong đầu, hắn còn cảm ứng được các loại linh quán mạch, những này như vận dụng thỏa đáng, tất nhiên sẽ để đại tần thực lực tăng nhiều. Thiên Phong Sơn một trận chiến, lập tức truyền khắp Hoang Bắc đại địa. Thế lực khắp nơi một mặt lo lắng thái độ, bọn hắn riêng phần mình lao tổ đều vẫn lạc tại Thiên Phong Sơn, không biết từ nơi nào truyền ra, đại tần quốc có được vượt qua 10 vị phá toái cảnh cao thủ tuyệt thế. Tần Huyền trở lại đại tần quốc về sau, liền lấy khiến quân cơ các chỉnh bị đại quân, chuẩn bị xuất chinh. Đại tần lục đại quân đoàn, tất cả đều xuất chiến. Lần này, đại tần tướng sĩ trong tay đại đao tất nhiên sẽ uống cạn máu tươi. Phía đại địa này cũng sẽ lưu lại đại tần hung hãn tốt nhóm dấu chân. Căn cứ Hắc Long vệ truyền đến tình báo, Ma môn đại bản doanh còn có 7-8 tên phá toái cảnh ma môn lão tổ. Tần Huyền cũng không ngoài ý muốn, Phương Thông Hải cùng Kỷ Lâm thân là Hoàng Châu đại phái Thiên Ma tông chân truyền đệ tử, tự nhiên cũng mang theo rất nhiều linh đan, để một chút thọ nguyên gần ma môn lão tổ đột phá đến phá toái cảnh. Bạch Khởi xuất lĩnh 10 vạn trấn nam quân cùng Vương Tiễn trấn đông quân trực chỉ Bắc bộ ma môn đại bản doanh sở tại địa. Theo võ đạo công pháp, luyện thể linh đan phổ cập, bây giờ trong quân binh sĩ tu luyện mãng lưu luyện thể quyết phổ biến đạt tới tầng thứ 4, cũng chính là võ đạo đệ nhất cảnh. Thối thể cảnh tứ trọng, trong đó ngũ trưởng cấp càng là đạt đến thối thể cảnh thất trọng phía trên, bách phu trưởng cấp càng là thấp nhất đều bước vào linh hải cảnh nhất trọng. Trong đó bạch khởi thân vệ càng là kinh khủng, sát thần vệ đã đạt tới 3.000 số lượng, thấp nhất đều là ngũ trưởng cấp tinh nhuệ binh sĩ. Hai vị thống lĩnh càng là đạt đến linh hải cảnh lục trọng. Bạch khởi trải qua thiên phong sơn một trận chiến, tu vi cũng đã nhận được đột phá, đạt đến thần thông cảnh tứ trọng. Hàn Tín xuất lĩnh trấn bắc quân, trấn đông quân thì xuôi nam, đối mặt thì là chú kiếm sơn trang. Lý Tĩnh xuất lĩnh trấn tây quân thì đi tiêu diệt tây bộ năm cái ẩn thế gia tộc, đem khu vực phía tây đặt vào đại tần trên bản đồ. Trấn Long quân cùng trấn Hổ quân sáng tạo thời gian rất ngắn, tạm thời không bằng còn lại bốn quân, Tần Huyền liền để Hoắc Khứ Bệnh cùng Nhạc Phi tiến về Nguyên Dương quốc. Đã là công thành tuyệt địa, cũng là ma luyện đại quân. Chỉ có trải qua máu và lửa chiến tranh mới có thể để cho những tân binh này viên nhanh chóng trở thành bách chiến tinh binh. Bạch Khởi cùng Vương Tiễn trải qua một đường buôn tập, rốt cục đi vào Ma Môn đại bản doanh, một tòa to lớn trọng thành, Âm Ma thành. Lúc này Âm Ma thành trên tường thành, tám đạo thân ảnh xuất hiện ở đây, phát ra khí thế, khuấy động ngàn dặm mây trắng, khiến người sợ hãi. Giết! Ma môn tập kết gần 100 vạn đại quân, thanh thế hạo đảng. Bảy trận. Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, 20 vạn đại quân trong nháy mắt tạo thành 3 người chi trận, một người cầm trong tay tấm chắn, hai người cầm trường thương. Ma môn tôn trọng cá nhân võ lực, căn bản không hiểu được phối hợp tác chiến, đối mặt hổ lang đại tần binh sĩ, chỉ có một con đường chết. Hướng phía trước cắm, sau đó thu, tấm chắn cản. Từng cái ma môn đệ tử mang theo vẻ không cam lòng, ngã trong vũng máu. Đứng đây trên tường thành 8 vị ma môn lão tổ nhìn thấy ma môn đệ tử từng mảnh nhỏ ngã xuống, lập tức giận dữ. Liên tại bọn hắn muốn đổ sát một đợt đại tần binh sĩ thời điểm, hai đạo vĩ nạn thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, cũng không nói thêm gì nói. Một đạo có thể chạm nhật nguyệt thương khung kiếm ý lướt qua, trong chiến trường thỉnh lình xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy khe hở. Liên tại bọn hắn rung động thời điểm, một thanh trường đao chém xuống, không có cái gì dị tượng xuất hiện, vẻn vẹn đao quang hiện ra, còn có chính là nhanh, đạt đến cực hạn nhanh. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, liền có một cái ma môn lão tổ đầu người rơi xuống đất. Làm cản. Bạch. Một khắc về sau, Bạch Khởi đứng ở hư không. Vương Tiễn đứng ở một bên, ánh mắt bẩm nhưng phía dưới chính là 8 cái ma môn lão tổ đầu người cùng thi thể. 25 chương 26, nhất thống Hoang Bắc đại địa chiều Dương Điện, Tần Huyền triển khai xuề tay ra vẽ địa đồ, trong lòng cũng là có chút rung động, này tấm địa đồ chính là Hoang Bắc đại địa bên ngoài Hoang Châu một góc của băng sơn. Hoang Châu lấy tu tiên môn phái vi tôn, thống ngự ước vạn sinh linh.
"Vậy hạ, thừa tướng cầu kiến." Ngoài điện, thủ vệ hoàng cung một thiên tử cận vệ hô, "Để hắn tiến đến." Tần Huyền đem địa đồ thu hồi, đi hướng chính điện. Gia Cát Lượng một thân hắc kim tướng phục, văn khí vần quanh, nhìn thấy Tần Huyền đi tới, cung kính hô, "Bệ hạ, thần có việc bẩm báo." "A, chuyện gì?" Tần Huyền đi đến chính điện, ngồi ở chủ vị phía trên, thản nhiên nói, "Tiền tuyến truyền đến mật báo, Nguyên Dương quốc chi chủ Dương Cẩm cùng 50 vạn phi vũ quân liền thần phục với ta Đại Tần, Hoắc tướng quân truyền tin đến hỏi thăm bệ hạ chi ý." Gia Cát Lượng trong mắt cũng là lộ ra một chút kinh ngạc, Nguyên Dương quốc truyền thừa gần ngàn năm, nội tình càng thâm hậu, Dương Cẩm thân là đường triều chi chủ, vậy mà như vậy sảng khoái nguyện ý thần phục với Đại Tần. Tần Huyền cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Nếu là Dương Cẩm lại cái này nhất định sẽ trắng trợn phản bác, Nguyên Dương quốc hoàng thất tự nhiên không có khả năng chỉ có Dương Thiên Long cái này một vị phá toái cảnh lão tổ, nhưng cơ hồ đều tại bế tử quang trạng thái. Lại thêm 50 vạn tinh nhuệ phi vũ quân, làm sao không tiếp tục chiến chi lực. Ngay tại hắn tiến vào cấm địa chuẩn bị xin giúp đỡ lão tổ thời điểm, lại phát hiện chư vị lão tổ đều trừng mắt hai mắt, bị một kiếm đứt cổ. Một màn này lập tức để Dương Cẩm lâm vào trong vực sâu, hoàng thất cơ hội duy nhất cũng theo đó khói phi vân tản. Mà phi vũ quân chủ soái cùng phó tướng trong nhà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, càng làm cho Nguyên Dương quốc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cái này liền có Dương Cẩm thần phục một chuyện. Khổng Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Huyền nhìn xem Gia Cát Lượng, muốn nghe xem ý kiến của hắn. Lấy Đại Tần thực lực coi như Dương Cẩm không thần phục, đại phá Nguyên Dương quốc đều cũng bất quá chính là mượn mấy ngày sự tình. Vậy hạ, thần cảm thấy có thể tiếp nhận, một, có thể chiêu hiển ta Đại Tần rộng lớn lòng dạ cùng dung người chi lượng, hai, có thể giảm bớt Đại Tần các hạng chi tiêu, phòng ngừa Đại Tần các tướng sĩ thương vong. Gia Cát Lượng nhìn xem Tần Huyền không có bất kỳ biến hóa nào biểu lộ, nghĩ thầm cái này Nguyên Dương quốc đột nhiên nguyện ý thần phục hẳn là bệ hạ thủ đoạn. Tốt, vậy liền truyền tin nói, chấm đồng ý. Một trận đại chiến như vậy tránh khỏi. Nhoáng một cái mấy ngày, Dương Cẩm mang theo một đám gia quyến đi vào Trường An thành, bị cái này cảnh tượng phồn hoa cho rung động đến. Những người này đều không đơn giản. Dương Cẩm sợ hãi thán nói, hắn thân là Nguyên Dương quốc hoàng đế tự nhiên cũng có không kém nội công tu vi, cũng đạt tới thiên nhân cảnh bảy tầng, tự nhiên có thể cảm nhận được những này đại tần bách tính trong thân thể ẩn giấu một nguồn sức mạnh không yếu. Theo hắn thẳng đường đi tới, hắn giống như nhà quê vào thành, kia ẩn chứa linh khí thanh linh gạo, có thể tăng lên tu vi tối thể đan. Sau đó, một đội thành vệ tới đem Dương Cẩm ra quyến an bài tốt, liền dẫn Dương Cẩm một người tới đến hoàng cung. Vừa tiến vào, Dương Cẩm toàn thân một trận căng cứng, hắn vừa rồi theo bản năng phóng xuất ra một đạo tinh thần lực, trong nháy mắt liền cảm nhận được bốn phương tám hướng đều có một cỗ kinh khủng tồn tại, mỗi một vị tu vi đều cao hơn hắn. Dương Cẩm rốt cục gặp được vị này thần bí đại tần hoàng đế, một bộ yếu đuối thanh niên bộ dáng, lại chấp trưởng lấy cái này vô cùng kinh khủng đại tần quốc. Làm sao? Có chút thất vọng, cảm thấy chấm không giống ngoại giới truyền lại như vậy uy vũ hùng tráng. Tần Huyền nhìn xem cái này anh tuấn nam tử trung niên, nhẹ nói, "Không dám." Dương Cẩm có chút túi đầu, nói, thân là một người thông minh, hắn biết lúc này nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Ngươi có biết chấm vì sao muốn tiếp nhận ngươi đầu hàng sách? Dương Cẩm nghe nói như thế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tần Huyền. Hắn mặc dù là Nguyên Dương quốc hoàng đế nhưng lại không thể không thừa nhận Đại Tần có thực lực kia nhẹ nhõm hủy diệt Nguyên Dương quốc. Kia là chấm không muốn tái tạo giết chóc, vì để cho Nguyên Dương quốc con dân mau chóng dung nhập Đại Tần. Tần Huyền cong Dương Cẩm, tại chân long khí vờn quanh dưới, hắn tại thời khắc này lộ ra vô cùng vĩ ngạn. Dương Cẩm nhìn xem đạo này bóng lưng, đột nhiên cười, hắn buông xuống, triệt để buông xuống. Nguyên Dương quốc hoàng đế Dương Cẩm tại thời khắc này lên, có chỉ là Đại Tần con dân Dương Cẩm. Tại Đại Tần thiết kỵ hạ ngũ đại ẩn thế gia tộc, chú kiếm sơn trang, sừng sững ngàn năm không ngã ma môn, từng cái bị đập diệt, phiến đại địa này chú định chỉ có thể tồn tại một cái thế lực. Đó chính là Đại Tần quốc. Đại Tần lịch ngày 1 tháng 6, toàn bộ hoang bắc đại địa chính thức đặt vào Đại Tần bản đồ bên trong. Vì hiển lộ rõ ràng Đại Tần chi thế, trải qua quyết nghị bắt đầu mở rộng Trường An thành chi địa, mà hoàng cung cũng phá đi xây lại. Sau một tháng, một tòa liên miên ngàn dặm thành lớn làm xong, trung ương từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện sừng sững tại đây. Một cỗ vô cùng to lớn khí vận tràn vào Tần Huyền thể nội. Huyền cực cảnh nhị trọng, huyền cực cảnh tam trọng, huyền cực cảnh tứ trọng, huyền cực cảnh thất trọng, huyền cực cảnh bát trọng, huyền cực cảnh cửu trọng. Cuối cùng Tần Huyền tu vi dừng lại tại huyền cực cảnh thập trọng. Một cỗ chân long uy áp bao phủ cả tòa Trường An thành, tất cả đại tần thần dân đều mắt lộ ra vẻ kính sợ. Hoàng cung, Càn Khôn điện. Tần Huyền ngồi cao trên long ỷ, nhìn xuống các khanh, vô cùng uy nghiêm. Giờ khắc này bắt đầu, đại tần chư thần cùng đại tần quốc vận tương liên, chức quan càng cao hưởng thụ khí vận gia trì càng nhiều, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Thái úy Bạch Khởi cùng thừa tướng Gia Cát Lượng phân biệt thân là quan võ đứng đầu, cùng quan văn đứng đầu. Nhận khí vận gia trì tốc độ tu luyện đâu chỉ nhanh gấp 10. Vâng, tương đạo khí vận tràn vào chư thần thể nội. Bạch Khởi trong nháy mắt liền tiếp đột phá, đạt đến thần thông cảnh bát trọng. Gia Cát Lượng cũng đạt tới thần thông cảnh bát trọng. Trương Lương thần thông cảnh lục trọng. Hàn Tín thần thông cảnh lục trọng. Vương Tiễn thần thông cảnh lục trọng. Lý Tính thần thông cảnh lục trọng. Hoắc Khứ bệnh thần thông cảnh lục trọng. Nhạc Phi thần thông cảnh lục trọng. Mà tại Trường An Võ Đạo Học Viện bên trong Trương Tam Phong cùng Đạt Ma tại khí vận tràn vào về sau, đạt đến thần thông cảnh thập trọng. Quách Tĩnh, Tiểu Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Lý Tầm Hoan đều là thần thông cảnh thất trọng. Đến tận đây Đại Tần quốc sửa đổi vì Đại Tần vương triều. Hoang Bắc đại địa chỉ là địa phương nhỏ, liền giống như bọn hắn nói tới Tân Thủ thôn. Sau đó đối mặt chính là thế nhưng là tiên đạo người tu luyện, trong truyền thuyết tiên sư. Về sau từng đạo chính lệnh truyền ra. Đại Tần vương triều phân chia cựu phủ 36 quận, vì tuyển chọn nhân tài, liền mở ra khoa cử thi đấu. Chút xu bạc khoa cùng võ khoa.
Trong lúc nhất thời đông đảo khổ đọc gian khổ học tập vài chục năm học sinh nhao nhao tuân ra Trường An thành tham dự văn khoa thi viết, như thông qua thi viết thụ phong quan hàm, đây chẳng phải là làm dạng dỡ tổ tông sự tình. Mà võ khoa lấy thực lực vi tôn, bây giờ đại tần cương thổ sao mà chi lớn, vẹn vẹn lục đại quân đoàn 60 vạn đại quân kiên quyết không đủ, tự nhiên muốn chiêu nạp càng nhiều binh sĩ. Tần Huyền đã có dự định thành lập cửu đại quân đoàn, trấn thủ cửu phủ, mỗi cái quân đoàn tạm định 100 vạn, chung 900 vạn có thể chiến chi binh. Mà cửu phủ chi chủ cũng là để Tần Huyền nhức đầu địa phương, bây giờ đại tần một phủ chi địa đủ để so sánh di vãng số quốc chi địa, người tầm thường căn bản là không có cách cầm lái khổng lồ như thế địa vực. Triều Dương điện, Tần Huyền nhìn xem Hắc Long vệ mang sẽ liên quan tới Hoang Châu tình báo. Hoang Châu phân 4 cảnh: Thương Nô cảnh, Thương Huyền cảnh, Côn Khư cảnh, Quan Lan cảnh. Mà Hoang Bắc đại địa thuộc về Quan Lan cảnh nhất bắc chi địa. Quan Lan cảnh thế lực lớn nhất chung 6 cái: Thiên Ma Tông, Huyền Tiên Kiếm Tông, Vân Lan phái Lạc Nhật Cốc, Cửu U Sơn, Linh Bảo Các. 26 chương 27, Cầu Phong lão ma thái huyền điện. Một cái chừng mấy trượng trưởng xa bản chiếm cư trong đại điện, phía trên thì là khoảng cách đại tần vương triều gần nhất Thiên Ma Tông lãnh địa, Hạ Hạt Tam đại vương triều, Thiên Phong vương triều, Thương Nam vương triều, Vân Bằng vương triều. Tam đại vương triều đều là võ đạo vương triều, theo Hắc Long vệ tin tức truyền đến, tam đại hoàng thất đều có huyền cực cảnh cường giả tọa trấn. Nếu không phải đại tần vương triều nhất thống Hoang Bắc, lập võ bi, xây võ đạo học viện, luyện tối thể đan, chờ rất nhiều biện pháp, vì chính là để đại tần mau chóng trở thành chân chính võ đạo vương triều. Bây giờ nhất thống Hoang Bắc đã qua 4 tháng, các lớn võ đạo học viện đều đã đi lên quỹ đạo. Một tòa trường cao ngàn trượng sân phòng, hắc vụ quấn, thấy không rõ phong bên trong bất kỳ vật gì. Lúc này một ngôi đại điện bên trong, trên đó viết luyện ma phong. Như Phong, ngươi đi một chuyến Hoang Bắc chi địa, đem mấy người kia mang cho ta trở về, lão phu muốn để bọn hắn ném vào vạn ma huyên bên trong. Nói chuyện chính là Phương Thông Hải sư tôn, luyện ma phong chi chủ Cao Bách Tuyển, một vị nguyên anh cảnh đại tu sĩ. Đệ tử tuân mệnh. Mặc Như Phong trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ ác lạnh, đem bức kia pháp lực hội họa mà thành ảnh hình người ghi tạc trong đầu. Thật là một cái phế vật. Mặc Như Phong âm thầm mắng lấy, hắn bình thường liền không ngỡ nhất Phương Thông Hải, một thân công phu định hót để hắn cực kỳ chán ghét. Không nghĩ tới Phương Thông Hải vậy mà tại một cái như thế đất nghèo vẫn lạc. Mặc dù nói Phương Thông Hải danh liệt chân truyền đệ tử vị thứ 6, nhưng so sánh với hắn còn kém rất nhiều. Chân truyền đệ tử 5 vị trí đầu tới sau mấy vị giống như cách một vùng biển. Hắn danh liệt chân truyền thứ 3, kim đan cảnh 10 tầng tu vi, bằng vào rất nhiều thần thông, càng là có thể tiếp được nguyên anh cảnh đại tu sĩ một chiêu bất tử. Sau đó hắn liền hóa thành một đạo hắc quang, bay ra luyện ma phòng, hướng Hoang Bắc đại địa phương hướng đi. Bắc An phủ. Tiêu Phong đạt được bệ hạ ý chỉ, đi vào Bắc An phủ đảm nhiệm Bắc An Võ Đạo Học viện viện trưởng chức, vì đại tần bồi dưỡng võ đạo cường giả. Ừm. Tiêu Phong tại một tòa lầu các châu ngay tại kiểm duyệt từng cái học sinh tư liệu, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo khí thế cường đại. Cố khí thế này mảy may yếu hơn mình, mà hắn trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, đã đạt đến thần thông cảnh cấp trọng, chỉ kém một bước liền có thể bước vào huyền cực cảnh. Nhưng mà, Bắc An phủ quân doanh, Hàn Tín ánh mắt lấp lóe, sau một khắc thân hình đã biến mất tại trong xoáy trướng. Không nghĩ tới Hoang Bắc loại này đất nghèo lại còn có loại này hùng vĩ thành trì. Mặc Như Phong tán thán nói, không được. Chỉ trong nháy mắt, một thanh trường thương đánh tới, uy lực hung mãnh, Mặc Như Phong sắc mặt đại biến, bàng bạc pháp lực tuôn ra, ngạnh sinh sinh chặn trôi này trường thương. Nơi này làm sao có như thế cường giả? Mặc Như Phong không dám tin. Nháy mắt sau đó, hai thân ảnh đạp không mà đến, ngang hàng với nhau hư không. Hai cái. Mặc Như Phong trừng lớn hai mắt. Các hạ là người nào, đến ta Bắc An phủ có chuyện gì? Tiểu Phong khách khí hỏi. Hắn có thể cảm giác được thực lực đối phương cùng mình tương đương, tại còn không có xác định là địch nhân thời điểm, nên có lễ phép vẫn là phải có. Ta đến từ Thiên Ma Tông. Mấy cái hung manh vô cùng kim long làm vỡ nát hư không, trực tiếp hướng Mặc Như Phong mà tới. Làm gì, ta còn chưa nói xong. Mặc Như Phong né tránh không kịp, trực tiếp bị kim long đánh trúng thân thể, trực tiếp bay rất ra ngoài, máu vẩy trời cao. Đương nhiên lấy Mặc Như Phong cố kia cực kỳ cường hãn kim đan thân thể, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy chết đi. Các ngươi làm gì a? Một thanh trường thương từ hót của hắn xuyên qua. Mặc Như Phong đến chết đều không nghĩ tới mình một ngày kia vậy mà chết như thế biệt khuất, những người này thật sự là quá đáng ghét, lời còn chưa nói hết liền động thủ. Đây là hắn trước khi chết lời muốn nói. Hàn tướng quân, ta trong học viện còn có việc đi trước. Tiểu Phong bay người biến mất trên bầu trời. Hàn Tín đem Mặc Như Phong đồ vật vơ vét không còn một mảnh. Cuối cùng từ một cái trên lệnh bài đạt được thân phận của người này. Thiên Ma Tông luyện ma phong đại sư Minh Mặc Như Phong, kim đan 10 tầng tu vi. Sau đó Hàn Tín liền đem việc này chuyển về Trường An. Ngay tại Mặc Như Phong bị giết về sau, Thiên Ma Tông luyện ma phong một đạo linh hồn ngọc bài trong nháy mắt vỡ vụn, thủ vệ đệ tử vội vàng đi bẩm báo phong chủ Cao Bách Tuyền. Trong chốc lát, luyện ma phong một cỗ khí thế khổng lồ quyết tán ra tới. Cao Bách Tuyền sát khí trùng thiên, bộ mặt tức giận. Mặc Như Phong thế nhưng là hắn đệ tử đắc ý nhất, cũng là luyện ma phong bên trong có hy vọng nhất đột phá đến nguyên anh cảnh thiên tài. Hắn còn muốn chờ Mặc Như Phong sau khi đột phá, ngược lại là luyện ma phong muốn nhảy lên trở thành chư phong đứng đầu. Thậm chí có rất lớn tỷ lệ đoạt được Thiên Ma Tông tông chủ quyền hành, đến lúc đó mượn nhờ khổng lồ tài nguyên, nâng cao một bước cũng không phải không có khả năng. Mà bây giờ Phương Thông Hải bỏ mình, cũng Mặc Như Phong cũng đã chết, hắn luyện ma phong trở nên không người nối nghiệp. Cái này nếu là truyền vào tất cả đỉnh núi chi chủ trong hai, hắn tất nhiên trở thành một chuyện cười. Cái này hắn làm sao nhịn? Bản phong chủ đi ra ngoài một chuyến, các ngươi quản lý tốt luyện ma phong. Cao Bách Tuyền nhìn xem quỳ gối phía dưới mấy vị thân truyền đệ tử, lộ ra một cố vẻ thất vọng. Hắn yêu thích thu đồ, cho rằng lượng nhiều có thể gây nên chất biến, 10 cái đệ tử bên trong khó tìm một cái thiên tài, 100 cái còn không được. cho nên Thiên Ma Tông Cửu Phong liền luyện ma phong đệ tử số lượng nhiều nhất, cao tới hơn ngàn tên. Đương nhiên cái này nói vẹn vẹn thân truyền đệ tử. Cao Bách Tuyền không biết là còn lại 8 phong bên trong, đều đem hắn xưng là cao mẹ. Trong đó ý nghĩa sâu xa. Bay ra Thiên Ma Tông địa giới, Cao Bách Tuyền đột nhiên dừng lại, trong đầu xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố sự tình. Chẳng lẽ Hoang Bắc Chi Địa có nguyên anh cảnh đại tu sĩ? Không có khả năng. Cao Bách Tuyền trực tiếp đẩy ngã chính mình cái này không thiết thực ý nghĩ, nguyên anh cảnh đại tu sĩ cũng không phải rau cải trắng làm sao có thể khắp nơi có thể thấy được. Kia Mạc Như Phong chết như thế nào? Mạc Như Phong thân là hắn tọa hạ đại đệ tử, thực lực là không thể nghi ngờ, ngay cả hắn xuất thủ không có mấy chục chiêu đều không có bắt không được. Về sau Cao Bách Tuyền đơn giản nghĩ như Dũng Tuyền A, các loại kỳ quái kiểu chết đều nghĩ ra được. Hoang Bắc Chi Địa nếu là có nguyên anh cảnh đại tu sĩ, lão phu liền đi chết. Cao Bách Tuyền 10 phần tự tin. Lão phu tại luyện ma phong cầu mấy trăm năm. Không, là bế quan mấy trăm năm, bọn hắn hẳn là đều quên lão phu cầu phong lão ma huy danh. Lấy hắn nguyên anh cảnh tu vi, bất quá mấy canh giờ liền xuyên qua Tam Đại Vương triều địa giới, đi vào Hoang Bắc Chi Địa. Chuyện gì xảy ra? Cao Bách Tuyền đột nhiên cảm giác phía sau trở nên lạnh lẽo. Quay đầu xem xét, một cái tiên phong đạo cốt lão đầu đang theo dõi chính mình. Tà sát, ngươi đi đường không có tiếng âm a. Cao Bách Tuyền giận mắng một tiếng. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện, mình tại đứng ở không trung, sau đó sửa lời nói, ngươi bay không có tiếng âm a. Thí chủ, ta sát. Cao Bách Tuyền chuyển tới, phát hiện trước mặt lại xuất hiện một vị đầu trọc thần tăng, lập tức giật nảy mình. Chỉ gặp hai người cười rộ ngâm ngâm nhìn xem chính mình. Cao Bách Tuyền có cố dự cảm bất tường. Các ngươi là? Ta đến từ Thiên Ma Tông. Một vệt kim quang loẹt loẹt cự hình bàn tay vung ra xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Sau lưng một đạo âm dương thái cực cá cũng hướng hắn mà tới. Hai mặt giáp công. Nguy lấy. Cao Bách Tuyền gầm lên giận dữ. Tha mạng, hãy nghe ta nói hết. 27.